Chương 97, Bộ Ẩn nói thật, sự tồn tại của huyết mâu, gã thiết huyết trọng tài giả, quả thực chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, bụt đêm. Nhưng nếu không bụt thì làm sao có thể sống sót? Làm sao có thể nổi bật giữa cuộc cạnh tranh tàn khốc của các chiến binh thiết huyết? Chính vì Johnny đã gây ra sát thương khiến cả huyết mâu cũng phải kinh ngạc, nên hắn cho rằng hộp sọ của gã này có đủ tư cách và vinh hạnh trở thành vật sưu tầm của mình. Tuy nhiên, việc xử lý chiến lợi phẩm hộp sọ theo cách truyền thống của người tinh cầu thiết huyết phải trải qua rất nhiều công đoạn và cũng có vô số điều cấm kỵ trong truyền thuyết. Điển hình nhất là phải ra công ngay sau khi trận đấu, tương truyền làm vậy có thể phong ấn linh hồn của kẻ địch vào trong hộp sọ, giúp người sưu tầm mượn được sức mạnh từ đó. Huyết Mâu tin tưởng sâu sắc vào truyền thuyết này. Nếu hắn giết Johnny ngay bây giờ, hắn sẽ phải dừng lại để ra công hộp sọ theo truyền thống. Nhưng hắn còn phải đuổi giết Phương Sâm Nham, lấy đâu ra thời gian. Vì vậy, sau khi đánh Johnny thừa sống thiếu chết, hắn đã tiêm vào một loại thuốc đặc chế của người tinh cầu thiết huyết, biến cậu ta thành bộ dạng hiện tại, rồi mang theo để truy sát Phương Sâm Nham. Sau khi Phương Sâm Nham cứu Johnny ra, anh vừa tiêm cho cậu ta một liều thuốc giải độc, rồi chuẩn bị xử lý vết thương trên người thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa từ phía xa. Tiếng gầm ấy tràn ngập sự điên cuồng, nguyên thủy và ngạo nghễ. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời, cả mặt đất cũng rung chuyển. Phương Sâm Nham nghe thấy âm thanh này, mắt chợt sáng lên, biết rằng nước cờ mình đã sắp đặt từ trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chỉ khoảng mười mấy giây sau, mặt đất bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Sự rung động từ yếu đến mạnh, vô cùng chấn động, như thể có một sinh vật khổng lồ chọc trời khuấy nước đang giận dữ sải bước chạy tới từ phía xa. Khí thế áp đảo đó khiến người ta gần như ngạt thở. Lúc này, màn đêm sắp buông xuống, sương mù bắt đầu giăng kín, tầm nhìn giảm đi đáng kể, nếu không, với tầm nhìn ban ngày đã có thể biết được sinh vật bí ẩn đang đến là gì. Nhưng sau vài giây chờ đợi, thứ mà Phương Sâm Nham thấy không phải là sinh vật bí ẩn đáng sợ kia, mà lại là thiết huyết trọng tài giả huyết mâu đang hớt hải chạy ra từ trong sương mù. Nhưng lúc này, gương mặt của huyết mâu đã hoàn toàn biến dạng. Trước đó, dù bị Phương Sâm Nham ép đến mức phải cận chiến chịu đòn, vẻ mặt hắn cũng chỉ đau đớn mà thôi, tuyệt đối không có cảm xúc phức tạp hòa trộn giữa điên cuồng, tuyệt vọng và không cam lòng như bây giờ. Có thể thấy, huyết mâu cũng bị thương rất nặng, cánh tay trái bị chặt đứt đến tận vai. Kinh khủng hơn nữa là nửa người bên trái của hắn như thể bị xe lu cán qua, dẹp lép, máu thịt bầy nhầy, trông vô cùng thảm thương. Ngay sau đó, sinh vật bí ẩn cuối cùng cũng xuất hiện. Đó chính là một sinh vật đáng sợ chỉ tồn tại trong thần thoại Hy Lạp. Độc nhãn cự nhân vùng đồi. Đây là một gã khổng lồ cao 12 feet, nặng hơn 2000 tờ UNZ. Lưng nó đeo một cái túi da thú khổng lồ, được khâu lại bằng kỹ thuật cực kỳ thô sơ. Qua những khe hở giữa các đường chỉ bằng gân thú, có thể thấy rõ bên trong chứa đầy những thứ bẩn thỉu, hôi thối và khó hiểu. Ví dụ như dịu đá, bát gỗ vỡ một nửa, hay cốc làm từ hộp sọ của con mồi. Gã này có ngoại hình giống một người, nhưng đầu chọc lóc không một sợi tóc. Cánh tay nó rất dài, đương nhiên cũng sở hữu cơ bắp quần quật đáng sợ, vai gù, trán thấp, tứ chi dày và khỏe, màu da nằm giữa nâu đỏ và nâu nhạt. Vô số vết sẹo trên người cho thấy đây là một kẻ hiếu chiến, khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh thì vô cùng khủng khiếp. Một cây chiến mâu dường như ẩn chứa lửa nóng đang cắm xuyên vào khỏe con mắt độc nhất của nó. Máu không ngừng tuôn ra, đây có lẽ là nguyên nhân khiến gã độc nhãn cự nhân vùng đồi phát ra tiếng gầm giận dữ như vậy. Nhìn kỹ, trên ngực gã khổng lồ có ba đường gân xanh to lớn uốn lượn giao nhau một cách mơ hồ, cho thấy nó mang huyết thống hoàng tộc, trong cơ thể đã hình thành tuyến tinh thể có thể cộng hưởng với mẹ đất. Nói một cách trực quan hơn bằng một cái tên quen thuộc, đó chính là ma hạch. Ma hạch thuộc tính đất. Điều này có nghĩa là gã độc nhãn cự nhân vùng đồi này sẽ nhận được sự ưu ái của mẹ đất. Bất cứ nơi nào nó đi qua, chỉ cần nó không muốn để lại dấu vết, mặt đất sẽ tự xóa đi mọi thứ. Khi chiến đấu, nó hoàn toàn không cần tốn công tìm kiếm đá để ném, mẹ đất sẽ tìm những tảng đá vừa tay nhất và tự động đặt vào tay nó. Lý do Phương Sâm Nham phát hiện ra dấu chân của gã khổng lồ này trước đó là vì con độc nhãn cự nhân vùng đồi này có một tật xấu là thường xuyên bị lạc đường, nên nó phải đặt một cột mốc chỉ đường sau mỗi quãng đường nhất định. Hành vi này cũng giống như bất kỳ con chó nào thấy cột điện là phải ghé vào kẹ vài dọn. Dấu chân mà Phương Sâm Nham gặp trước đó chính là cột mốc mà gã độc nhãn cự nhân vùng đồi đặt để tránh bị lạc. Nói một cách chính xác, cả Phương Sâm Nham và Johnny đều đã suýt tiếp xúc thân mật với gã này. Khi vừa đáp xuống, con lửng hung bạo đuổi theo Johnny chính là nạn nhân của nó. Lúc đó, gã độc nhãn cự nhân vùng đồi này e ngại thực lực của bầy kiến bay một sừng, nhưng lại thèm thuồng những con mồi béo bở trên đồng bằng, nên chỉ dám lảng vảng ở rìa ngoài của khu vực đá nấm để kiếm ăn. Con lửng hung bạo mà Johnny dụ đến chính là món ngon mà nó đã lâu không được thưởng thức. Sau đó, hai người không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, đó là nhờ sự ưu ái của mẹ đất. Lý do Phương Sâm Nham trước đó bắt một con rái cá cạn lớn cắt tiết, rồi tưới máu lên khắp người huyết mâu, chính là vì anh biết độc nhãn cự nhân vùng đồi rất thích món ăn này. Hơn nữa, loài sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn này cũng giống như con người trên trái đất, ngày đi đêm nghỉ, sẽ uống nước vào lúc hoàng hôn rồi trở về hang ổ ngủ say. Nguồn thông tin này của Phương Sâm Nham đến từ người nhân tạo số 1. Gã này đã thu được một loạt tài liệu từ con tàu vũ trụ bị rơi một nửa trước đó, và Phương Sâm Nham đã nghiên cứu kỹ lưỡng, trong đó tình cờ có những thông tin chi tiết về độc nhãn cự nhân vùng đồi. Dĩ nhiên, con tàu bị rơi đó cách khu vực đá nấm rất xa, nên thông tin thu thập được chắc chắn không phải của gã này, nhưng hẳn là đồng loại của nó, nên tập tính sinh hoạt tự nhiên cũng tương tự. Lúc đó Phương Sâm Nham cũng không chắc chắn ở đây có độc nhãn cự nhân vùng đồi hay không, nhưng việc anh tới máu lên người huyết mâu vốn đã mang ý đồ dẫn hồ nuốt sói. Bầy kiến bay một sừng đã bị tiêu diệt, kẻ chiếm cứ đồng bằng đá nấm chắc chắn không phải dạng như lành. Thấy huyết mâu toàn thân đẫm máu chạy trong lãnh địa của mình, chẳng khác nào bữa ăn khuya giao tận cửa hay sao? Điều này cho thấy kế hoạch của Phương Sâm Nham kín kẽ không một khe hở. ngay cả khi tính toán của anh có sai sót đó cũng không gây ra hậu quả tiêu cực lớn, mà sẽ được các yếu tố bên ngoài khác bù đắp. Còn tại sao người nhân tạo số 1 có kho dữ liệu phong phú hơn nhưng lại không nhìn thấu được bố cục của Phương Sâm Nham, thì đó là vấn đề liên quan đến trí tưởng tượng của con người. Chuyện xảy ra tiếp theo không cần phải nói nhiều. Khi độc nhãn cự nhân vùng đồi chạy đến uống nước, nó phát hiện một bữa ăn khuya ngon lành đang bỏ chạy. Gã này lại đầy quyến rũ như xiên thịt cừu rắc bột thì là. Không còn nghi ngờ gì nữa, độc nhãn cự nhân vùng đồi đã độc lòng và ngay lập tức biến thành hành động. Huyết Mâu vốn tính kiêu căng ngạo mạn, lại liên tục thất bại dưới tay Phương Sâm Nham, trong lòng đương nhiên không phục. Gặp phải gã độc nhãn cự nhân vùng đồi không biết điều này, hắn liền muốn lấy ra để chút giận. Cộng thêm việc độc nhãn cự nhân vùng đồi cũng quen tói ngang ngược, hai bên tự nhiên vừa gặp đã hợp ý, kết quả là con mắt độc nhất của độc nhãn cự nhân vùng đồi gần như bị chiến mâu lửa chọc mù, còn huyết mâu thì trong lúc sơ suất đã bị tảng đá khổng lồ do con quái vật chiến tranh đáng sợ trước mặt ném trúng. Dù sinh mệnh lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cú này cũng đủ khiến hắn điêu đứng. Người ta thường nói, manh thú bị thương là điên cùng nhất. Huyết Mâu vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu với độc nhãn cự nhân vùng đồi, lại phát hiện xung quanh gã khổng lồ này không có tảng đá nào phù hợp để ném nên đã có chút lơ là. Chỉ một chút lơ là đã trúng kế. Con manh thú điên cuồng trước mặt vì không cần lo lắng về đạn dược, lại thêm con mắt duy nhất bị thương, lập tức nổi trận lôi đình, phát huy sức mạnh gấp n lần, tiếp đó lại tung ra một cú bắn liên tiếp 3 phát với trình độ cao nhất trong lịch sử. Tình cảnh của chiến binh thiết huyết sau đó không cần nhiều lời cũng có thể hình dung được. Thảm trạng của hắn chính là bộ dạng mà Phương Sâm Nham đang thấy đây, nửa người gần như bị đánh cho nát bét, máu màu xanh ngọc bích chảy ra đến mức mỗi bước đi là một dấu dày, lại còn phải đối phó với sự truy sát của gã độc nhãn cự nhân vùng đồi có thể lực gần như vô tận. Lúc này, dù hắn vẫn đang nghiến răng chạy, nhưng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mục đích của tên khốn này khi chạy về phía này rõ ràng là biết mình khó thoát khỏi tay độc nhãn cự nhân vùng đồi, nên muốn kéo Phương Sâm Nham chết chung với mình. Đúng lúc này, Johnny cũng khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại. Cậu ta vừa mở mắt ra đã gần như trợn trừng lên. Cậu ta cũng cảm nhận được mùi hôi thối mà quen thuộc do tuyến thể của độc nhãn cự nhân vùng đồi tiết ra trong không khí. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu rằng bây giờ có lẽ đã đến lúc so xem ai bị ổi hơn ai. Vì vậy, cả hai cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Phương Sâm Nham đang đứng còn phải làm thêm một động tác, đó là ngã thẳng cẳng xuống bãi cỏ. Đúng vậy, chiêu cuối cùng họ tung ra để đối phó chính là giả chết. Chương 98, kế sách thành công. Dụng tâm của Huyết Mâu không thể nói là không độc ác, nhưng hành động hấp tấp của hắn sao có thể so sánh với kế hoạch đã được Phương Sâm Nham tính toán từ lâu. Xích Lộc Sơn Địa không phải là loài ăn sát tối, nó coi thường mọi loại sát chết, chỉ ăn những sinh vật do chính tay mình giết chết. Điều này đã được chứng thực qua trải nghiệm bị truy sát của Johnny và con lửng sói điên cuồng trước đó. Vì vậy, Phương Sâm Nham và Johnny đã quyết đoán lựa chọn phương án tốt nhất, giả chết. Vừa thấy cảnh này, Thiết Huyết Trọng Tài giả gần như tức đến long cả mắt, tin rằng nếu trong tay hắn còn lao, hắn nhất định sẽ điên cuồng đâm vào hai cái xác chết này, biến giả chết thành chết thật. Thế nhưng, ngọn chiến mâu cuối cùng còn lại của ngài Trọng Tài giả lúc này đang run rẩy cắm bên cạnh con mắt duy nhất của con quái vật khổng lồ phía sau, từng giây từng phút dùng nỗi đau và máu tươi để kéo thù hận cho Thiết Huyết Trọng Tài giả. Nói một cách nghiêm túc, nếu Thiết Huyết Trọng Tài giả được trang bị đầy đủ, việc một mình đấu với con Xịt Lọc Sơn Địa này cũng không phải là chuyện quá khó khăn, bởi vì điểm yếu của Xịt Lọc cũng quá rõ ràng, một khi con mắt duy nhất đó bị hạ gục, thì sức mạnh quái dị đến đâu cũng trở nên vô dụng. Hai khẩu pháo vai của Thiết Huyết Trọng Tài giả bắn liên thanh, cộng thêm những cú đâm lao mạnh mẽ vô song, sức bộc phát tức thời cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Cho dù không thể đánh cho con Xịt Lọc Sơn Địa này nổ tung nhãn cầu thì việc khiến nó rơi vào trạng thái bán mù cũng không thành vấn đề. Tiếp theo tự nhiên sẽ là từ từ ném lao, dùng dao cùn cắt thịt, muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại Huyết Mâu lại vừa mới kịch chiến với nhóm Phương Sâm Nham, sau đó lại bị máu của con rái cá khổng lồ dính khắp người, rồi đụng độ với một con Xịt Lọc Sơn Địa đang ở trạng thái đỉnh cao. Chẳng khác nào nhóm Phương Sâm Nham và Xịt Lọc Sơn Địa cùng nhau đánh hội đồng Huyết Mâu. Huyết Mâu có bá đạo đến đâu cũng chẳng có cách nào, trừ khi hắn có thể đạt đến trình độ của anh tao trong thế giới cạ dị bỉn, nếu không thì thật sự không có nửa phần thắng. Thấy Huyết Mâu vẫn với vẻ mặt điên cuồng và mèo, dữ tợn như ác quỷ lao về phía này, cả Phương Sâm Nham và Giò Nì đều đang nheo mắt nhìn trộm. Gã này rõ ràng là muốn đến đây để cá chết lưới rách, nếu để hắn lại gần thì quả thực là một chuyện vô cùng phiền phức. May mà Phương Sâm Nham đã quen với việc làm gì cũng phải giữ lại một con bài tẩy, vì vậy, lúc này vẫn chưa đến mức bó tay chịu trói. Ngay tại vị trí cách họ khoảng 100m, mặt đất đột nhiên vỡ tung, một sinh vật khổng lồ bắn bật lên, chính là thú nuôi dưỡng rèm tạt của Phương Sâm Nham. Con quái vật trung thành này nén lại nỗi sợ hãi trong lòng đối với con Xịt Lộc Sơn Địa hùng mạnh, gầm lên một tiếng, túi người bắn ra 3 sợi lông cứng. Huyết Mâu lúc này túi lầu xuống, tốc độ lao tới không hề giảm, mặc cho 3 sợi lông cứng run rẩy cắm trên người hắn. Thiết Huyết Trọng Tài giả này đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Niềm tin của hắn là phải xông đến bên cạnh hai sinh vật đang giả chết trước mặt, bắt chúng phải chôn cùng mình. Mọi thứ khác đều có thể coi là mây bay. Phương Sâm Nham thở dài một hơi, lặng lẽ tung ra con bài tẩy cuối cùng của mình, đó là địa hút màu ám kim. Con vật này đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thân hình khổng lồ của nó lập tức quấn chặt lấy Thiết Huyết Trọng Tài giả, khiến tốc độ của hắn đột ngột giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Rèm Tạt đã gầm lên lao tới, ôm chặt lấy kẻ địch đã điên cuồng đến mức gần như mất kiểm soát trước mặt. Dưới hai tầng gông cùng này, tốc độ đáng tự hào của Thiết Huyết Trọng Tài giả đột ngột giảm mạnh. Mặc dù hắn chỉ cách nhóm Phương Sâm Nham 70-80m, khoảng cách này đối với hắn ngày thường chỉ là chuyện vài giây, nhưng lúc này, nó đã trở thành một vực thẳm không thể vượt qua. Thiết Huyết Trọng Tài giả chỉ dãy rùa được 2-3 giây, con Xịt Lộc Sơn Địa đang cuồng nộ cũng đã sải bước lao tới, thô bạo đá văng địa ám kim và Rèm Tạt ra xa. Sau đó, nó vươn đôi tay to lớn vô song, tóm lấy hai chân của Thiết Huyết Trọng Tài giả rồi xé mạnh. Phương Sâm Nham và Johnny lập tức hiểu ra tại sao con lửng sói hung bạo kia lại có cái chết thảm khốc đến vậy. Ngay cả Thiết Huyết trọng tài giả mạnh mẽ cũng phải hét lên một tiếng thảm thiết kinh hoàng không thể tả xiết dưới đòn tấn công tàn bạo của Xịt Lọc Sơn Địa. Bởi vì cú xé vừa rồi của Xịt Lọc Sơn Địa dường như vẫn còn hơi yếu, chỉ xé rách phần háng của hắn chưa đến 30 cm. Nhưng chính vì vậy, nỗi đau đớn nó mang lại mới kinh hoàng tột độ, cùng với đó là nỗi sợ hãi khiến người ta tan nát cõi lòng. Rõ ràng, con Xịt Lọc Sơn Địa này cảm thấy vô cùng tức giận vì cú xé của mình không thành công. Nó vung tay quật Thiết Huyết trọng tài giả vào tảng đá bên cạnh, tảng đá đó ngay lập tức nhuốm đầy thứ máu màu ngọc bích đặc trưng của chiến binh Thiết Huyết. Nhưng Thiết Huyết trọng tài giả cũng không hổ là người đàn ông có sức sống ngoan cường như B.U.G. Vào lúc này, sức sống và ý chí cầu sinh của hắn vẫn đang bùng cháy, hắn lộn một vòng rồi định bỏ dậy tiếp tục bỏ chạy. Thế nhưng, hắn đã bỏ qua một điều, đó là Xịt Lọc Sơn Địa có thể nói là mạnh hơn hắn rất nhiều về mặt tấn công tầm xa. Những tảng đá hoa cương khổng lồ lập tức xuất hiện trong tay Xịt Lọc Sơn Địa theo ý muốn của nó, rồi ném mạnh về phía Thiết Huyết trọng tài giả. Những tảng đá hoa cương thông thường này có lẽ hoàn toàn không đáng nhắc tới so với những ngọn lao rực cháy của hắn, nhưng khi tảng đá hoa cương này được kèm theo gia tốc 1.300 m/s, thứ này có thể nói đã biến mục nát thành thần kỳ, trở thành một hung khí siêu cấp kinh hoàng. Tảng đá phát ra tiếng nổ siêu thanh như sấm, lóe lên rồi vụt qua. Sau khi Thiết Huyết trọng tài giả trúng đòn này, tảng đá nổ tung trên lưng hắn. Cả người hắn vốn đang chạy với tốc độ cao, trúng đòn này càng bay vọt lên khỏi mặt đất, vẽ ra một vệt máu thê lương trên không trung, rồi lướt đi gần 100 m mới rơi mạnh xuống đất, sau đó nằm im bất động. Xịt Lọc Sơn Địa thở hổn hển, quẹt mũi rồi vung tay, nhe miệng cười toe toét, để lộ hàm răng khổng lồ lởm chởm, vàng khè. Con Xịt Lọc thuận tay nổ một cái cây, và sạch cành lá trong vài ba động tác, biến nó thành một cây gậy gỗ khổng lồ. Sau đó, nó đi đến bên cạnh Thiết Huyết trọng tài giả ngồi xuống xuống, giơ gậy lên rồi đập túi bụi vào Huyết Mâu, giống như dùng chày giặt quần áo, tiến hành một phen gia công. Cuối cùng, nó ném cái xác đã hoàn toàn biến thành một đống thịt nát của Huyết Mâu vào một chiếc túi da thú khổng lồ. Xem ra gã này không chỉ đơn thuần là một kẻ ham ăn, mà có lẽ định đem xác của tên này về nướng ăn. Từ đầu đến cuối, Xịt Lọc Sơn Địa không hề liếc nhìn Phương Sâm Nham và Johnny đang nằm chết dạ bên cạnh. Xem ra con quái vật này cũng rất cảnh giác, thật sự không ăn sinh vật đã chết, kể cả những sinh vật trông như đã chết nó cũng không ăn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc nó đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, không lo không săn được mồi và hiếm khi bị đói. Nhưng sau khi Xịt Lọc Sơn Địa bước những bước nặng nề đi được 5-60 m, nó đột nhiên quay đầu lại. Con mắt duy nhất đỏ ngầu vì bị thương trông đầy vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm về phía Phương Sâm Nham, dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó, Xịt Lọc Sơn Địa thình thịch bước tới, sau khi đứng yên một lúc đầy thận trọng, nó cúi xuống, cẩn thận quan sát hai người họ, cánh mũi to bẹ không ngừng phập phồng, đám cỏ dài bên cạnh cũng bắt đầu dập dờn theo nhịp thở của nó. Lúc này khoảng cách giữa họ có thể nói là cực kỳ gần, con mắt to như cái bát của Xịt Lọc có lẽ chỉ cách hai người chưa đầy 1 m. Quan trọng hơn, mùi hôi nồng nặc trên người gã này cũng sộc thẳng vào mũi, có thể nói là sự pha trộn của mùi hôi thối, mùi hôi nách, mùi tanh tưởi, mùi mồ hôi và đủ thứ mùi khác, thứ mùi kỳ quái đó gần như khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, Xịt Lọc Sơn Địa cũng dựa vào mùi cơ thể của mình để xua đuổi những loài côn trùng hút máu và ký sinh trùng luồn lách khắp nơi. Trong tộc của chúng, con được càng hôi thì càng chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh, do đó càng được con cái ưa chuộng. Vì vậy, gã trước mặt Phương Sâm Nham và mọi người có lẽ cũng rất được chào đón trong cộng đồng Xịt Lọc Sơn Địa, chỉ riêng mùi hương này cũng tương đương với một chàng bạch mã hoàng tử xịt nước hoa đủ như phiên bản giới hạn năm 1874 rồi. Xịt Lọc Sơn Địa lảng vảng ở đây khoảng 2-3 phút, sau đó lại đi xa, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay to bẹ vụng về lên gãi cái đầu không có tóc của mình, dường như đang rất bối rối về điều gì đó. Hồi lâu sau, mãi cho đến khi những con linh cẩu đèn trên thảo nguyên xuất hiện, cho rằng đây thực sự là hai cái xác chết, Johnny và Phương Sâm Nham mới bỏ dậy, không tốn nhiều sức đã đuổi được lũ tham lam này đi. Hai người lúc này nhìn nhau, thật sự có cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn. Phương Sâm Nham lúc này nhìn sang Diệm Tạt, nó đã bị Xịt Lọc tùy tiện đá một cước chết ở bên cạnh, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn tận trung với nhiệm vụ. Ngược lại, người nhân tạo số một được chôn dưới lòng đất vẫn sống khỏe mạnh, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Phương Sâm Nham cũng đầy vẻ khâm phục. Phải biết rằng, người nhân tạo số một nắm giữ những tài liệu liên quan này chắc chắn nhiều hơn Phương Sâm Nham, nhưng Phương Sâm Nham lại có thể lợi dụng những tài liệu đó để bày ra một chuỗi cả bấy giết người vô cùng hiểm độc, còn bản thân anh ta lại chẳng làm được gì. Sự chênh lệch này, tự nhiên không thể dùng lẽ thường để đo lường. Lúc này, Johnny đột nhiên hét lên một tiếng, trong tiếng hét mang theo sự kinh ngạc tột độ và một niềm vui sướng không tả, nhìn lên trời kìa. Phương Sâm Nham lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng cũng chấn động mạnh. Hóa ra trên bầu trời đêm đen kịt, hai vành đai thiên thạch đều lộ như những dải lụa lộng lẫy, bao quanh toàn bộ hành tinh. Thế nhưng, chiếc tàu mẹ của tộc Thiết Huyết lơ lửng trên bầu trời, không biết đã biến mất từ lúc nào. Cơ hội, đây là một cơ hội tuyệt vời. Johnny hét lớn, tàu mẹ chắc chắn đã bắt đầu truy đuổi rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Giọng hắn vừa dứt, hắn đột ngột rút đao. 13 huyết ẩn chứa lưỡi đao sắc bén vô song lướt qua, chém đứt tận gốc đôi chân của Johnny, người vốn đã bị thương nặng chưa lành chương 99, cắt thời gian và cái chết của giờ ạ tạ nạn vài giờ trước, sau khi Phèn Sẻn Nhì Ản ra lệnh giải tán đội. Giờ ạ tạ nạn lập tức nghĩ đến một chuyện, đó là Phèn Sẻn Nhì Ản muốn dùng bọn họ làm bia đỡ đạn. Đây là trực giác của hắn, dù trực giác không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, giờ ạ tạ nạn lập tức đưa ra đối sách. Hắn rất rõ, trong danh sách truy sát của trọng tài giả huyết tộc, vị trí của mình chắc chắn không đứng đầu, nên mục tiêu đầu tiên của gã ma thần kia chắc chắn không phải là mình. Vậy thì chắc vẫn còn thời gian để làm vài việc. Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu giờ ạ tạ nạn, hắn liền quay sang gầm lên với người nhân tạo số 3 đang đi theo mình, "Này, ngươi hẳn là cũng biết vị trí chôn giấu của mấy chiếc phi thuyền ong bắp cày còn lại chứ? Người nhân tạo số 3 gật đầu, biết. Số 1 vì có quyền hạn cao nhất nên đã mở rất nhiều dữ liệu cho chúng tôi. Giờ ạ, Tạ Nạn lập tức triệu hồi một thụ nhân dễ cây làm thú cưỡi để tăng tốc, đồng thời nghiến răng nói, chúng ta đi ngay, ít nhất cũng phải tìm được thêm 3-4 chiếc phi thuyền bị trốn giấu. Người nhân tạo số 3 không hề phản đối, chỉ gật đầu rồi lặng lặng dẫn đường. Cả nhóm đi vòng quanh một tảng đá hình nấm khoảng 20 phút, lần lượt vào tới. Giờ ạ, Tạ Nạn lòng nóng như lửa đốt, nhưng cuối cùng chuyện hắn lo lắng vẫn không xảy ra. Trong tài giả huyết tộc không đến, phèn sen nhị ạn cũng không. Trong lòng hắn, hai kẻ này đều đáng sợ như nhau và cũng không thể chống lại như nhau. Gần 15 phút sau, người nhân tạo số 3 đã cải tạo xong tất cả phi thuyền ong bắp cày để chúng có thể cất cánh không người lái. Dĩ nhiên, sau khi cất cánh, chúng sẽ bay theo một hướng cố định. Lúc này, giờ ạ, Tạ Nạn đã có 6 chiếc phi thuyền ong bắp cày. Nếu theo suy luận trước đó, tỷ lệ bị bắn hạ chỉ còn 1/5. Xác suất này có thể nói là khá thấp. Vào thời khắc mấu chốt, dù chỉ có một cơ hội sống sót, người ta cũng sẽ liều mạng. Huống hồ bây giờ xác suất thành công là 80. Vì vậy, giờ ạ, Tạ Nạn nghiến răng, ngồi vào chiếc phi thuyền ong bắp cày của mình. Không hiểu tại sao, dù là người từng trải qua sóng to gió lớn, hắn vẫn cảm thấy một sự bất an khó tả. Nhưng khi thời gian đã định đến, những chiếc phi thuyền ong bắp cày khác đều đã khởi động, phun ra ngọn lửa nóng rực rồi từ từ bay lên. Giờ ạ, Tạ Nạn biết rất rõ, nếu bây giờ không đi, tỷ lệ bị bắn hạ sẽ là 100. Vì vậy, hắn chỉ có thể nghiến răng nhấn nút khởi động. Nhiên liệu trong động cơ bắt đầu hòa trộn, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. Thân phi thuyền ong bắp cày nhẹ nhàng bắt đầu tăng tốc một cách dứt khoát và liên tục, bay thẳng ra ngoài không gian hành tinh Evolos. Vài giờ trước, sau khi Phèn Sèn Ni Ản ra lệnh giải tán đội, Ản Đa Dị dẫn theo người nhân tạo số 2 của mình chậm rãi bước đi. So với vẻ vội vã của giờ ạ, Tạ Nạn, Ản Đa Dị trông ung dung hơn nhiều, nhưng mỗi bước chân, hắn lại cau mày thật sâu, dường như trong lòng có điều gì khó giải đáp. Tên khốn đó không giống loại người dễ dàng bỏ cuộc. Sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy? Lẽ nào hắn có cách đối phó với con khỉ chết tiệt kia? Không thể nào, nhiều người chúng ta hợp sức một đòn còn không thành công, không thể nào thực lực của thủy thủ lại mạnh đến mức đó. Tự bạo, lẽ nào là chiêu này? Để tránh làm đồng đội bị thương nên mới đuổi chúng ta đi. Nhưng mình hiểu gã ngu đó, hắn chắc chắn không phải là người vĩ đại như vậy. Tên này nếu thực sự phải đối mặt với cái chết, chắc chắn sẽ kéo người khác trốn cùng. Đúng rồi, gã ngu này là mở tờ, làm gì có thiên phú mở tờ nào là tự bạo. Vậy rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Giải tán đội thôi kệ. Hắn muốn đi nộp mạng thì cứ mặc hắn. Con khỉ chết tiệt kia chắc sẽ không truy sát mình trước. Vậy thì hừ, mình không tin cái trò nhiều phi thuyền cất cánh cùng lúc sẽ giảm tỷ lệ bị bắn hạ đâu. Lũ ngốc này lại dùng trình độ khoa học kỹ thuật của trái đất để lý giải trình độ của một nền văn minh vũ trụ, đúng là suy nghĩ viển vông. Thật nực cười, đây chẳng phải là biến tướng của việc tìm chết sao? Về vấn đề này, ý kiến của mình lại trùng khớp với thủy thủ, công nghệ có thể đối phó với người huyết tộc, chỉ có thể là công nghệ của chính bọn chúng. Nghĩ đến đây, chân mày Án Đa Dị giãn ra. Hắn tiện tay phóng một tia sét, giật chết một con quạ đen khổng lồ đang định lao xuống mổ mắt người, rồi nói với người nhân tạo số 2 bên cạnh, "Này, ngươi xuống đi, không cần cải tạo cái thứ vớ vẩn đó nữa. Ta hỏi ngươi, trước đây tên khốn thủy thủ nói người nhân tạo của hắn có thể lái phi thuyền của người huyết tộc, ngươi làm được không?" Người nhân tạo số 2 gật đầu, số 1 hiện tại dường như có quyền hạn rất cao, anh ấy đã nghiên cứu rất sâu về việc phá giải mặt nạ của người huyết tộc, vì vậy đã chuyển phương pháp lái cơ bản cho tôi. "Chỉ tiếc là thưa ngài, tôi không có khả năng sửa chữa phi thuyền của người huyết tộc. Ngay cả số 1 cũng cần ít nhất 3 năm mới có thể nghiên cứu đến mức đó." Án Đa Dị cười lạnh, "Chỉ cần lái được là được, những chuyện khác ngươi không cần lo. Ai cũng có át chủ bài của riêng mình. Ví dụ như Phèn Sèn Nỉ Ản giấu giếm món 13 huyết, hay Giò Nỉ che giấu kỹ năng phân thân quỷ ảnh thiểm. Vậy tại sao Án Đa Dị lại không thể có một con bài tẩy chứ?" Lúc này, hắn đút tay vào túi, rồi từ từ rút ra. Khi bàn tay hiện ra, trong lòng bàn tay hắn đã có thêm một ống nghiệm nhỏ trong suốt. Bên trong ống nghiệm là một thứ trông vừa giống kim cương, vừa như một hạt cắt trong suốt lấp lánh ánh vàng. Chỉ cần lắc nhẹ, nó sẽ tạo ra một cảm giác gợn sóng không chân thực, như thể thứ đó hư vô mà mịt, vĩnh viễn không thể chạm tới. Đây chính là phương sách cuối cùng của Án Đa Dị. Đạo cụ cấp S cực mạnh. Cắt. Thời. Gian. Ở Ai Cập cổ đại, người ta thường dùng đồng hồ cắt để tính thời gian. Biểu tượng của thần thời gian là một chiếc đồng hồ cắt khổng lồ chứa đầy những hạt cắt mịn như vàng. Chiếc đồng hồ cắt này chứa đầy ma lực kỳ dị và méo mó, tương truyền người nào sử dụng đồng hồ cắt thời gian mà không được phép sẽ bị nguyền rủa thành hình chiếu của một linh hồn sa đoạn. Còn hạt cắt thời gian mà Án Đa Dị có được lại là loại đã được sức mạnh thanh tẩy của rửa, có thể khiến vật thể mà nó tiếp xúc xuyên qua dòng sông thời gian, biến thành hình dạng trong quá khứ hoặc tương lai. Dĩ nhiên, khoảng thời gian dịch chuyển không thể vượt quá 24 giờ. Hơn nữa, việc dịch chuyển này cũng cực kỳ tốn năng lượng, sau khi sử dụng, hạt cắt thời gian sẽ bay trở về đồng hồ cắt. Quan trọng hơn, vì thần uy của một hạt cắt là không đủ, nên nó chỉ có thể sử dụng trên vật thể hoặc sinh vật không kháng cự. Nói cách khác, không thể sử dụng nó lên các sinh vật có địch ý đối với Án Đa Dị, tác dụng lớn nhất mà hắn nghĩ đến trước đây của món đồ này là để cứu mạng. Hơn nữa, hiệu quả của nó cũng vô cùng biến thái. Ví dụ, trong trận 1v1 giữa Án Đa Dị và Phèn Sèn Mị Án, Án Đa Dị có thể tung hết các chiêu cuối, dùng cả thuốc danh dự, rồi vào lúc sức cùng lực kiệt, lập tức sử dụng cắt thời gian, đưa bản thân trở về trạng thái 1 giờ trước. 1 giờ trước, Án Đa Dị dĩ nhiên đang ở trạng thái sung mãn nhất, tương đương với việc thanh máu được hồi đầy. Quan trọng hơn, các chiêu cuối và thuốc danh dự vẫn còn nguyên. Nói cách khác, nếu sử dụng cắt thời gian vào thời điểm mấu chốt, thì chẳng khác nào có thêm 3 mạng, lại còn có thể tung chiêu cuối 2 lần. đây là một chuyện biến thái đến mức nào chứ? Nhưng vào lúc này, dù có chút tiếc nuối, án đã gì cũng chỉ có thể dùng cắt thời gian lên chiếc tàu con của tộc huyết tộc đã bị phá hủy, khiến nó quay về trạng thái vừa hạ cánh, tức là đã gián tiếp sửa chữa nó hoàn toàn. Mà án đã gì, bất kể là tâm trí hay khí phách, đều mạnh hơn giờ ạ tạ nạn rất nhiều. Sau khi người nhân tạo số 2 đã quen với cách điều khiển phi thuyền, hắn liền quả quyết ra lệnh cất cánh, bay toàn tốc độ, trong nháy mắt đã xuyên qua tầng khí quyển bay thẳng ra ngoài. Thời gian cất cánh của án đã gì thực ra còn muộn hơn giờ ạ tạ nạn một chút, chủ yếu là vì cắt thời gian cần một ít thời gian để khôi phục trạng thái cho một con tàu khổng lồ như vậy. Trên mẫu hạm của người huyết tộc giữa bầu trời đêm, sau khi trọng tài giả huyết mâu nhận được tín hiệu cầu cứu từ bên dưới, lòng hắn nóng như lửa đốt, liền ngồi khoang cứu sinh khẩn cấp lao thẳng xuống. Trên cả mẫu hạm, người có thực lực để làm vậy cũng chỉ có huyết mâu. Lúc này, mẫu hạm như rắn mất đầu, theo lẽ thường thì quyền chỉ huy sẽ do bối long lưng xám tiếp quản, nhưng bối long lưng xám giờ sống chết không rõ, nên chỉ có thể để phó chỉ huy của y điều khiển phi thuyền. Chỉ là phó chỉ huy của bối long bất kể thực lực hay hy vọng đều không đủ. Hơn nữa, trên phi thuyền toàn là quý tộc của tộc huyết tộc, đang lúc tiêu căng ngạo mạn, thân phận của họ cũng đủ cao. Cộng thêm việc người lãnh đạo thiếu quyết đoán, nên quyền lực trên tàu lập tức rơi vào tay kẻ khác. Đúng lúc này, nhiễu loạn gia đa từ căn cứ tiểu ưng cũng xuất hiện, mẫu hạm của người huyết tộc lập tức loạn thành một nồi cháo, vô cùng hỗn loạn. Lúc này, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều nghiêng về phía phèn sen nhị ăn. Phi thuyền ong bắp cày của giờ ạ tạ nạn cũng vừa hay vào lúc này, trộn lẫn với 5 chiếc phi thuyền nghi binh, đồng thời đột phá tầng khí quyển của hành tinh Eptolos, bay về 6 hướng khác nhau. Mẫu hạm huyết tộc dĩ nhiên lập tức nhận được tin này. Dù bị nhiễu loạn, nhưng cũng chỉ là nhiễu loạn mà thôi. Kể cả khi 40 chức năng bị hạn chế, vẫn còn 60 chức năng có thể sử dụng. Vì vậy, sau khi chờ đợi 2-3 phút và xác nhận không có phi thuyền nào xuất hiện thêm, chiến binh huyết tộc điều khiển hệ thống hỏa lực chỉ nhấn một nút. 6 luồng tử quang vô tình bắn ra, dễ dàng phá hủy cả 6 chiếc phi thuyền ong bắt cày. Giờ hạ tan nạn, tử vong. Chương 100, thứ còn thảm hơn cả nhân côn toàn bộ vũ trụ mênh mông, một màu đen kịt thê lương. 6 chiếc phi thuyền ong bắt cày mang theo hy vọng và sự điên cuồng, bay hết tốc lực về 6 hướng khác nhau để tẩu thoát. Vệt lửa xanh nhạt phụt ra từ đôi dài gần một cây số, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đồng loạt nổ tung thành những ngọn lửa tuyệt vọng và thê thảm. Đối với vũ trụ bao la vô tận, ngọn lửa này chỉ như một hạt cát giữa đại dương, nhưng đối với đạt đạn nhị ủ, nó lại là biểu tượng cho giấc ngủ ngàn thu của sự tuyệt vọng. Trên radar của căn cứ tiểu ưng ở phía xa, sau khi phân tích, một cảnh tượng khác đã hiện ra, có thể thấy rõ, trong vài phút đầu tiên, mẫu hạm thiết huyết vẫn ung dung đậu nguyên tại chỗ, lì ra như một khối thiên thạch bị trọng lực của hệ tự do hút lấy, cho đến khi 6 chiếc phi thuyền ong bắp cày bay xa được gần 500.000 cây số. Ngay lúc đó, lấy mẫu hạm thiết huyết làm trung tâm, một quần sáng hình vòng bất ngờ bắn ra, khuyết tán dữ dội về 4 phương 8 hướng. Quần sáng đó vừa giống một lá chắn bảo vệ vô hình, lại vừa như một loại máy dò không xác định. Khi nó mở rộng đến giới hạn, vừa vặn bao trùm cả 6 chiếc phi thuyền ong bắp cày đang tẩu thoát theo các hướng khác nhau. Sau đó, nó đánh dấu ấn ký xạ kích lên 6 phi thuyền. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, 6 luồng sáng cực thẳng, cực mạnh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm bắn ra từ thân mẫu hạm thiết huyết, xuyên thủng hoàn toàn 6 chiếc phi thuyền. Chứng kiến cảnh tượng này, trái tim tướng quân mỏng gỗ tan nát, như đang rỉ máu. Ông đấm mạnh xuống bàn làm việc, gầm lên giận dữ. Cũng khó trách ông lại thất thố như vậy. Vì phải tập trung năng lượng để gây nhiều liên lạc với mẫu hạm thiết huyết, ông chỉ có thể theo dõi tình hình trên hành tinh Eptolos qua camera của người nhân tạo số 1, mà cả hình ảnh lẫn âm thanh đều không được rõ nét. Vì vậy, tướng quân mỏng gỗ đã lầm tưởng rằng cả 6 chiếc phi thuyền ong bắp cày đều chở khế ước giả mà họ cử đi, và trên người mỗi khế ước giả đều chất đầy những thanh nguyên tố cỡ lũ tổ nỉ ủng. Đó là một khối tài sản khổng lồ biết bao. Đột nhiên, radar trên căn cứ tiểu ưng lại phát hiện động tĩnh bất thường. Một phó quan mừng rỡ và căng thẳng la lớn, lại có vật thể bay cất cánh, xuyên qua tầng khí quyển. Mẫu hạm thiết huyết dường như đang trong giai đoạn chờ sau khi khai hỏa, đòn tấn công diện rộng chính xác như dao mổ cỡ đó chắc chắn rất tốn năng lượng. Họ vẫn còn cơ hội. A, cái gì? Hóa ra là tàu con của người thiết huyết cất cánh, họ hoàn thành nhiệm vụ và quay về hợp nhất với mẫu hạm sao? Viên phó quan này phán đoán sai, cảm thấy rất mất mặt, vẻ mặt có chút hậm hực. Cảm giác đó khiến anh ta bẽ mặt, chẳng khác nào bình luận viên bóng đá gào đến lạc giọng đủ ổ, rồi mới ngớ người ra khi trọng tài báo lỗi dùng tay, bàn thắng không được công nhận. Nhưng một người khác bên cạnh lại nhận ra sự khác biệt, hình như có gì đó không ổn. Hửm. Nếu mẫu hạm muốn hợp nhất với tàu con, không phải nên mở khoang chứa bên dưới trước sao? Hơn nữa, đối với một tàu con, tốc độ hạ cánh để hợp nhất như vậy hoàn toàn sai, quá nhanh rồi. Dùng tốc độ này để kết nối ư? Đó hoàn toàn là một cú va chạm. Đó hoàn toàn là một thảm họa. Gã này bắt đầu hét lên kích động, cũng thu hút sự chú ý của tướng quân Mago. Đúng vậy, cái mẫu hạm hình móng ngựa chết tiệt kia bắt đầu vươn họng pháo ra rồi. Chúng đang cố tấn công tàu con của mình. Tàu con của người thiết huyết bị chúng coi là kẻ địch. Tu ra. Hoan hô. Lời giải thích duy nhất là người của chúng ta đã chiếm được một tàu con của người thiết huyết và định lái nó về nhà, thượng đế nhất định sẽ phù hộ họ. Tướng quân, tôi yêu cầu ưu tiên cung cấp năng lượng của căn cứ cho việc gây nhiễu ra đa định vị, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho họ lúc này. Tướng quân mỏng gỗ nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tàu con của người thiết huyết. Một phút trước, ông còn thấy hình dáng của thứ chết tiệt này thật kinh tởm, nhưng bây giờ ông lại thấy nó dễ thương lạ thường, dễ thương như con bọ hùng to xác đã giúp ông thắng được 5 đồng liên minh hồi nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hai tướng quân mỏng gỗ thậm chí còn vang vẳng tiếng loảng xoảng vui hai của những thanh nguyên tố tợ lũ tổn ỉ ủng va vào nhau. Ông lập tức ra lệnh, kế hoạch ưu tiên cung cấp năng lượng được phê duyệt, tập trung toàn lực gây nhiều liên lạc của mẫu hạm thiết huyết. Tất cả các đơn vị chiến đấu của căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến rìa vành đai thiên thạch địa Eberdos, chuẩn bị nên đón người của chúng ta trở về. Lúc này, mẫu hạm Thiết Huyết không còn ung dung như khi phá hủy 6 chiếc phi thuyền ong bắp cải nữa, mà bắt đầu khai hỏa sớm. Vô số tia laser năng lượng cao tức thì răng ra như mạng nhện, gần như ngay lập tức lấp kín con đường tàu thoát phía trước của tàu con. Thế nhưng, tàu con của người Thiết Huyết hoàn toàn không chơi theo lẽ thường. Nó lập tức bung lá chắn phòng hộ lên mức tối đa, rồi bất chấp tất cả mà đâm thẳng vào lưới lửa. Ánh sáng chói lòa bùng lên trong không gian vũ trụ. Nó đã phá vỡ vòng vây một cách liều mạng, nhưng đuôi tàu đã bắt đầu bốc lên khói đen dày đặc, trông có vẻ không trụ được bao lâu nữa. Một chiến binh quý tộc Thiết Huyết trên mẫu hạm lạnh lùng nói, lũ sinh vật ngu ngốc này, chúng nghĩ làm vậy có thể trốn được bao xa? Cứ bay hết tốc lực thế này, chưa bay được nửa năm ánh sáng đã tự động tan rã rồi. Những người bên cạnh cũng đồng loạt tỏ vẻ khinh bỉ và coi thường. Nhưng đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng căn cứ không gian của họ hình như chỉ cách đây hơn 2 triệu cây số, họ không cần bay nửa năm ánh sáng, chỉ cần. Mọi người lập tức biến sắc. Nếu chiếc tàu con duy nhất còn lại bị cướp đi, không chỉ gây bất tiện trong việc đi lại, mà còn là một sự sỉ nhục to lớn đối với người Thiết Huyết. Nhìn chiếc tàu con đã thoát khỏi tầm bắn, tất cả mọi người đồng loạt lựa chọn truy đuổi. Đây cũng là lý do vì sao Phèn Sen Nhỉ Ản và những người khác trên hành tinh Eberdos đột nhiên phát hiện mẫu hạm Thiết Huyết đã biến mất. Phèn Sen Nhỉ Ản vung một nhát chém ngang, ánh sáng 13 sắc lẹm chém đứt lìa cả hai chân vốn đã trọng thương của Johnny. Ngay sau đó, đà đao không giảm, hắn lại vung thêm một đường dài, thanh kiếm 13 huyết trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi nhuốm máu lại trở nên đẹp một cách ma mị, tiện tay chém đứt luôn cánh tay trái của Johnny ngay sát vai. Biến cố xảy ra đột ngột, không một ai có thể ngờ được. Johnny đang quằn quại trong đau đớn, tức đến nước cả khóe mắt, vừa đau đớn vừa phẫn nộ điên cuồng. Một luồng khí bất nghẹn cứ cuộn lên trong lồng ngực, gần như muốn làm nổ tung lá phổi. Hắn chỉ nghĩ rằng Phèn Sen Nhỉ Ản muốn qua cầu giúp bán, thèm muốn mấy thanh nguyên tố titan của mình, liền gào lên, tao có chết cũng không để mày được như ý. Phèn Sen Nhỉ Ản bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Ồ. Phèn Sen Nhỉ Ản vừa dứt lời, lại bất ngờ vung dao ngược lại, chém người nhân tạo số 1 đang đứng ngây ra bên cạnh như một lão quản gia thành hai mảnh từ vai xuống lưng. Mẫu của ngươi hẳn là PH5 nhỉ? Sau khi chém người nhân tạo số 1 thành hai đoạn, Phèn Sen Nhỉ Ản vẫn có thể ung dung hỏi như vậy. Người nhân tạo số 1 ngã gục xuống đất, khóe miệng ho ra một lượng lớn dung dịch dinh dưỡng màu trắng sữa, cười khổ, hình như vâng, thưa chủ nhân. Phèn Sen Nhỉ Ản bước tới, nhấc phần thân trên chỉ còn lại nửa lồng ngực của người nhân tạo số 1 lên, bắt đầu echo, cuối cùng ngâm 3 ống dẫn vào một lọ dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng rồi băng bó lại. Vậy thì tốt, tài liệu ngươi đưa cho ta cho thấy, sau khi bị thương như thế này, chỉ cần cung cấp đủ dung dịch dinh dưỡng, nào của ngươi có thể sống sót hơn 24 giờ. Vâng, thưa chủ nhân. Người nhân tạo số 1 yếu ớt đáp, giọng cười khổ. Phèn Sen Nhỉ Ản mỉm cười, thật ra ta nghĩ nên cắt thêm một chút nữa, chỉ cần đảm bảo ngươi sống được 3 tiếng là đủ rồi. Bởi vì nếu trong 3 tiếng chúng ta không đến được căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng, thì cả đời này cũng đừng hòng đến được. Phèn Sen Nhỉ Ản vừa nói vừa đi đến bên cạnh Johnny, người có đôi mắt gần như tóe lửa, rồi nhíu mày, thả lòng đi, đồ ngu, nếu không thì tự mình băng bó vết thương đi. Cút đi. Cút. Trong đầu mày là tế bào não hay là một đống giòi bọ lúc nhúc trên miếng bít tết ôi dịu? Nếu tao muốn giết mày, tống tiền mày, có cần phải rắc rối đến thế không? Phèn Sen Nhỉ Ản không chút khách khí mỉm ai. Tao cảnh cáo mày, bây giờ thời gian rất gấp, một khi mẫu hạm quay lại, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ giảm ít nhất 80. Cho nên đừng có làm mất thời gian của tao nữa. Phèn Sen Nhỉ Ản vừa nói vừa ngồi xuống băng bó cho Johnny, tiện tay đá văng tay chân bị đứt của hắn ra xa. Johnny nhìn cảnh này mà muốn khóc không ra nước mắt, gần như phát điên, này này này, đó là tay và chân của tao, a a a. Lệ chúa, rốt cuộc mày muốn làm cái quái gì vậy? Sau khi băng bó xong cho hắn, Phèn Sen Nhỉ Ản liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, rồi lấy từ không gian đoàn đội ra chiếc phi thuyền ong bắp cày chuyên dụng để tẩu thoát của hãng Charlie Fiji, nhảy lên rồi nhanh nhẹn mở nắp khoang sau. Tao chỉ muốn mang cái thằng ngu đần như mày về còn sống thôi. Johnny sững người như hóa đá. Từ lúc Phèn Sen Nhỉ Ản bung dao cho đến bây giờ, trong đầu hắn đã lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng không có một ý nghĩ nào khớp với câu trả lời của Phèn Sen Nhỉ Ản lúc này. Mày chặt đứt hai chân và một tay của tao, bây giờ lại bảo là muốn mang tao về còn sống. Thằng khốn, đây là logic quái gì vậy? Ừ. Phèn Sen Nhỉ Ản thản nhiên đáp, có gì không đúng à? Với lại, sớm biết mày dám gọi tao là thằng khốn, lẽ ra tao nên chỉnh mày một trận ra trò rồi. Thằng xuất sinh, mày biến tao thành nhân côn rồi, còn muốn hành hạ tao thế nào nữa? Johnny gầm lên. Phèn Sen Nhỉ Ản lạnh nhạt nói, ví dụ như tôi có thể nhích lưỡi dao lên vài phần, và cậu sẽ phải nói lời tạm biệt với thằng em của mình. Thứ thảm hơn nhân côn, dĩ nhiên là thái giám nhân côn rồi. Xuất sinh. Chương 101, lời giải thích đúng như người ta thường nói, vậy lâu thành thấy tốt rồi. Những người lăn lộn lâu trong không gian này, ai nấy đều có kỹ năng ngoại khoa không tầm thường. Phương Sâm Nham nhanh nhẹn băng bó cầm máu cho Johnny, thuận tay quấn thêm loại băng có thể hồi phục sinh lực liên tục, trông vô cùng thành thạo. Johnny lúc này vốn đã định liều mạng với Phương Sâm Nham, nhưng lại thực sự bị hành động của hắn làm cho hoang mang, mãi đến khi Phương Sâm Nham dứt khoát mở khoang chở hàng phía sau của phi thuyền ong bắp cày, gã mới trợn mắt há mồm. "Anh, lẽ nào anh định nhét tôi vào cái khoang hàng chết tiệt chật hẹp đó sao?" "Lệ chúa, bên trong đó chật như cái bồn cầu vậy." Phương Sâm Nham lắc lắc ngón tay, "Bạn tôi ơi, tôi phải đính chính một sai lầm của anh, bởi vì người phải vào khoang hàng không phải là anh, mà là anh và số 1. Nếu không thì tại sao tôi lại phải cắt đi hơn nửa người của ngài người nhân tạo số 1 chứ?" Johnny phẫn nộ gầm lên, "Nhưng tôi có phi thuyền vũ trụ của riêng mình, và chỉ cần 10 phút là có thể đến nơi." Phương Sâm Nham nhìn gã với vẻ khinh bỉ, có những lúc, một giây có thể quyết định sống chết, huống hồ là 10 phút. Anh có thể đảm bảo mẫu hạm thiết huyết sẽ không quay lại trong vòng 10 phút không? Anh có thể chắc chắn rằng chúng không để lại vũ khí phục kích nào trong bầu khí quyển của hành tinh Epsilon không? Dùng tư duy và công nghệ của người trái đất để phán đoán hành vi của các chủng tộc vũ trụ khác, đó hoàn toàn là tự sát. Môi giỏ nỉ run lên bần bật, gã không bao giờ ngờ được nguyên nhân mình bị chặt tay chặt chân lại là thế này. Nhưng những gì Phương Sâm Nham nói cũng không phải không có lý. Gã đang định nói thì Phương Sâm Nham lại tiếp lời, anh có biết tại sao điệu nguyên tố lại đắt giá như vậy không? Giỏ nỉ lúc này đâu có tâm trạng bàn chuyện đó, gã bực bội nói, hiếm, rất hiếm. Chắc là trở thành quỹ dự trữ tài chính giống như vàng rồi chứ gì. Phương Sâm Nham lại lắc đầu, nghiêm túc nói, không chỉ vì nó hiếm, mà còn vì nó có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của đế quốc. Điều tôi hiểu sâu sắc và trực quan nhất chính là, sau khi dùng loại sơn có thành phần chính là bio nguyên tố để sơn lên phi thuyền, chiếc phi thuyền đó có thể lập tức được khế ước giả chúng ta mang vào không gian cá nhân. Hơn nữa, hiệu quả chống tàng hình và chống trinh sát của nó có thể nói là gấp hàng trăm lần so với các loại sơn thông thường. Nếu nói hiệu quả tàng hình của sơn bio có thể được 90 điểm, thì loại sơn tốt nhất của đế quốc chỉ xếp sau nó cũng chỉ được đánh giá 0.9 điểm mà thôi. Johnny ngẩn người, anh, chiếc phi thuyền này của anh hình như cũng được lấy ra từ không gian cá nhân. Lẽ nào? Phương Sâm Nham nhướng mày, mỉm cười, vậy nên, xin phép cho tôi giới thiệu với anh bảo bối trước mặt này, nó vừa hay là một trong số ít những món hàng cao cấp được ứng dụng sơn hiệu. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó giống hệ phi thuyền ong bắp cày của anh, nhưng xác suất bị phát hiện ít nhất có thể giảm được 50. Bây giờ nghĩ lại chuyện tay chân bị chặt, có phải cảm thấy rất đáng ra không? Johnny không còn gì để nói, nhưng lại thẹn quá hóa giận gầm lên, nhưng rõ ràng là anh có thể nói trước cho tôi biết mọi chuyện mà. Có chuẩn bị tâm lý rồi sẽ càng đau hơn, vì anh sẽ tập trung sự chú ý vào vết thương. Còn nếu tôi không giải thích mà ra tay luôn, sự oán hận và tức giận lúc đó của anh sẽ che lấp phần lớn cảm giác đau đớn. Phương Sâm Nham nói một cách vô cùng đều cáng. Ok, nhiên liệu đã nạp xong. Nói lời tạm biệt với hành tinh đáng yêu và giàu có này đi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nói đến đây, Phương Sâm Nham lại nói thêm, câu hỏi cuối cùng, Johnny, hồi cấp 2, cấp 3 hay đại học anh ngủ giường trên hay giường dưới? Johnny cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, giường dưới. Tốt lắm. Phương Sâm Nham liền tóm lấy cánh tay còn lại duy nhất của Johnny, dùng sức nhét gã vào khoang hàng nhỏ như cái buồn cầu của phi thuyền ong bắt cày, sau đó cũng ném người nhân tạo số 1 đã tự động ngắt điện vào. Cuối cùng, hắn ném thêm một cái hòm vào trong. Lập tức, một chàng chửi bới giận dữ vang lên. Dịch dinh dưỡng của hắn nhỏ vào lỗ mũi tôi rồi, thủy thủ ơi. Trứng của tôi sắp bị đẻ mẹ rồi, đồ khốn. Tôi đang biến thành bánh quy đây. Lệ chúa, cứu tôi với. Johnny ở dưới cùng phát ra một loạt tiếng kêu la u ớ không rõ, Phương Sâm Nham nhún vai, rồi đóng cửa khoang sau lại. Thật không may, cửa khoang sau cứ hở ra một khe, sau khi Phương Sâm Nham đóng đi đóng lại 2-3 lần, cuối cùng hắn mất hết kiên nhẫn, rồi co chân đạp mạnh một phát. Dâm một tiếng thật lớn, kèm theo một tiếng hét thảm thiết, cái cửa chết tiệt cuối cùng cũng đã khớp vào chốt khóa. Phương Sâm Nham huýt sáo, lắng nghe tiếng kêu thảm mơ hồ của Johnny từ trong khoang hàng vọng ra, rồi nở một nụ cười kỳ dị, đây là hình phạt vì anh đã giấu giếm thực lực với tôi, thử hử. Hãy tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này đi. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại nhìn về phía con xịt lọc vùng núi đã biến mất ở đằng xa, cảm giác của mày thật nhạy bén, ta chỉ dở một chút thủ đoạn mà cũng bị mày cảm nhận được, thứ đó là phần thưởng của nhiệm vụ hoàng kim đấy. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không nhịn được lấy ra ủ kỳ rồ e từ trong không gian. Món đạo cụ thần kỳ và hiếm có này đang tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Tên gốc của loại tác phẩm nghệ thuật này là ủ kỳ rồ e vẽ tay, có kỹ thuật tả thực rất cao, không chỉ vậy, nó còn kết hợp khéo léo giữa vân tranh và vân gỗ, có thể nói là khiến người ta phải kinh ngạc. Bề mặt của bức ủ kỳ rồ e vốn dĩ sâu thẳm và trống rỗng, nhưng bây giờ lại hiện ra hình ảnh một con xịt lọt vùng núi, ngay cả vết thương bên con mắt độc nhất của nó cũng được vẽ lại y như thật, gần như có thể bước ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại quan sát bầu trời, rồi nhảy lên chiếc phi thuyền ong bắp cày của mình, dứt khoát khởi động, châm lửa. Lực đẩy mạnh mẽ từ động cơ phi thuyền nhanh chóng thắng được lực hấp dẫn, rồi tăng tốc, lao thẳng về phía không gian vũ trụ bao la vô tận, đầy sao. Lúc này, dù Phương Sâm Nham chưa nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc khi đặt đạn mì ản và 5 chiếc phi thuyền còn lại bị phá hủy cùng lúc, nhưng nói hắn không đổ mồ hôi một là không thể, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Giống như Phương Sâm Nham đã nói trước đó, một khi đã vào vũ trụ, mọi khả năng phòng ngự mạnh mẽ đều trở nên vô dụng. Đừng nói Phương Sâm Nham có 4.000 điểm sinh lực, cho dù là 40.000, 400.000 điểm sinh lực thì đã sao, phi thuyền bị phá hủy thì cũng không thể sống sót trong không gian vũ trụ. Cảm giác hoàn toàn không thể tự chủ này thật sự rất tồi tệ. Ngay khi Phương Sâm Nham bay vừa thoát khỏi bầu khí quyển của hành tinh Epsilon, còi báo động trước mặt hắn đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo vô cùng chói tai. Tim Phương Sâm Nham chợt thốt lại, lúc này hắn mới phát hiện, trên màn hình điều khiển 3D toàn ảnh trước mặt, toàn bộ vùng ngoại vi của bầu khí quyển hành tinh Epsilon lại xuất hiện một lớp mạng lưới vô hình dày đặc bao bọc cả hành tinh. Mạng lưới này rõ ràng là mắt thường không thể nhìn thấy, giống như sóng nhiễu điện tử, nhưng chắc chắn không phải là tin tốt lành gì đối với Phương Sâm Nham. Rõ ràng là chỉ cần cố gắng bay vào không gian, chắc chắn sẽ chạm phải mạng lưới này. Tình huống này đối với Phương Sâm Nham mà nói, thực ra đã không còn lựa chọn nào khác. Không có cơ hội nào tốt hơn lúc mẫu hạm thiết huyết biến mất một cách kỳ lạ như thế này, hắn không thể nào hạ cánh khẩn cấp trở lại bề mặt hành tinh Epsilon được, vì vậy chỉ có thể chọn cách tăng tốc lao thẳng tới. Quá trình va chạm trên màn hình 3D cũng không có gì đặc biệt, chỉ là các điểm bị chạm vào thì loé sáng, sau đó lan truyền ra xung quanh. Bản thân phi thuyền không bị ảnh hưởng gì. Phương Sâm Nham vốn đang lo ngay ngáy, sau khi thấy không có chuyện gì xảy ra thì cũng yên tâm, bình tĩnh lái phi thuyền tiến vào vành đai thiên thạch đẹp xì lòn. Đáng nói là, lộ trình mà Phương Sâm Nham chọn không phải là đường thẳng ngắn nhất đến căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản cũng biết, tại sao mẫu hạm Thiết Huyết lại không có ở đây. Chắc chắn là đi đuổi người rồi, và người dám xông ra ngoài rõ ràng sẽ đi theo con đường ngắn nhất đến căn cứ Tiền Phương Tiểu Ưng. Vì vậy, nếu cũng chọn con đường đó, rất có thể sẽ đâm đầu vào mẫu hạm của Thiết Huyết tinh nhân giữa đường. Lúc này, lòng Phương Sâm Nham như tên bay về nhà, cộng thêm kinh nghiệm từ lần trước tiến vào vành đai thiên thạch Epsilon, nên việc điều khiển cũng thành thạo hơn nhiều, tốc độ tự nhiên cũng tăng lên gấp bội, gần như xuyên qua vành đai thiên thạch với tốc độ kinh người. Đột nhiên, máy liên lạc trước mặt Phương Sâm Nham vang lên, một giọng nói vui mừng và mơ hồ truyền đến, FG01, FG01, đây là tổng bộ căn cứ Tiểu Ưng, có nghe rõ không? Rõ chưa? Lòng Phương Sâm Nham chợt động, rồi mừng rỡ. Đúng vậy, lúc này hắn đã bay vào trong vành đai thiên thạch, cũng có nghĩa là đã thoát khỏi phần lớn sự phong tỏa thông tin của Thiết Huyết tinh nhân, tự nhiên có thể liên lạc với căn cứ. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức đáp, đây là FG01, xin chỉ thị. Lập tức, Phương Sâm Nham nghe thấy một tràng reo hò từ phía bên kia, ngay sau đó, giọng nói sang sảng của tướng quân mỏng gỗ vang lên, là thủy thủ phải không? Nghe tôi nói đây, tình hình bây giờ rất phức tạp, đồng đội của cậu đang lái một chiếc phi thuyền con của Thiết Huyết tinh nhân, nhiều nhất là 10 phút nữa có thể thoát ra, còn mẫu hạm đang truy đuổi sát nút phía sau. Nhưng tình cảnh của cậu bây giờ cũng nguy hiểm không kém, vì khi cậu rời khỏi hành tinh Epsilon, cũng đã bị ma vong của Thiết Huyết tinh nhân phát hiện. Vì vậy, tuy mẫu hạm không thể đến truy sát cậu, nhưng đã phóng ra hai chiếc chiến hạm không người lái để truy sát cậu. Chương 102, thang trước nghe tin này, Phèn Sèn Nhi Ản không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người ta thường nói nhân vô thập toàn, Phèn Sèn Nhi Ản tự biết kỹ năng lái phi thuyền của mình không hề tốt, huống chi là không chiến. Hơn nữa, chiếc phi thuyền ong bắp cậy này vốn chỉ là tàu thoát hiểm, không hề trang bị vũ khí. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến áp lực của anh tăng lên gấp bội. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn của tướng quân mỏng gỗ vang lên, trước đó chúng tôi đã dùng toàn bộ năng lượng để gây nhiều tín hiệu liên lạc của người sát huyết, xem ra vẫn còn rất hiệu quả. Hơn nữa, phi thuyền cậu đang lái là một loại tàu hộ vệ đặc chế, bản thân nó đã có khả năng tàng hình cực mạnh. Thêm vào đó, thứ tấn công các cậu lại là chiến hạm không người lái. Kết hợp ba yếu tố này lại, chiến hạm muốn tìm ra các cậu cũng không hề dễ dàng. Vậy nên các cậu chỉ cần cẩn thận ẩn nấp, việc trở về thành công không quá khó. Nhớ kỹ, chỉ cần thoát khỏi vành đai thiên thạch là có thể sống sót, vì căn cứ Tiền Phương Sydney khác cũng đã đến khu vực này. Lũ danh con người sát huyết chắc chắn không dám đuổi theo đâu, nếu không thì cứ chờ bị pháo đài tập hỏa biến thành pháo hoa không gian đi. Mặc dù công nghệ của người sát huyết mạnh hơn con người, nhưng khoảng cách cũng chỉ trong cùng một thời đại. Thông thường, phi thuyền vũ trụ rất khó đối đầu với một pháo đài đã từ bỏ tính cơ động, chúng chi là hai pháo đài khủng bố đặt cạnh nhau. Loạt đạn tập hỏa kinh hoàng từ pháo đài thậm chí có thể phá hủy cả một hành tinh. Điều này giống như để một chiến hạm đối đầu với một pháo đài bên biển, chỉ cần cùng cấp bậc, chiến hạm chắc chắn sẽ luôn là bên chịu thiệt to lớn. Nghe được thông tin từ tướng quân Mạc Gỗ, Phèn Sèn Nhi Ản lúc này cũng đành đâm lao phải theo lao, cắn răng chiến đấu vì mạng sống của mình. Anh dứt khoát đẩy động cơ lên mức tối đa. Thân thể cường tráng của kẻ giao ước giúp anh dù ở trong phi thuyền không có thiết bị điều hòa tương ứng cũng chỉ cảm thấy hơi choáng váng ù tai. Nhưng nếu đổi lại là một cư dân vũ trụ bình thường, e rằng đã sớm trợn mắt lòi con ngươi, nôn cả nội tạng ra ngoài rồi. Trước mắt, thiên thạch dày đặc gần như vô tận, che khuất hoàn toàn con đường phía trước. Cảm giác bị thiên thạch bao vây tứ phía trên dưới trái phải quả thực vô cùng khó chịu, dường như ngay cả ánh sao chiếu vào cũng bị chặn đứng hoàn toàn. Quan trọng hơn, có những thiên thạch tương đối tĩnh, nhưng cũng có những thiên thạch đang di chuyển với tốc độ cao, vô cùng hỗn loạn. Nếu bay chậm lại, thiên thạch sẽ chủ động tìm đến đâm vào anh, còn nếu bay nhanh, những thiên thạch đứng yên lại trở thành chướng ngại vật khổng lồ. Cũng khó trách trước đây dù tập hợp toàn bộ lực lượng của chiến khu cũng khó lòng xâm nhập vào hành tinh Eberlos. Đột nhiên, Phèn Sèn Nhi An lại nhận được liên lạc từ tướng quân Mago, cẩn thận, chúng tôi vừa phát hiện biến động sóng điện tử. Có lẽ kẻ địch đã định vị được vị trí gần đúng của cậu và tiến hành bố trí tương ứng, nhưng nội dung bố trí cụ thể chúng tôi vẫn chưa rõ. Phèn Sèn Nhi An nhìn màn hình bên ngoài cửa sổ, cười khổ nói, tôi nghĩ tôi biết rồi. Các ngài từng nói, vành đai thiên thạch để Eberlos 4 là do người sát huyết bố trí đúng không? Lũ khốn này vậy mà lại bắt đầu chủ động thúc đẩy vành đai thiên thạch tăng tốc. Đúng rồi, đây chính là thứ mà người nhân tạo số 1 đã đọc được trong tài liệu của người sát huyết, gọi là thủy triều thiên thạch. Thật lòng mà nói, chiêu này của người sát huyết vô cùng hiểm độc. Nếu ví vành đai thiên thạch vốn như một khối cháo đặc sệt đang quay chậm, thì giờ đây, sau khi bị người sát huyết can thiệp, nó đã hoàn toàn biến thành một xoáy nước tốc độ cao. Chỉ cần một chút sơ sẩy, những thiên thạch bay với tốc độ gia tăng bên trong có thể trực tiếp đâm nát phi thuyền ong bắp cày, huống chi phía sau còn có quân truy kích. Trong khi đó, vật liệu chế tạo phi thuyền của người sát huyết lại bền chắc hơn phi thuyền của con người rất nhiều, chưa kể kích thước của hai bên vốn không tương đồng. Vì vậy, mức độ thủy triều thiên thạch này căn bản không thể làm gì được phi thuyền của chúng. Còn về những chiến hạm không người lái được cử đến, đã rõ là không người lái thì hiển nhiên là vật hy sinh, có thể đồng quy vu tận với Phèn Sèn Nhi Ản đã là thắng lợi rồi. Đối mặt với thủy triều thiên thạch đột ngột tăng tốc, Phèn Sèn Nhi Ản cũng chỉ có thể giảm tốc độ, toàn tâm toàn ý bay thật chậm. Dù vậy, ngay cả với phản xạ thần kinh của một kẻ giao ước, anh vẫn gặp phải hiểm tượng trùng trùng. Chớ chê hay, đúng lúc này, radar trên phi thuyền hiển thị thêm hai chấm đỏ phía sau. Rõ ràng đó chính là hai chiến hạm không người lái đang truy đuổi. Đây là lần đầu tiên Phèn Sèn Nhi Ản gặp phải tình huống nguy hiểm đến vậy, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Hai chiếc chiến hạm kia bay về phía này một đoạn, rồi lại đột ngột bay ngược lại, cứ thế bay loạn xạ như rồi không đầu. Thấy cảnh này, Phèn Sèn Nhi Ản lập tức hiểu ra. chắc hẳn lớp sơn bị một trên bề mặt phi thuyền của mình đã phát huy tác dụng. Radar của căn cứ vẫn đang gây nhiều hết công suất, công nghệ dò tìm của người sát huyết chỉ có thể phát huy được khoảng 6 phần, cộng thêm chức năng mạnh mẽ của lớp sơn bị mút, nên chúng tự nhiên chỉ có thể phát hiện được vị trí gần đúng chứ không thể định vị chính xác. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Ni An đành thu liễm tâm thần. Anh cũng hiểu rất rõ, kẻ địch có phát hiện ra mình hay không là chuyện của chúng, mình có sốt ruột cũng vô ích. Điều duy nhất anh có thể làm là hoàn thành tốt nhất phần việc của mình. Tập niệm trong lòng tan biến, anh tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển phi thuyền, quả nhiên tốc độ bay nhanh hơn không ít. Tuy nhiên, phi thuyền của người sát huyết cũng không bay loạn xạ như Phèn Sen Ni An nghĩ. Sau khi phát hiện chỉ có thể định vị gần đúng, chúng liền áp dụng phương pháp săn mồi để tìm kiếm anh, cho hai chiến hạm bắt đầu tìm kiếm theo quỹ đạo hình số 8, cách này có thể tối đa hóa khả năng phát hiện dấu vết của con mồi. Khi Phèn Sen Ni An dần tiến về phía trước, cũng là lúc đến khu vực rìa của vành đai thiên thạch ở đây cũng thưa thớt hơn. Tốc độ di chuyển của Phèn Sen Ni An tăng nhanh, nhưng đương nhiên, khi thiên thạch đi, mục tiêu cần sàng lọc để dò tìm cũng giảm theo. Rất nhanh, hai chiến hạm không người lái kia đã hung hãn áp sát. Nhưng lần này Phèn Sen Ni An không còn lo lắng nữa. Sau khi bay qua một khối thiên thạch khổng lồ, cảnh tượng phía trước đột nhiên hiện ra, khiến thần kinh vốn đang căng như dây đàn của anh lập tức giãn ra. Bởi vì phía trước, giữa vành đai thiên thạch, đột nhiên xuất hiện một khoảng trống. Trong khu vực đó, chi chít toàn là chiến hạm của con người. Hai chiếc chiến đấu cơ không người lái của người sát huyết vừa ló đầu ra đã bị tập hỏa bắn thành bụi vũ trụ, nổ tung dữ dội. Ngay sau đó, hàng trăm chiến hạm bay đến, hộ tống chiếc phi thuyền ong bắp cày của Phèn Sen Ni An ở trung tâm, từ từ bay ra ngoài. Phèn Sen Ni An để ý thấy, dù lúc này đang ở rìa ngoài của vành đai thiên thạch, vẫn có hơn 10 chiếc chiến hạm bị va chạm phá hủy trong quá trình bay ra, hóa thành bụi vũ trụ. Có thể thấy, để bay vào đây mở ra một chiến trường như vậy, họ chắc chắn đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Sau khi Phèn Sen Ni An hạ cánh thành công tại căn cứ Tiền Vương Tiểu Ưng, anh lập tức nhận được sự tiếp đón với nghi thức cao nhất, quân nhạc, thảm đỏ và toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của căn cứ ra đón. Điều này khác xa một trời một vực so với đãi ngộ anh nhận được trước đây. Với hạ cánh, việc đầu tiên anh làm là mở khoang sau, thả rõ nhị đã bị hành cho thân tàn ma dại ra, rồi nhờ các nhân viên chuyên nghiệp của căn cứ sửa chữa cho người nhân tạo số 1. Tiếp đó, Phèn Sen Ni An vừa đi được vài bước thì nhìn thấy trong nhà chứa máy bay của căn cứ, một chiếc tàu con của người sát huyết đang đỗ ở đó. Anh thoáng sững sờ, lập tức hỏi nhân viên đi cùng, người trở về trên con tàu đó là ai? Án đã gì hả? Người đi cùng Phèn Sen Ni An chính là Á Trở, giờ đã là thượng úy, anh ta lập tức gật đầu, vâng, thưa ngài. Chuyến đi lần này của các vị thật quá nguy hiểm, lúc đi 12 người, mà chỉ có 3 người trở về. E rằng sẽ không còn ai thoát ra được nữa. Phèn Sen Ni An gật đầu, cười nói, quả nhiên kẻ thoát ra được vẫn là tên khốn Án đã gì đó. Anh ta đâu rồi? Á Trở cười gượng, nói ra thì trong số những người sống sót trở về, chúng ta ngài là người khỏe mạnh nhất, ngài dò nỉ thứ hai, còn ngài Án đã gì bị thương nặng nhất. Đương nhiên tôi khỏe nhất rồi, tên ngốc dò nỉ bị thương nặng cũng là chuyện thường. Cái gì? Án đã gì bị thương nặng nhất? Phèn Sen Ni An kinh ngạc hỏi. Nặng hơn cả dò nỉ, người đã bị biến thành nhân côn sao? Ngài dò nỉ bị tàn phế chân tay, loại vết thương này chỉ cần trở về căn cứ Án tợ số 7 là có thể tiến hành nhân bản phục hồi chi thể, dù thao tác này hơi tốn kém. Nhưng ngài Án đã gì lại bị chấn thương sọ não, bị dư chấn của tia laser năng lượng cao làm tổn thương, ước tính ban đầu não bộ chỉ còn lại 2/3. Anh ta sống sót được đã là rất may mắn rồi. Phèn Sen Ni An nhún vai, sống sót là được rồi, không gian có thể làm được mọi thứ, có thể sửa chữa trực tiếp. Lúc này, một thiếu tá và hai cảnh vệ bước tới từ phía trước, chào Phèn Sen Ni An rồi nói, thưa thượng tá, tướng quân mời ngài đến gặp để bàn chuyện. Phèn Sen Ni An mừng người, thượng tá. Viên thiếu tá cung kính đáp, vâng, ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã chính thức được phong quân hàm thượng tá. Phèn Sen Ni An vội vàng kiểm tra thuộc tính của mình, quả nhiên quân hàm đã biến thành thượng tá. Nhưng khi nhìn đến điểm công vân, Phèn Sen Ni An lập tức cảm thấy khoảng cách giữa mình và cấp thiếu tướng xa vượt như cách cả N5 ánh sáng. Anh chỉ biết thở dài, cả lời. Nhưng nói thật, từ cấp tá lên cấp tướng vốn là một bước nhảy vọt khổng lồ. Thông thường trong thời bình, nếu không phải là người đặc biệt nổi tiếng, cộng thêm cơ duyên, tiền bạc và quan hệ, ba thứ vũ khí lợi hại đó, thì một sĩ quan bình thường lên đến thượng tá đã là đỉnh điểm rồi. Vậy nên, muốn thăng lên thiếu tướng chính quy, có lẽ việc hoàn thành nhiệm vụ chính thức do đế quốc đưa ra là điều bắt buộc. Thực ra, công lao lần này của Phèn Sen Ni An cũng đủ để từ thượng tá thăng lên thiếu tướng, nhưng ai bảo trước đó anh chỉ là trung tá chứ? Chương 103, phần thưởng vũ khí huyết tinh. Mặc dù Phương Sâm Nham khá bực bội khi thấy yêu cầu 1000 điểm công hơn chết tiệt kia, nhưng việc thăng cấp thượng tá vốn là phần thưởng mà hắn xứng đáng nhận được. Nói chính xác hơn, đó là phần thưởng cho việc hắn đã đổ bộ thành công lên hành tinh Eberos, trải qua vô vàn gian nan hiểm trở, và cuối cùng chuyển về sự thật về mạch khoáng sản vô cùng chủ phú trên đó thông qua camera tích hợp của người nhân tạo số 1. Thế nhưng, trong không gian cá nhân của Phương Sâm Nham vẫn còn mang theo một lượng lớn thanh nguyên tố bị. Thứ này mới thực sự là tiết mục chính. Phương Sâm Nham hiểu rõ đạo lý thà rằng một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi. Hắn tin rằng đám người trong liên minh cũng hiểu điều này. Mặc dù trữ lượng khoáng sản trên hành tinh Ẩm Đợn Rột rất phong phú, nhưng phong phú không có nghĩa là có thể nhanh chóng biến thành nguyên tố có độ tinh khiết cao để sử dụng. Giống như ai cũng biết trong đại dương có vô vàn dầu mỏ, nhưng ánh mắt của tất cả các quốc gia vẫn đổ dồn về khu vực Trung Đông. Hành tinh Ẩm Đợn Rột có thể xem là nơi tận cùng của sự khắc nghiệt. Kể cả khi không tính đến sự tồn tại của đám người tinh cầu sát máu, chỉ riêng hai vành đai thiên thạch chết tiệt kia đã khiến việc vận chuyển các loại máy móc thăm dò và khai thác đến đó trở nên vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc đưa vào sản xuất rồi cung ứng ổn định. Thôi được, Cho dù đã đưa vào sản xuất, ai có thể đảm bảo đám người tình cầu sắt máu sẽ không đến phá hoại? Xây dựng một loạt dây chuyền sản xuất có thể cần đến vài chục năm, nhưng phá hủy chúng chỉ mất vài giây. Cho nên, nói cho cùng, Phương Sâm Nham và đồng đội chỉ vẽ ra một chiếc bánh lớn đầy hứa hẹn, còn đế quốc đang đói khát lúc này vẫn phải trông chờ vào những thanh nguyên tố bị mà họ mang về để cứu nguy. Phương Sâm Nham mang theo tâm thế đó bước vào văn phòng của thiếu tướng Ngô Qua. À không, nhìn vào sự thay đổi trên quân hàm của gã đầu trọc, bây giờ hắn đã thăng cấp lên trung tướng rồi. Khi Phương Sâm Nham bước vào văn phòng, gã Ngô Qua này đang trông cằm, nơi bộ râu được cạo sạch xanh lét. Hắn đang chăm chú xem lại một trận chiến và các dữ liệu thiệt hại liên quan. Phương Sâm Nham liếc qua là biết, màn hình đang hiển thị cảnh trung tướng Mông Qua đã điều động gần một nửa lực lượng chiến đấu cơ động của pháo đài bay vào vành đai thiên thạch để tiếp ứng mình. Rõ ràng, gã khốn này vừa gặp đã gây áp lực một cách thầm lặng. Tuy nhiên, dù Phương Sâm Nham biết rõ điều này, hắn vẫn chấp nhận. Bởi vì hắn thực sự chưa bao giờ trải qua cảm giác bay trong vành đai thiên thạch, nơi mà hơn nửa mạng sống của mình phải phó mặc cho may mắn. Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc bay ra ngoài và nhìn thấy một lượng lớn chiến hạm phe mình bất chấp thương vong lao tới đón, Phương Sâm Nham đã thực sự cảm động. Mông Qua thấy Phương Sâm Nham liền tạm dừng màn hình, rồi thở dài nói, "Thượng tá, tôi cần sự giúp đỡ của cậu." Lúc này, Phương Sâm Nham vừa không tiện từ chối, lại không muốn mình chịu thiệt, nên chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là im lặng. Im lặng là vàng. Bây giờ Phương Sâm Nham chỉ cần nói nửa lời, có khi bay mất mấy chục triệu. Mông Qua nói một hồi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện hắn vượt quyền điều động hạm đội đi tiếp ứng Phương Sâm Nham, kết quả là hạm đội thương vong nặng nề, tan tác. Cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, vân vân và mây mây. Nhưng Phương Sâm Nham vừa nãy đã biết được phần lớn sự thật từ miệng hạ trợ, biết rằng gã này đã ôm được một cái đùi vàng cứ to, tác bay tác quái trong căn cứ, làm những chuyện vi phạm quy định và vượt quyền còn nhiều hơn ai hết. Tự ý điều động quân đội thì có là cái thá gì? Vì vậy, Phương Sâm Nham quyết tâm không nói lời nào. Gặp phải loại người cù nhây như Phương Sâm Nham, Mông Qua có thể làm gì được chứ? Hắn còn phải nhờ vào người ta, chẳng lẽ lại dùng quân pháp xử lý, như vậy chỉ có tác dụng ngược. Hai người rằng có gần 2 tiếng đồng hồ, Mông Qua nói đến sủi bọt mép, còn Phương Sâm Nham nghe đến mòn cả tai, ngáp ngắn ngáp dài. Phương Sâm Nham không tin chỉ có một mình Mông Qua hứng thú với thứ này, hắn tuyệt đối sẽ không hé răng nếu chưa khảo giá vài nơi. Đến lúc này, Mông Qua còn biết làm sao? Đang định cười khổ ngửa bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Rồi không đợi Mông Qua trả lời, cánh cửa đã lặng lẽ trượt sang hai bên. Tiếp đó, một hàng quân nhân cao lớn mặc chiến giáp màu đỏ sẫm hiên ngang bước vào, tất cả đều mang quân hàm thiếu tá. Từ trên người họ, Phương Sâm Nham cảm nhận được một luồng tử khí khó tả, như thể tuổi thọ của họ đã bị cưỡng ép rút ngắn một cách tàn nhẫn, dồn nén 60 năm tuổi thọ bùng nổ trong vòng 6 năm, dường như lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái tốt nhất. Nhóm quân nhân mặc chiến giáp đỏ sẫm này xếp thành hai hàng ngay ngắn, hoàn toàn phớt lờ Mông Qua. Sau đó, một thiếu tá khởi động thiết bị trình chiếu toàn ảnh. Một người đàn ông không hề xa lạ với Phương Sâm Nham bước vào từ ngoài cửa, chính là thiếu tướng Phỉ Kỵ, kẻ từng gây sự với hắn trước đây. Gã liếm môi, nhìn Mông Qua bên cạnh với vẻ đầy hứng thú, ngạc nhiên lắm phải không, bạn cũ của tôi. Rõ ràng bây giờ tôi phải đang ở trong tòa án quân sự cơ mà. Mông Qua hừ lạnh một tiếng, huyết sắc vệ sĩ, ngươi lại có thể bắt được mối của lão già đó. Lạ thật, con chó như ngươi còn có giá trị gì để ông ta coi trọng chứ? Thiếu tướng Phỉ Kỵ phá lên cười ha hả, vốn dĩ là không có, nhưng chính ta cũng không ngờ. Nước cờ vu vơ là hào phóng cung cấp chiến hạm FG-01 lại trở thành cọng rơm cứu mạng của ta. Người của ta đã sống sót trở về, 166 thanh nguyên tố bị có độ tinh khiết đạt 99,999 mà hắn mang theo, tự nhiên trở thành giá trị lớn nhất của ta. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, Lani và thiếu tướng Phỉ Kỵ rõ ràng đã cấu kết với nhau từ lâu. Hơn nữa, có thể thấy thiếu tướng Phỉ Kỵ cũng đã hết lòng với Lani, cho nên khi Lani bình an trở về, chắc chắn đã ưu tiên bán thanh nguyên tố bị của mình cho Phỉ Kỵ. Còn Đạt Nhĩ Đạt Nhi ương bị trọng thương ở não, chỉ có thể trở về không gian ác ngộng mới có khả năng chữa trị. Điều đó có nghĩa là, trong lúc thái độ của mình còn chưa rõ ràng, thiếu tướng Phỉ Kỵ quả thực đã chiếm được tiên cơ rất lớn, dù sao thì thứ đã vào tay mới là của mình. Lúc này, hình ảnh toàn ảnh chớp động, lão già mà Phỉ Kỵ nhắc đến lại hiện thân qua hình ảnh 3D. Lão già lúc này lại tỏ ra vô cùng ôn hòa trái với thường lệ, trước tiên là nói những lời sáo rông cảm ơn sự cống hiến của Phương Sâm Nham cho đế quốc, sau đó bắt đầu thăm dò số lượng thanh nguyên tố bị trong tay hắn. Mặc dù Phương Sâm Nham phải mang theo phi thuyền ong bắt đầy, và hắn cũng mang theo vài thứ cực kỳ quý hiếm, ví dụ như sữa ong chúa của kiến bay một sừng có thể tăng 4 thuộc tính chính. Và cả dịch thể từ trứng alien, thứ này bôi lên người có thể hấp thụ 33 sát thương axit, mang những thứ này cũng rất chiếm không gian, cho nên hắn cũng chỉ mang về tổng cộng 221 thanh nguyên tố bị mà thôi. Phương Sâm Nham đương nhiên không thể bán hết, liền nói thẳng con số chắn là 200 thanh, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Lão già nghe xong, liền tiếp tục thuyết phục Phương Sâm Nham hợp tác với mình, nhưng Phương Sâm Nham chỉ cười mà không nói, đúng là loại người chưa thấy thỏ đã không tung chim ưng, khiến người ta đau đầu. Nhưng đám người này cũng không dễ dàng bỏ cuộc, bèn gọi cả Lani ra để thuyết phục, lập tức xóa tan những lo ngại của Phương Sâm Nham. Hóa ra không gian ác mộng và đế quốc của loài người cũng có mối quan hệ hợp tác. Đã là hợp tác thì sẽ có lúc đôi bên cùng có lợi, đế quốc tự nhiên cũng có thể tác động đến không gian ở một mức độ nào đó. Phương Sâm Nham và đồng đội giữ những thanh nguyên tố bị này cũng hoàn toàn vô dụng, giống như mang một tấn xăng A97 xuyên không về thời cổ đại vậy, cho nên tốt nhất là giao dịch với đế quốc. Lani cung cấp cho họ 150 thanh nguyên tố bị, đổi lại những cái ra sau. Thứ nhất, điểm công hơn cần thiết để thăng cấp quân hàm lần sau giảm 50. Thứ hai, sau này sẽ có 3 lần được lựa chọn nhiệm vụ trong nội bộ đế quốc, ví dụ như cảm thấy nhiệm vụ nào nguy hiểm thì có thể không đi, còn những nhiệm vụ có lợi thì được ưu tiên. Tiếp theo, nhận được huân chương tử tinh đế quốc, có thể nhận thêm đặc quyền và chiết khấu dựa trên quân hàm, đồng thời có quyền mua thuốc vinh dự kiểu mới. Trong số này, Phương Sâm Nham thấy có hai điểm quan trọng nhất, đó là khi tấn công những kẻ giao kẹo có quân hàm thấp hơn mình, sát thương sẽ tăng thêm 20. Còn thuốc vinh dự kiểu mới là một loại thuốc có thời gian hồi chiều riêng, vô cùng mạnh mẽ, có thể tăng giới hạn máu tối đa của người sở hữu thêm 1.500 điểm trong vòng 24 giờ, và loại thuốc này có thể mang đi bán đấu giá. Tiếp theo, cũng là tiết mục quan trọng nhất. Để cảm ơn sự cống hiến cho đế quốc, họ sẽ cung cấp nguyên liệu của một món vũ khí huyết tinh, ủy thác cho không gian để chế tạo riêng cho Lani một món. Về vũ khí cụ thể là gì, họ lại hào phóng để Lani tự chọn. Nhìn thấy một loạt điều kiện này, đặc biệt là điều cuối cùng, Phương Sâm Nham không khỏi rung động, gần như muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh toàn ảnh lại chớp lên một lần nữa, một người bước ra. Một thanh niên trông rất tùy tiện, lôi thôi và ôn hòa. Nhìn thoáng qua, người thanh niên này có vẻ lười biếng và phù phiếm, đúng kiểu một cậu ấm thế hệ thứ hai không chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng chỉ qua ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên, người ta mới cảm nhận được sự ngông cuồng và sắc bén của hắn. Lão già đã đến, ngông qua rõ ràng chỉ dựa vào khí thế cũng không thể chống lại, nên đương nhiên phải đi tìm cấp trên của mình. Vương tử Bàng Ba Lỗ lúc này là nhân vật cốt lõi của viện nghiên cứu Big Ben thuộc đế quốc, nhưng viện nghiên cứu Big Ben dù có thể huy động toàn bộ tài nguyên của đế quốc, thì mức tiêu hao cũng khổng lồ không kém, và cũng đang thiếu thốn thanh nguyên tố bị. Nghe Mông Qua nói vậy, lại còn biết gần một nửa số thanh nguyên tố bị đã bị lao già kia dùng mưu chiếm đoạt, trong lòng sao có thể không giận. Vì vậy, Vương tử Bàng Ba Lỗ vừa hiện thân, lập tức không nói hai lời liên tiếp quản hệ thống vũ khí của căn cứ, trực tiếp điều khiển một loạt pháo laser và súng máy quét sạch, tiêu diệt gọn 20 tên huyết sắc vệ sĩ kia. Chương 104, trang bị huyết tinh quân hàm vệ binh huyết sắc tuy đều là những tinh anh nhân loại có chiến lực cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, lại còn không sợ chết, nhưng trong không gian chật hẹp thế này, đối mặt với hỏa lực dày đặc và mạnh mẽ như vậy, kết cục có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, cả căn phòng ngập tràn thi thể không toàn thây, máu me vô cùng, ngay cả trên tường cũng văng đầy những mảng máu lớn. Tiếp đó, hoàng tử Hoàng Bạn mang theo khí thế vừa ra tay giết người, vừa thản nhiên cắt móng tay, vừa thờ ơ nói trước mặt lão già mặt mày xanh mét và phẩy di mặt xám như tro, thỏi nguyên tố bị mà tên thủy thủ này mang về, ta lấy. Hắn có bao nhiêu hàng, viện nghiên cứu Big Ben sẽ thu mua bấy nhiêu. Tình hình cụ thể thì men ghe ngươi lo liệu, ta chỉ cần kết quả. Nói đến đây, hoàng tử Hoàng Bạn còn nhìn phèn xén lì án đầy vẻ đe dọa, nhưng ngươi, một kẻ giao ước, phải nhớ kỹ. Theo hiệp định giữa đế quốc và không gian mạo hiểm, ngươi có quyền từ chối bán bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, nếu ngươi đã quyết định bán, thì đối tượng giao dịch chỉ có thể là chúng ta. Bằng không, kẻ nào dám làm trái lời ta, kẻ đó chính là kẻ thù của đế quốc. Nghe lời tuyên bố bá đạo như vậy, một luồng khí phách ngang tàng trong lòng Phèn Xèn Nhì Ản chợt trỗi dậy, khoe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện và một câu nói. Chuyện hắn nhớ lại là ảo giác xuất hiện khi chiến đấu với kẻ tự xưng là gã hề trên hành tinh Evdolos, hay đó là bí mật sâu kín nhất trong lòng mình. Câu nói hắn nhớ lại là lời mà vật thí nghiệm man nhân đầu lâu đã nói với hắn lúc hấp hối, ngươi nhất định phải đến viện nghiên cứu Big Ben, bên trong. Ở đó có của ngươi. Hoàng tử Vàng Bạc trước mặt đây, chẳng phải chính là một thành viên quan trọng của viện nghiên cứu Big Ben sao? Nghĩ đến đây, Phèn Xèn Nhì Ản lập tức bình tâm trở lại, hành lễ với hoàng tử Vàng Bạc, ý chí của ngài nhất định sẽ là chuẩn mực mà tôi tuân theo, thưa điện hạ. Hoàng tử Vàng Bạc hừ một tiếng, nhìn về phía lao già thượng tướng Kim Tinh, đừng tưởng những trò mèo các ngươi dở sau lưng không ai biết. Phu hoàng chỉ là nhất thời nhân từ thôi, chứ không phải các ngươi làm việc kín kẽ đâu. Nói xong, hình ảnh của hoàng tử Vàng Bạc biến mất. Phèn Xèn Nhì Ản lại để ý thấy một chuyện cực kỳ quan trọng. Vị hoàng tử này tuy vừa xuất hiện đã khí thế ngút trời, thanh thế lừng lẫy, lại còn ra tay tàn sát đẫm máu, nhưng kẻ hắn giết từ đầu đến cuối chỉ là vệ binh huyết sát. Thiếu tướng Phẩy Di về lý là kẻ chống đối hắn ra mặt nhất, nhưng hoàng tử Vàng Bạc vẫn không động đến ông ta. Từ đó có thể thấy, sự ngang ngược và kiêu ngạo của hoàng tử chỉ là lớp vỏ bọc, trong lòng hắn rất rõ việc gì có thể làm, việc gì không, chẳng qua chỉ là dùng khí thế để dọa người mà thôi. Từ đó có thể suy ra, đế quốc vũ trụ rộng lớn này bên ngoài có phản quân, bên trong cũng đã xuất hiện dấu hiệu cắt cứ quân phiệt rõ ràng. Đời sống của dân chúng tầng lớp dưới cũng phân hóa sâu sắc, tuy không nghe thấy tiếng oán thán nào, nhưng é là vì không ai dám lên tiếng. Cứ kéo dài thế này, không cần phản quân có thể thắng lợi liên tiếp, chỉ cần bọn họ tồn tại và tiếp tục gây áp lực cho đế quốc, Phèn Xèn Nhì Ản cũng có thể đoán được rằng, trong tương lai không xa, đế quốc rất có thể sẽ xảy ra họa từ trong nhà. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Johnny lại đến thuyết phục Phèn Xèn Nhì Ản bán tỏi nguyên tố bỉ, đảm bảo giá bên này đưa ra chắc chắn sẽ cao hơn của hoàng tử. Đây rõ ràng là ý của tướng quân Phẩy Di, hoàn toàn coi lời của hoàng tử như gió thoảng bên tai. Điều này cho thấy lợi nhuận từ nguyên tố bị quả thực rất lớn, mà khác cũng cho thấy uy nghiêm của hoàng thất ở tinh vực chiến khu xa xôi này gần như đã không còn tồn tại. Chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu nghĩ đến những quyền thần mãnh tướng dưới trướng vị vua khai quốc anh minh bá đạo Chu Nguyên Chương như Lam Ngọc và Hồ Duy Dung, hay mãnh tướng Niên Canh Liêu dưới thời Ung Chính, nếu những người này biết đặt uy nghiêm của đế vương vào mắt thì đâu đến nỗi đầu lìa khỏi cổ. Huống hồ hoàng tử Vạn Bạc mới chỉ là một hoàng tử, cùng lắm chỉ có thể khiến lao già kia túi đầu khi đối mặt, bắt lão khẩu phục thì có thể, chứ tâm phục. Sao có thể chứ? Nhưng Phèn Xèn Nhì Ản lúc này mưu đồ rất lớn, đã quyết định dùng tỏi nguyên tố bị làm viên gạch mở đường để gõ cánh cửa của phe hoàng tử Vàng Bạc, nên chỉ cần trung tướng Menge không làm quá đáng, chịu thiệt một chút cũng đành nhịn. Tuy nhiên, trung tướng Menge cũng không phải kẻ thiện cận, bởi vì thân phận đặc biệt của những kẻ giao ước như Phèn Xèn Nhì Ản, tuy tỏi nguyên tố bị không có tác dụng với họ, nhưng nếu bị ép quá, ít nhất họ có thể không bán. Làm lớn chuyện đến mức cá chết lưới rách thì chẳng ai có lợi, huống hồ chỉ cần hé lộ một chút thông tin rằng trong tay có nguyên tố bị độ tinh khiết cao, sẽ có vô số kẻ bu lại như rồi thấy máu. Vì vậy, trung tướng Menge nói rất thẳng thắn với Phèn Sen Nị Ản, rằng không gian mộng hiểm thường cần một số thứ kỳ lạ, những thứ này thường là đặc sản của một tinh vực nào đó. Có những đặc sản này mới có thể đổi lấy các đặc quyền giao dịch khác nhau từ không gian mộng hiểm. Ví dụ, tinh vực tiên nữ sản xuất một loại thực vật gọi là một văn phòng, dùng loại cây này giao dịch với không gian mộng hiểm có thể đổi lấy đặc quyền điểm thuộc tính tự do cho kẻ giao ước. Vậy nên nếu Phèn Sen Nị Ản giao dịch với kẻ cầm quyền ở tinh vực tiên nữ, trong điều kiện giao dịch chắc chắn sẽ có điểm thuộc tính tự do là chính. Lại ví dụ như tinh vực do lão già thượng tướng Kim Tinh Thai quản có một loại kim loại hiếm gọi là titan bạc, thứ này cũng là vật phẩm mà không gian mộng hiểm cần. Dùng nó để giao dịch có thể đổi lấy đặc quyền thuốc vinh dự loại mới, có thể tăng giới hạn sinh mệnh 1500 điểm. Vì vậy, trong các điều kiện mà phe lão đưa ra, thuốc vinh dự loại mới là chủ đạo, dĩ nhiên là không có điểm thuộc tính tự do. Sau khi nghe trung tướng Menge giải thích, Phèn Sen Nị Ản tỏ vẻ đã hiểu, liền bảo ông ta đưa ra điều kiện. Phèn Sen Nị Ản vừa nhìn, không khỏi nổi giận đùng đùng. Điều kiện đầu tiên mà trung tướng Menge đưa ra tương tự như bên lão già, lượng công trạng cần thiết để thăng quân hàm lần sau giảm 60. B. Chế tạo cho Phèn Sen Nị Ản một món trang bị huyết tinh cao cấp tương ứng với quân hàm. Rồi hết. Phía dưới không còn gì nữa, không phải tác giả dở dọc chuyện mà là hết thật rồi. Phèn Sen Nị Ản thấy hai điều kiện này, thầm nghĩ, ngươi thật sự coi lão tử đây là một thằng ngốc lắm tiền à. Thế là hắn cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khinh bị lạnh lùng nhìn trung tướng Menge, mong ông ta có thể cho mình một lời giải thích hợp lý. Trung tướng Menge thấy vẻ mặt cười như không cười của Phèn Sen Nị Ản, biết rằng trong đó chắc chắn có hiểu lầm, liền nói ngay, xem ra thượng tá không biết sự quý hiếm của trang bị huyết tinh cao cấp rồi. Phải biết rằng, nơi có thể đưa ra con bài tẩy này để đổi lấy đồ vật, ngoài viện nghiên cứu Bitben ra, thật sự không có nơi nào khác. Phèn Sen Nị Ản hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Nhưng tại sao tôi lại nghe nói trong điều kiện của Johnny có điều khoản chế tạo riêng một món vũ khí huyết tinh? Trung tướng Menge đành kiên nhẫn giải thích, thứ mà anh nói, hẳn là chỉ trang bị huyết tinh thông thường thôi. Phèn Sen Nị Ản ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có trang bị huyết tinh cao cấp hơn? Trung tướng Menge cười khổ, đúng vậy, xem ra anh vẫn còn là một thực lực giả, chắc chưa từng vào chiến trường cường độ cao, thảo nào không hiểu bí mật trong đó. Thôi thì tôi cũng không bị không gian mộng hiểm của các anh hạn chế, nên sẽ giải thích sơ qua cho anh. Trang bị huyết tinh được chia làm hai loại. Dù sao thì số kẻ giao ước giữ chức vụ dự bị chiếm đa số, cái gọi là trang bị huyết tinh lẻ chính là dành cho nhóm người này. Giá của trang bị huyết tinh lẻ dao động từ rẻ đến đắt, những món đắt tiền có thuộc tính không yếu, nhưng lại có thuộc tính khắc chế rõ ràng, ví dụ như sức tấn công lên mục tiêu không phải kẻ giao ước giảm 50, và thường không thể xuất hiện thuộc tính đỉnh cấp, do đó hiệu quả chiến đấu trong các thế giới song song không tốt lắm. Khi mua, ngưỡng yêu cầu cũng không cao. Nghe trung tướng Menge giải thích, Phèn Sen Nị Ản lập tức nghĩ đến món vũ khí vô kiên bất tồi mà mình nhận được sau khi tiêu diệt cánh tay phải của rẻ ở là tòa hạt nẹt. Theo lời gì, món vũ khí này phải là kẻ giao ước có quân hàm cấp tướng mới có thể đổi được. Hắn chợt động lòng, lờ mờ đoán được trung tướng Menge sắp nói gì tiếp theo. Ngoài trang bị huyết tinh lẻ, dĩ nhiên còn có trang bị tiêu chuẩn dựa theo quân hàm của sĩ quan chính quy. Ví dụ, thiếu tướng kẻ giao ước sẽ có trang bị được chế tạo riêng cho thiếu tướng kẻ giao ước. Quân hàm càng cao, trang bị huyết tinh nhận được càng mạnh. Nói đến đây, trung tướng Menge uống một ngụm nước rồi tiếp. Vũ khí huyết tinh mà họ chế tạo riêng cho Johnny thực chất cũng chỉ là một món trang bị huyết tinh lẻ cực mạnh, có thể lựa chọn thêm vào các thuộc tính đỉnh cấp của trang bị huyết tinh lẻ thông thường. Nhưng trang bị huyết tinh cao cấp mà chúng tôi cung cấp cho ngài lại là trang bị mạnh mẽ mà chỉ quân hàm hiện tại của ngài mới có tư cách sở hữu. Nếu ngài giao dịch với chúng tôi, ngài sẽ nhận được trang bị huyết tinh cấp thượng tá, sở hữu thuộc tính quân hàm vô cùng mạnh mẽ. Mà những trang bị huyết tinh cấp dưới thượng tá thì không thể nào có được thuộc tính này. Phèn Sen Nị Ản suy nghĩ một lúc, nếu mày nói, nghe có vẻ cũng không tệ. Lúc này hắn đã hiểu đại khái sự khác biệt giữa trang bị huyết tinh lẻ và trang bị huyết tinh quân hàm. Loại trước giống như thổ phỉ, trong đó có thể xuất hiện thiện sạng, nhưng vĩnh viễn không thể sở hữu máy bay đại bác. Còn loại sau thì như quân chính quy, tuy cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng cấp càng cao thì càng mạnh, mỗi lần thăng một bậc thường sẽ sở hữu những năng lực độc nhất vô nhị mà các bậc trước không thể có. Phèn Sen Nị Ản liền hỏi ngay, vậy tôi có thể xem trước mình sẽ nhận được loại trang bị huyết tinh tùy chỉnh nào không? Trung tướng Menge gật đầu, dĩ nhiên, anh đợi một chút, tôi sẽ kết nối với viện nghiên cứu Bitben để họ chuyển dữ liệu qua. Rất nhanh, Phèn Sen Nị Ản đã nhận được danh sách liên quan. Hắn vừa liếc mắt qua, tim đã không khỏi đập thình thịch, vì thứ hắn thấy là một món trang bị tên đôi hùng huyết tinh của thượng tá, và thuộc tính đầu tiên của đôi hùng này chính là tất cả thuộc tính 15. Chương 105, vô song. Đối với Phèn Sen Nị Ản lúc này, tất cả thuộc tính 15 đã là một hiệu quả kinh khủng mà phải cần đến hàng trăm điểm thuộc tính tự do mới có được. Quan trọng hơn, đây mới chỉ là thuộc tính đầu tiên của trang bị này. Tiếp theo, thuộc tính thứ hai của nó là khi người sở hữu bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trạng thái tiêu cực nào làm chậm tốc độ di chuyển, phòng ngự tăng thêm 15 điểm, sinh mệnh tăng thêm 500 điểm. Nếu trạng thái tiêu cực này đến từ một khế ước giả, hiệu quả cộng thêm sẽ tăng gấp đôi. Thuộc tính thứ ba, tốc độ di chuyển của người sở hữu sẽ có một mức đảm bảo tối thiểu, hiệu ứng này có ưu tiên lĩnh vực. Người sở hữu thuộc tính này, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tốc độ di chuyển cũng sẽ không thấp hơn 75 tốc độ tối đa. Thuộc tính thứ tư, giảm 10 mọi sát thương phải nhận. Nếu sát thương này đến từ một khế ước giả, tỷ lệ giảm sát thương sẽ là 15. Sau khi đọc kỹ phần giới thiệu về giày ống của huyết tinh thượng tá, trong lòng Phèn Sen Nị Ản không khỏi dâng lên sóng lớn ngập trời. Nhìn vào các thuộc tính của đôi giày này, cả bốn dòng đều là hàng thực phẩm, chỉ cần tách riêng một dòng ra cũng đủ để làm thuộc tính chính cho một trang bị ám kim. Nếu vậy, những gì trung tướng Mỏng Gô nói quả thật không lừa anh. Phèn Sen Nị Ản không nhịn được lại hỏi trung tướng Mỏng Gô, Vậy trong trường hợp bình thường, tôi cần phải trả giá bao nhiêu để có được đôi giày này? Trung tướng Mỏng Gỗ tra cứu một lúc rồi nói, trang bị huyết tinh quân hàm cao cấp không dễ dàng lấy được như vậy đâu. Lấy cậu làm ví dụ, dù cậu có vào chiến trường huyết tinh, e rằng cũng chỉ có thể mua trang bị huyết tinh cấp thiếu ý trước, sau đó giết người trong chiến trường để kiếm điểm công vân, rồi nhận phần thưởng cần thiết để thăng cấp trang bị là khế ước huyết tinh. Tiếp đó mới có thể nâng trang bị huyết tinh cấp thiếu ý lên trung ý, cứ thế mà tiếp diễn, nhưng mức nâng cấp này không thể vượt quá quân hàm của cậu. Phèn Sen Mi ản như mày, sao lại phiền phức thế? Trung tướng Mỏng Gỗ tiện tay gọi một nữ thư ký có bộ ngực rất lớn đến, rồi cười nói, chuyện này vốn dĩ rất phiền phức. Ngoài việc chắc chắn thành công khi thăng cấp, việc nâng cấp trang bị huyết tinh quân hàm cao cấp thực ra không đơn giản hơn nâng cấp vũ khí trang bị là bao. Thư ký của tôi vừa tính toán xong, trong trường hợp bình thường, nếu cậu muốn sở hữu đôi giày ống của huyết tinh thượng tá này, cậu phải chuẩn bị trước 5 tờ khế ước huyết tinh, tích lũy tổng cộng 164 điểm công vân, và cuối cùng là cần thêm cả vận may rất tốt nữa. Vận may? Phèn Sen Nhi à ngạc nhiên, không phải nói nâng cấp trang bị huyết tinh quân hàm sẽ không thất bại sao? Tất nhiên. Trung tướng Mỏng Gỗ nói, nhưng thuộc tính cụ thể nhận được sau khi nâng cấp thì phải trông chờ vào vận may trời cho thôi. Giống như mẫu giày ống của huyết tinh thượng tá mà chúng tôi cung cấp cho cậu, cả 4 thuộc tính trên đều được tự do lựa chọn và phối hợp từ hàng trăm thuộc tính khác nhau. Nhưng khi nâng cấp trong chiến trường thì không có đãi ngộ hậu hĩnh như vậy đâu nhé. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất từ chuyên viên dữ liệu của tôi, chỉ dựa vào vận may để tạo ra một đôi giày ống huyết tinh thượng tá cực phẩm như thế này trong một lần, xác suất là 0.0719. Ừm, xem ra cũng không quá thấp. Nghe Trung tướng Mỏng Gỗ nói xong, Phèn Sen Ni ản do dự một lúc rồi hỏi, vậy chỉ có giày để chọn thôi sao? Trung tướng Mỏng Gỗ hiếm khi tỏ ra do dự, thú thật, tài nguyên mà chúng tôi cung cấp cho không gian vẫn chưa đủ để đổi lấy hạng ngạch vũ khí huyết tinh quân hàm cao cấp, nhưng cũng không phải là không có lựa chọn nào khác. Ngoài giày ống, cậu còn có thể chọn một trong số áo choàng, mũ giáp, dây chuyền hoặc nhẫn. Phèn Sen Nhi ả nắm bắt được khoảnh khắc do dự của Trung tướng Mỏng Gỗ, lập tức nói, vậy sao? Thật sự không còn gì khác cả. Tôi muốn xem danh sách trong tay ngài. Trung tướng Mỏng Gỗ cười khổ, dù có chút do dự nhưng vẫn đưa danh sách trong tay qua. Quả nhiên trên đó ghi một loạt tên vật phẩm, điều kỳ lạ là phía sau tên vật phẩm còn có cả tỷ lệ phần trăm, dây ống, áo choàng, mũ giáp, dây chuyền, nhẫn. Với trí thông minh của Phèn Sen Nhi ả, anh nhanh chóng suy luận ra rằng con số phần trăm phía sau có lẽ là tỷ lệ hạng ngạch của viện nghiên cứu Big Ben trong năm nay sẽ bị tiêu tốn nếu chế tạo món trang bị đó. Nhưng Phèn Sen Nhi ả nhanh chóng phát hiện ra, ở mặt sau của danh sách lại có ghi hai chữ áo giáp. Phèn Sen Nhi ả lập tức nắm chặt lấy từ ngữ mấu chốt này, rồi đưa cho Trung tướng Mỏng Gỗ, tôi chọn áo giáp. Trung tướng Mỏng Gỗ lập tức thở dài, bạn của tôi, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, vì danh sách tôi đưa cho cậu toàn bộ là trang bị huyết tinh thượng tá cao cấp. Còn thứ cậu đang thấy là trang bị huyết tinh thiếu tướng cao cấp. Chỉ có thiếu tướng chính thức mới có thể trang bị. Phèn Sen Nhi ản do dự một lúc, rồi ngay lập tức nhận ra, chiếc áo giáp mà một thiếu tướng chính thức có thể mặc này tiêu tốn hạng ngạch cống hiến của viện nghiên cứu Big Ben vượt quá 100, nói cách khác, nó không chỉ chiếm hết toàn bộ hạng ngạch cống hiến của năm nay mà còn chiếm cả 7 hạng ngạch của năm sau. Biến thái hơn nữa là, hạng ngạch mà nó tiêu tốn gần gấp 3 lần hạng ngạch của trang bị huyết tinh cấp thượng tá. Vì vậy, Phèn Sen Nhi ản không chút do dự nói, chết tiệt, trở thành thiếu tướng là chuyện xa vời lắm sao? Tại sao tôi lại không thể chọn một chiếc giáp huyết tinh thiếu tướng chứ? Điểm công vân hiện tại của tôi là 241.000, nếu giao dịch với các ngài thành công, tôi có thể nhận được đặc quyền giảm 60 điểm công vân cần thiết cho lần thăng quân hàm tiếp theo. Nói cách khác, tôi chỉ cần tối đa 160 điểm công vân nữa là có thể thăng cấp lần nữa, cộng thêm lần này tôi còn mang về một số vật phẩm kỳ lạ chưa rõ từ hành tinh Evalos, khoảng cách đến thiếu tướng của tôi chỉ còn khoảng 120-130 điểm công vân mà thôi. Vậy xin hãy cho tôi một lý do để không thể chọn giáp huyết tinh thiếu tướng. Những giọt mồ hôi lớn chảy dài bên má Trung tướng Mỏng Gỗ, ông ta không nhịn được lau mồ hôi, liên tục nói cần phải xin chỉ thị cấp trên. Trước đó Phèn Sen Nhi ản còn hơi nghi ngờ gã này muốn lạt mềm một chặt, cố tình dụ mình nhìn thấy chiếc giáp huyết tinh thiếu tướng này. Bây giờ xem ra, có lẽ đây thật sự là sai sót của ông ta. Nhân lúc Trung tướng Mỏng Gỗ quay đi, Phèn Sen Nhi ản lập tức nói với nữ thư ký ngực cùng của ông ta, cô có thể mời thiếu tướng Phi Di đến đây được không? Tôi có chuyện muốn bàn với ông ấy, thời gian của tôi rất gấp, phải nhanh lên. Nữ thư ký này xem ra thuộc số ít những người ưu tú mà cả bộ ngực và trí não đều phát triển song song, cô lập tức mỉm cười ngọt ngào, "Thưa ngài, rất tiếc, thiếu tướng Fiji đã đáp phi thuyền đến căn cứ tiền phương Sydney rồi ạ, do một loạt sự kiện vừa xảy ra, nên rất tiếc chúng tôi cũng tạm thời không thể liên lạc được với họ." Phèn Sen Nhi ản đưa ra yêu cầu này vốn chỉ là cái cớ, mục đích chính là để bị cô ta từ chối. Ngay sau đó, anh liền nói, "Vậy được, đưa cho tôi thông tin chi tiết về chiếc giáp huyết tinh thiếu tướng này. Nếu ngay cả yêu cầu này cô cũng không đồng ý, tôi có lý do để tin rằng mình đang bị đối xử bất công, và tôi sẽ lập tức đáp phi thuyền đến căn cứ tiền phương Sydney." Chiêu này của Phèn Sen Nhi ản cũng là một trường hợp thường được nhắc đến trong nghệ thuật bán hàng, trước tiên đưa ra một yêu cầu mà đối phương rõ ràng không thể đồng ý, để họ từ chối bạn, sau đó mới đưa ra yêu cầu thật sự của mình. Do vừa mới từ chối, đối phương sẽ nảy sinh một tâm lý vi diệu, cộng thêm việc cân nhắc hậu quả nếu từ chối liên tiếp, khả năng cao là họ sẽ không thể từ chối mục đích thật sự của bạn. Chiêu này cũng áp dụng được khi dỗ dành các cô gái. "Chúng ta đi thuê phòng nhé." "Không." "Vậy cho anh hôn một cái đi, không thì anh tuyệt vọng mất." "Im lặng." "Hành động đi, thanh niên." Nữ trung úy ngực bự cân nhắc một lúc, nhận thấy nếu Phèn Sen Nhi ản thật sự tức giận chạy đến Sydney, rất có thể mình sẽ phải ra tòa án quân sự. Còn nếu cho anh ta xem tài liệu liên quan, hậu quả rất có thể là lên giường của một gã hói nào đó. Hai cái hại chọn cái nhẹ hơn, dù sao cũng là bị lên, Nữ trung úy ngực bự đánh bất đắc dĩ lựa chọn đáp ứng yêu cầu của Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An nhận được tài liệu liên quan đến giáp huyết tinh thiếu tướng, quả nhiên chỉ là thông tin đơn giản. Giáp huyết tinh thiếu tướng có lẽ đã có các thông số tiêu chuẩn về chỉ số phòng ngự, yêu cầu trang bị và chất liệu, vì vậy không có tài liệu liên quan, chỉ liệt kê ra một số thuộc tính có thể tùy chỉnh. Thuộc tính A vừa xuất hiện đã tràn đầy bá khí, khiến Phèn Sen Nhi An hơi chấn động, tất cả thuộc tính 30 điểm. Hiệu ứng này sẽ ghi đè lên bất kỳ hiệu ứng tương tự nào trên các trang bị khác. Nói cách khác, các trang bị khác chỉ cần có hiệu ứng tương tự như tất cả thuộc tính 1, tất cả thuộc tính 5 đều sẽ vô hiệu, bị thuộc tính này đi đè. Thuộc tính B càng khiến Phèn Sen Nhi An trợn mắt há mồm, hào quang một cân lở và một, người sở hữu nhận thêm 500 điểm sinh mệnh, đồng thời giúp đồng đội trong phạm vi 500m nhận thêm 250 điểm sinh mệnh. Người sở hữu có thể chỉ định thành viên được hưởng hiệu ứng hào quang. Thuộc tính C tương tự B, hào quang nguyền rủa lở và một, tất cả kẻ địch trong phạm vi 100m của người sở hữu có xác suất gây ra sát thương tối thiểu tăng 30. Đồng thời, mỗi khi kẻ địch gây ra đòn chí mạng lên người sở hữu, 10 sát thương của đòn chí mạng đó sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu. Thuộc tính D cũng làm Phèn Sen Nhi An sáng mắt, hào quang thần phạt lở và một, bất kỳ kẻ địch nào sau khi gây sát thương cho bạn đều sẽ bị ý chí của thần chiến tranh trừng phạt, khiến kẻ đó lập tức phải chịu 5 điểm sát thương chuẩn. Tuy nhiên, điều khiến Phèn Sen Nhi An cảm thấy chấn động nhất vẫn là thuộc tính E, vì thuộc tính E vừa xuất hiện đã thể hiện hai đặc điểm lớn. Đặc điểm thứ nhất là phía trước nó có hai chữ hiếm có. Chiếc giáp huyết tinh thiếu tướng này chỉ có thể có tối đa 4 thuộc tính đi kèm. Hai chữ hiếm có này có nghĩa là nếu chọn thuộc tính E, nó sẽ chiếm vị trí của hai thuộc tính, và chiếc giáp huyết tinh thiếu tướng sẽ chỉ có thể có tối đa 3 thuộc tính đi kèm. Đặc điểm thứ hai là năng lực này trông giống một kỹ năng bị động, nhưng khi được kích hoạt, nó vẫn cần tiêu hao điểm thông dụng. Tên của thuộc tính E là vô song. Chương 106, ra tay trước chiếm lợi thế vô song khi người sở hữu bị kẻ địch tấn công, sẽ đủ điều kiện để kích hoạt hiệu ứng vô song. Kích hoạt hiệu ứng vô song sẽ tiêu tốn 50.000 điểm thông dụng, kéo dài 5 phút, thời gian hồi 24 giờ. Sau khi hiệu ứng vô song có hiệu lực, mọi sát thương của kẻ địch gây ra cho bạn sẽ bị bắt buộc giảm 20, mọi sát thương của khế ước giả sẽ bị bắt buộc giảm 30. Sau khi hiệu ứng vô song có hiệu lực, tinh thần của bạn sẽ ở trong trạng thái hưng phấn và tập trung cao độ, miễn nhiễm mọi trạng thái bất thường, bỏ qua hiệu ứng đau đớn, độ cứng tăng thêm 200 điểm, khiến mọi lực đẩy lùi từ các đòn tấn công của kẻ địch gần như hoàn toàn vô hiệu. Trong thời gian hiệu ứng vô song có hiệu lực, tốc độ di chuyển của bạn sẽ tăng 20, tốc độ tấn công tăng 50. Trong thời gian hiệu ứng vô song có hiệu lực, mỗi đòn tấn công của bạn trúng kẻ địch sẽ có 20 tỷ lệ khiến người tấn công lập tức kích hoạt thêm một cơ hội tấn công nữa, đòn tấn công này không thể né tránh, đỡ đòn, gạt đỡ và tỷ lệ bạo kích tăng 5. Độ ưu tiên của tất cả hiệu ứng vô song sẽ ngang bằng với độ ưu tiên của bất kỳ trang bị hay kỹ năng nào trên người bạn. Cảnh báo, một khi bạn sử dụng vật phẩm hoặc kỹ năng để cưỡng chế quay về không gian mạo hiểm, thuộc tính vô song sẽ lập tức biến mất. Ở đây giải thích một chút về độ cứng. Mỗi người khi bị tấn công đều sẽ phải chịu những sát thương đi kèm tương ứng, ví dụ như bị đấm vào cằm thì đầu sẽ ngửa ra sau và choáng váng, bị đạp một cú vào ngực thì sẽ loạn choạng lùi lại. Độ cứng càng cao, ảnh hưởng từ những trạng thái tiêu cực này càng nhỏ. 200 điểm độ cứng tăng thêm có nghĩa là ngay cả khi kẻ địch có sức mạnh áp đảo Phèn Sen Nhi An, một cú đấm vào cằm hắn tuy vẫn gây sát thương, nhưng cằm của Phèn Sen Nhi An nhiều nhất cũng chỉ nhích lên 2-3 cm. Bị đạp vào ngực cũng sẽ không lùi lại, thậm chí một quả pháo rơi ngay dưới chân, nếu độ cứng thấp thì hắn sẽ bị nổ bay đi, nhưng nếu độ cứng cao, hắn vẫn có thể tiếp tục đứng vững trong hố đạn. Phèn Sen Nhi An nhìn thấy hiệu ứng vô song, cứ như thể thấy được cảnh mình cầm khẩu 13 huyết, rồi như một chiếc xe tăng xông thẳng vào giữa đám đông quân địch mà càn quét, không gì cả nổi. Hoàn toàn không một ai có thể ngăn được mình. Đối với Phèn Sen Nhi An hiện tại, hắn vẫn rất sợ bị vây công. Một khi bị vây quanh, vô số đòn tấn công dồn dập sẽ như gió táp mưa sa đối với cây cối, các hiệu ứng cộng dồn đủ sức đánh gục hắn xuống đất, bị đủ loại hiệu ứng tiêu cực hành hạ đến chết. Nhưng sau khi sử dụng vô song, những đòn tấn công dồn dập đó sẽ như gió táp mưa sa đối với đáng ngầm, chỉ có thể vỡ tan rồi chạy đi, lùi xa 3 dặm. Rõ ràng, năng lực vô song này là thứ bắt buộc phải có. Dù một thuộc tính của nó chiếm mất vị trí của hai thuộc tính bổ sung, nhưng đối với Phèn Sen Nhi An, thứ này lại là phương tiện hộ mệnh và giết người tốt nhất. Đặc biệt là hắn đã trải qua màn mở đầu của trận chiến tranh đoạt thư mời huyết tinh kia, nên càng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của vô song trong những trận hỗn chiến nhiều người. Dù trong lòng Phèn Sen Nhi An đang dậy sóng, nhưng trên mặt lại không hề để lộ chút dấu hiệu nào. Ngược lại, hắn còn nhíu mày ra vẻ khá bất mãn, thần thái còn mang theo chút khinh thường, trông hệt như vẻ mặt của một lão nhà giàu trông thấy kẻ ăn mày, vừa tức giận, vừa khinh bỉ, lại có vài phần bất đắc dĩ. Lúc này, tướng quân Menge cũng đã quay lại, ông ta thấy vậy thì vẻ mặt cũng đầy bất lực. Tuy nhiên, đang định lên tiếng thì đã nghe Phèn Sen Nhi An ra tay trước, gõ bàn nói với giọng bực tức: "Tôi thật sự phải nghi ngờ thành ý hợp tác của các vị rồi. Trang bị huyết tinh quân hàm cao cấp cái quái gì chứ? Ngài Menge, tôi vừa mới nhận được tin tức đầu tiên, vũ khí huyết tinh mà ngài dò nhỉ đặt làm riêng mạnh mẽ không hề thua kém bất kỳ món trang bị nào các vị cung cấp, thậm chí còn hơn chứ không kém." Lời của Phèn Sen Nhi An chắc chắn là giả, nhưng tướng quân Menge lại không thể phân biệt thật giả. Chỗ vô sỉ nhất của Phèn Sen Nhi An chính là khi hắn nói dối, người khác căn bản không thể nào đi kiểm chứng được. Quan trọng hơn, lấy thuộc tính của vũ khí ra so với trang bị phòng ngự, chắc chắn thuộc tính trên vũ khí vốn đã có ưu thế nhất định, đôi khi cũng không thể so sánh được. Giống như thuộc tính tỷ lệ bạo kích một đối với người thích tấn công, giá trị chắc chắn tốt hơn nhiều so với né tránh một, nhưng đối với mở tờ, có khi lại thích né tránh hơn. Đây căn bản là một mớ bòng bong không thể nói rõ được. Menge đối mặt với sự gây khó dễ của Phèn Sen Nhi An hoàn toàn không kịp phòng bị. Ông ta ngẩn người đang định nói thì Phèn Sen Nhi An đã đứng dậy, tiếp tục dành lời nói một cách giận dữ, đúng vậy, tôi vẫn có lòng tôn trọng sự tôn nghiêm của hoàng thất, nhưng hoàng thất đồng thời cũng không thể dùng thủ đoạn cướp bóc để chiếm đoạt tài sản của bề tôi được. Khi đế vương coi thần tử là đối tượng để cướp đoạt, thì lòng trung thành chắc chắn cũng chỉ là thứ có thể treo trên đầu môi chót lưỡi mà thôi. Điều kiện các vị đưa ra, thực sự thua kém người khác quá xa rồi. Menge chỉ cảm thấy thái dương giật lên từng cơn đau nhói. Nói thật, ông ta thực sự rất muốn có được số thanh nguyên tố tợ lũ tôn nhị ủng mà phèn xèn nhị án mang đến. Điều này cũng giống như một nhân viên vừa mới nhảy việc chắc chắn sẽ nỗ lực làm tốt đơn hàng đầu tiên mà sếp đích thân giao phó, có được một khởi đầu thuận lợi thì không nói làm gì, nếu làm hỏng chuyện, ấn tượng đầu tiên tồi tệ đến mức nào thì có thể tưởng tượng được. Nhìn phèn xèn nhị án đứng dậy ra vẻ muốn bỏ đi, Menge đột nhiên đập bàn, gầm lên một tiếng, mẹ nó bớt nói nhảm cho ta. Giáp huyết tinh thiếu tướng cao cấp có thể cho ngươi. Huân chương tử nguyệt đế quốc giúp giảm 60 công trạng cần thiết để thăng cấp quân hàm lần sau cũng có thể cho ngươi, cộng thêm ngươi có một lần ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ, ví dụ như cảm thấy nhiệm vụ nào nguy hiểm thì có thể không đi, còn những nhiệm vụ có lợi ích cao thì có quyền ưu tiên. Ba điều kiện này là giới hạn cuối cùng. Ta biết ngươi chắc chắn có giữ lại hàng riêng, và ngươi phải lấy thêm 10 thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng ra nữa. Vì chuyện của ngươi mà ta phải đi khắp nơi lo lót. Nếu ngươi không đồng ý, thứ này sẽ là kẻ thù của chúng ta. Phèn Sen Nỉ à nghe xong trong lòng mừng như hoa nở, nhưng bề ngoài vẫn vờ vĩnh làm giá một hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý giao dịch. Tuy nhiên, sau khi giao dịch xong, Phèn Sen Nỉ án lại lén đưa thêm 2 thanh nguyên tố đỡ lũ tôn nhị ủng cho Menge, coi như là để tăng độ hảo cảm riêng. Mưu đồ của Phèn Sen Nỉ án rất lớn, các loại bí mật trong viện nghiên cứu Big Ben đều đang cám dỗ hắn. Nhưng chuyện này đương nhiên là dục tốc bất đạt, vì vậy chỉ có thể thông qua gã Menge này để từ từ mưu tính. Khi cô thư ký ngực khủng kia thấy hai người cười nói vui vẻ, vỗ vai nhau từ biệt như bạn bè lâu năm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đàn ông đúng là loại sinh vật không đáng tin. Lấy hai người này làm ví dụ, vài phút trước còn cãi nhau như chó với mèo, giây tiếp theo dường như có thể rút dao ra đâm nhau, như thể có mối thù giết cha đoạt vợ. Vậy mà quay mặt đi một cái đã lại như anh em ruột thịt, vô vai cười nói, chỉ thiếu nước chém đầu gà đốt dây vàng. Cuối cùng, cô ta rút ra kết luận là sau này sẽ không bao giờ tin nửa lời ngon ngọt của gã hói này nữa, chỉ có những con số tăng lên trong tài khoản mới là đáng tin nhất. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Phèn Sen Nhi Ản cũng chỉ còn lại hơn 10 thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng. Thực ra nếu hắn vứt bỏ các loại vật liệu sinh học và bản thiết kế thu thập được trên hành tinh Eberzos, thì ít nhất còn có thể mang thêm được không ít. Nhưng đối với Phèn Sen Nhi Ản, tính cách của hắn là không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Quan trọng hơn, trong bối cảnh chung của đế quốc hiện tại, nếu muốn bán thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng, thì vô hình trung tương đương với việc phải chọn phe, khả năng muốn làm kẻ bà phải là không lớn. Nói cách khác, lợi ích mà Phèn Sen Nhi Ản nhận được từ việc bán 210 thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng cho phe của hoàng tử Hòa Bạ Lũ lần này, có khi cũng tương đương với lợi ích hắn nhận được nếu bán ra 420 thanh, bởi vì cái giá mà một phe có thể đưa ra không phải là vô tận. Phèn Sen Nhi Ản tin rằng, số của cải mà phe hoàng tử Hòa Bạ Lũ có thể dùng để thưởng cho khế ước giả, có lẽ thật sự đã bị hắn bắt kịp rồi. Nếu bây giờ rõ nỉ hối hận muốn bán mấy trăm thanh nguyên tố tợ lũ tổ nỉ ủng cho phe hoàng tử Hòa Bạ Lũ, đám người này có lẽ thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi Ản đương nhiên là chờ đợi. Lúc này, lò phản ứng của căn cứ tiền phương Kịch Tỷ Hạt đã bị hỏng do hoạt động quá tải, vì vậy tất cả mọi người đều được chuyển đến căn cứ tiền phương Sydney, sau đó bay đến căn cứ hạn tợ số 7. Nơi đó mới có thể thực hiện lời hứa giữa hai bên. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi Ản đã quyết định, ba thuộc tính lớn của giáp huyết tinh thiếu tướng của mình sẽ là vô song 30 điểm mọi thuộc tính thần phạt quang hoàn. Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ phương pháp nâng cấp thần phạt quang hoàn. Hóa ra sau khi nhận được giáp huyết tinh thiếu tướng, nó sẽ mặc định là được nâng cấp lên từ giáp huyết tinh cấp thiếu úy, tính ra tổng cộng đã thăng cấp 6 lần. Phèn Sen Nhi Ản có thể dùng 6 lần cường hóa thăng cấp này cho bản thân bộ giáp, như vậy có thể tăng toàn diện 6 lần các thuộc tính cơ bản như phòng ngự, độ bền của giáp. Hoặc hắn cũng có thể dùng 6 lần cường hóa thăng cấp này để cường hóa thần phạt quang hoàn, nâng nó lên LV6. Nói tóm lại, cá và tay gấu không thể có được cả hai, phải từ bỏ một bên. Bởi vì chính Phèn Sen Nhi Ản cũng đã thấy, giáp huyết tinh thiếu tướng chiếm 107 hạn ngạch của viện nghiên cứu Big Ben, nói cách khác, hiện tại hắn không thể nhận được bộ giáp này, vì viện nghiên cứu Big Ben dù có phân bổ toàn bộ hạn ngạch của quý này cho Phèn Sen Nhi Ản, thì vẫn không thể lấy được bộ giáp trong quý này. May mà quân hàm hiện tại của Phèn Sen Nhi Ản cũng chưa đủ điều kiện để mặc bộ giáp, nên cũng không quá vội vàng. Vì có lời hứa chung của không gian mạo hiểm và đế quốc, hắn cũng không sợ người khác quy nợ. Chương 107, sự thật đằng sau nguyên tố bị sau đó, họ ở lại căn cứ tiền phương án tợ số 7 thêm 3 ngày nữa rồi mỗi người một ngả. Giờ Hạ Tạ Nạn vẫn hôn mê bất tỉnh, người có thể chào tạm biệt nhau chỉ còn lại Phương Sâm Nham và Giọ Nhi. Thái độ của Giọ Nhi đối với Phương Sâm Nham vô cùng phức tạp, đó là một mớ cảm xúc hỗn độn giữa thù hận, sợ hãi, cảm kích, khâm phục, nhất thời không biết phải nói gì. Phương Sâm Nham nhìn những chiếc phi thuyền vận tải bận rộn như châu chấu trên bầu trời, ánh mắt dừng lại trên vệt lửa màu cam ở đuôi phi thuyền. Một lúc lâu sau, anh mới quay sang cười với Johnny, vũ khí huyết tinh của cậu làm xong rồi hả? Johnny hừ một tiếng, đương nhiên, nếu lúc trước có vũ khí này, tên trọng tài giả của tộc tinh huyết tinh kia chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi. Vì Johnny cũng biết, lần chia tay này rất có thể sẽ không còn dịp gặp lại Phương Sâm Nham, không còn xung đột lợi ích nên cậu ta thẳng thắn cho anh xem thuộc tính vũ khí. Phương Sâm Nham xem xong mới biết, hóa ra trang bị huyết tinh bán cho quân hàm dự bị cũng có phân chia cao thấp. Đúng là không so không biết, vừa so đã rõ hơn thua. Thanh vô kiên bất tồi chi lực mà Phương Sâm Nham nhận được trước đó, trong mắt anh đã là hàng hiếm có khó tìm, nhưng so với món vũ khí được Johnny đóng giày cho Johnny này thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vũ khí của Johnny là một con dao găm một tay. Cậu ta cầm nó trong tay, trông như một thể hỗn hợp giữa băng và ánh sáng, tuy có vẻ trừu tượng nhưng lại toát ra một khí tức sắc bén, ngập tràn sát khí, như muốn đâm thủng cả giới hạn của thời gian và không gian. Con dao găm này cũng có một thuộc tính hiếm thấy, sắc bén, tăng thêm 10 tỷ lệ bạo kích, và một khi tấn công gây ra bạo kích, sát thương bạo kích sẽ được tính gấp 4 lần. Một thuộc tính khác là, sau khi đâm trúng kẻ địch, vũ khí sẽ tiết ra độc tố đặc thù ngấm vào cơ thể kẻ địch, khiến hiệu quả trị liệu mà mục tiêu nhận được trong khoảng thời gian tiếp theo bị cưỡng chế giảm 50. Nếu người bị đâm là khế ước giả, tỷ lệ giảm hiệu quả trị liệu sẽ tăng lên 75. Nếu là dược tề vinh dự loại hồi phục theo tỷ lệ thì mặc định chỉ có thể hồi phục 25 máu. Nhìn vũ khí của Johnny, Phương Sâm Nham không khỏi tấm tắc khen vài câu, nhưng Johnny lại tỏ vẻ tiếc nuối, nói rằng sau này nhất định phải tìm cách lên quân hàm chính quy. Phương Sâm Nham tò mò hỏi tại sao. Johnny cũng không giấu giếm, nói cho anh biết thuộc tính sắc bén của vũ khí này đã là thuộc tính đỉnh cao của vũ khí huyết tinh dạng mạnh lẻ, không thể có cái nào tốt hơn. Thế nhưng, cậu ta lại thấy một thuộc tính hiếm có của quân chính quy tên là thần quyến còn kinh khủng hơn nhiều. Khi đánh trúng kẻ địch, có khả năng nhận được sự ưu ái của thần linh, các đòn tấn công trong 5 giây tiếp theo chắc chắn sẽ trúng đích, và mỗi đòn trong thời gian đó đều sẽ là bạo kích. Nghe thấy thuộc tính biến thái như vậy, Phương Sâm Nham cũng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì nếu thuộc tính này kết hợp với một tay súng có tốc độ bắn nhanh và nhiều đạn, trong vòng 4 giây xả ra hàng trăm viên đạn vừa chắc chắn trúng đích vừa phát nào phát nấy đều bạo kích thì còn ai sống nổi nữa. Sau khi có chủ đề chung, sự ngượng ngùng giữa hai người dần được hóa giải, cuộc trò chuyện cũng trở nên hợp ý hơn. Chỉ là lúc này, phi thuyền của cả hai đã chờ rất lâu, thực sự không thể nán lại thêm. Tuy nhiên, lúc chia tay, Johnny vẫn không nhịn được nói, hy vọng sau này không bao giờ gặp lại cậu nữa. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, tại sao? Johnny thở dài, xác suất chúng ta lại được phân vào cùng một nhóm, kể vai hoàn thành nhiệm vụ vinh dự có thể nói là cực kỳ nhỏ. Cho nên lần sau gặp lại cậu, rất có thể là trên chiến trường đẫm máu, một mất một còn. Chết tiệt, làm kẻ thù của một tên khốn như cậu chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Phương Sâm Nham phá lên cười, chưa chắc đâu, trong một thời gian dài sau khi vào hành tinh Eberlos, chẳng phải cậu đã chọn làm kẻ thù của tôi sao? Giờ cậu xem, ngoài tôi ra thì cậu là người duy nhất có thể toàn thây trở về đấy thôi. Johnny cười khổ, vẫy tay với Phương Sâm Nham. Đi được vài bước, cậu ta lại quay người lại, ngập ngừng nói, cậu là người có tư duy nhất mà tôi từng gặp, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được không? Giữa chúng ta bây giờ không còn ràng buộc lợi ích, nên tôi tin vào sự công bằng và chính xác trong phán đoán của cậu. Tiếp đó, Johnny kể cho Phương Sâm Nham nghe một câu chuyện tương tự như của Rẻ ở Sba Tư. May mắn là Johnny đã thành công, nên hai người họ vẫn ở trong đội. Bất hạnh là, người phụ nữ kia cũng dùng chiêu này với mấy thành viên cốt cán khác, thành ra Johnny bị mọc sừng. Trong tình huống này, cậu ta không đau khổ dằn vặt mới là lạ. Cậu ta nảy sinh ý định rời đội, nhưng trong lòng lại không nỡ. Phương Sâm Nham nghe xong liền nói với cậu ta, cậu có thể chấp nhận một người phụ nữ quan hệ tình dục với nhiều người làm vợ mình không? Johnny cười khổ lắc đầu, quả quyết nói, đương nhiên là không. Phương Sâm Nham phá lên cười, nếu đã vậy, cô ta không thể là vợ cậu, đúng không? Vậy thì cô ta là vợ của người khác rồi. Cậu ở trong đội này mỗi ngày đều cắm sừng người đàn ông khác, cảm giác có phải rất tuyệt không? Johnny mà người, cái lo gì này? Phương Sâm Nham cười nói, lời khuyên của tôi là, cậu đừng rời đi, vì bây giờ cậu chưa có ý muốn và khả năng buông bỏ. Nhưng trước hết cậu phải điều chỉnh lại tâm lý của mình, nếu không, rất có thể sẽ chết trong không gian này. Johnny trầm ngâm một lúc rồi nói một tiếng cảm ơn. Nhìn bóng lưng Johnny xa dần, Phương Sâm Nham đột nhiên im lặng, bởi vì anh chợt nghĩ đến tâm trạng của mình và cả của Tư. Khó nói liệu Tư có biết mối quan hệ giữa anh và Vũ Ca hay không, vậy lúc này cô ấy đang nghĩ gì? Là giả vờ không biết, hay là giống như Johnny, đang từ từ tích tụ cảm xúc rồi bùng nổ một lần. Johnny chắc chắn là một phần không thể thiếu trong đội của cậu ta, nhưng công sức và tiền bạc mà Phương Sâm Nham đầu tư vào Tư cũng không hề nhỏ. Một khi Tư muốn rời đi, đối với đội át chủ bài vốn ít người, đó sẽ là một đòn đả kích còn thảm trọng hơn. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức quyết tâm phải trói chặt Tư bên cạnh mình, cho dù phải dùng đến những thủ đoạn không trong sạch. Phương Sâm Nham có nguyên tắc của riêng mình, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là anh sẽ làm việc theo khuôn phép. Phương Sâm Nham vừa nghĩ vừa bước lên phi thuyền đưa mình trở về. Lúc này, anh lại thấy người đến hộ tống mình vẫn là A Chờ. Gã này bây giờ rất được mỏng gỗ trọng dụng, thăng liền 2 cấp, với chức thượng úy mà quản lý toàn bộ cơ quan sửa chữa của căn cứ, chẳng mấy chốc có thể đi thi sát hạch kỹ sư kỹ thuật cao cấp. Đối với A Chờ, năng lực thì có thừa, chỉ thiếu một cơ hội để thể hiện. Lúc này, cậu ta có thể nói là phơi phới như gặp gió xuân, không ngờ vẫn có thời gian đến tiễn mình. Đương nhiên, Phương Sâm Nham lúc này mang theo một lượng lớn thanh nguyên tố bị trở về, địa vị đã khác xưa, không một ai dám dùng ánh mắt coi thường chủng tộc cấp thấp để nhìn anh nữa. Nhưng có thể đi cùng A Chờ, một người quen trông khá thuận mắt, Phương Sâm Nham cũng không từ chối. Còn đối với A Chờ, người đàn ông bí ẩn và mạnh mẽ trước mặt chính là ngôi sao may mắn của mình. Gặp được anh, cậu ta có thể nói là may mắn liên tục. Đùi to thế này không ôm ngay còn đợi đến bao giờ? Phương Sâm Nham nhìn A Chờ, trong lòng chợt nảy ra một ý, chỉ vào khoang thuyền, rõ ràng là đang hỏi có thiết bị giám sát không. A Chờ cười nói, có, nhưng cuối cùng đều sẽ được tổng hợp về chỗ tôi, nên bảo mật không thành vấn đề. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, lấy ra 2 thanh nguyên tố bị ném cho A Chờ đang chết lặng, bộ giáp thiếu tướng huyết tinh của tôi đang được đặt làm, nếu có cơ hội thì cậu để ý giúp tôi một chút. Còn nữa, có tin tức gì bất lợi cũng thu thập giúp tôi, nhưng cậu không cần phải hành động gì cả, cứ cố gắng leo lên chức cao hơn, đó chính là sự báo đáp lớn nhất đối với tôi. Chuyện này A Chờ không phải chưa từng nghe qua, trong liên minh cũng rất phổ biến, được gọi là quyên góp chính trị. Nhưng cậu ta không ngờ có ngày mình lại gặp phải chuyện này, và thứ nhận được lại là một khoản tiền khổng lồ đến kinh người. Cậu ta đang định nói gì đó thì thấy Phương Sâm Nham đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, Phương Sâm Nham đã trở về gần không gian mộng hiểm của mình. Nhìn từ xa vật thể siêu khổng lồ xấu xí, to lớn, kinh khủng và kỳ dị này, không hiểu sao trong lòng Phương Sâm Nham lại dâng lên một cảm giác thân thiết khó tả, trong sự kính trọng còn có cả một chút quyến luyến mà anh chưa từng trải qua. Vừa trở về không gian, mặc dù đã liên lạc được với người trong đội, việc đầu tiên Phương Sâm Nham làm là mang thanh nguyên tố bị đi giám định trong không gian. Anh cho rằng thứ này có khi còn bán được giá tốt ở đây. Thế nhưng, kết quả giám định hiện ra ngay lập tức khiến Phương Sâm Nham chết lặng. Đây là một loại nguyên tố cấp thấp lạc hậu từng được sử dụng rộng rãi nhưng cuối cùng đã bị loại bỏ hoàn toàn, tác dụng phụ cực lớn. Đối với không gian, nó không có giá trị gì. Chuyện này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra rất nhiều chuyện đã có thể giải thích được, có thể nói là mọi chuyện liền thông suốt. Tại sao nguyên tố bị lại hiếm như vậy? Hóa ra trước loài người, đã có một nền văn minh khác tạo ra không gian mộng hiểm khai thác nó trên quy mô lớn, đến mức ngay cả với thực lực của đế quốc mà nguyên tố này vẫn vô cùng khan hiếm. Nhưng, tại sao hành tinh Ệm Tợ Lột lại là con cá lọt lưới của nền văn minh đó? Bởi vì, dựa vào việc trên hành tinh này lại xuất hiện xịt lọc trong thần thoại Hy Lạp, có lẽ hành tinh Ệm Tợ Lột chính là hậu quả của việc các không gian song song xâm thực và chồng chéo lên nhau. Hành tinh Ệm Tợ Lột rất có thể đã được hiện thực hóa từ một vị diện khác, nó không phải là sản vật gốc của vị diện này. Chương 108, người hầu thứ ba do dự đoán sai về vụ nguyên tố Tợ Lũ Tô Nị Ủng, cộng thêm việc Phương Sâm Nham vốn có ý đồ xấu với Tư, nên hắn trông có vẻ bề bài, lòng chịu nặng tâm sự, khiến cho cả Tiếu Thạch, Tư và những người khác đều tưởng rằng nhiệm vụ của hắn đã thất bại, đội vàng lấy ra một món đồ vừa săn được ở nhà đấu giá để an ủi hắn. Món đồ này lại chính là bản thiết kế tờ virus lấy được từ thế giới rẻ xỉ đèn đèn biểu. Đạo cụ cốt truyện cấp A, bản thiết kế tờ virus. Loại virus RNA mạnh mẽ này có thể xâm nhập hoàn hảo vào hệ miễn dịch của cơ thể người, tăng cường đặc tính tái tổ hợp các yếu tố di truyền sinh học, là một sản phẩm ma quỷ được sinh ra với mục đích phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, hầu hết các sinh vật không thể thích ứng với tính đột biến của nó và trở thành những con quái vật đáng sợ. Hơn nữa, sự lây nhiễm thứ cấp mà nó gây ra đã dẫn đến sự biến dị của nhiều loại sinh vật khác nhau. Đối với loài người, trong số hàng chục triệu người, chỉ có tối đa một người có thể chất chịu đựng được sức mạnh của virus. Sau khi cấy tờ virus vào cơ thể, có một tỷ lệ nhất định nhận được sức mạnh khuyết đại của tờ virus, sở hữu một vài đặc tính của thị giản. Đương nhiên, nếu lây nhiễm mất kiểm soát, người đó sẽ chết, trừ khi được không gian cứu chữa, nhưng chi phí điều trị sẽ vô cùng đắt đỏ. Đối với Phương Sâm Nham, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện lây nhiễm mất kiểm soát tờ virus. A virus trong cơ thể hắn dễ dàng hấp thụ ống tờ virus nhỏ này, nhưng mức độ tăng cường cũng không rõ rệt, toàn thuộc tính 2, nhưng lại kèm theo một hiệu ứng đặc biệt. Khi chủ thể tấn công cận chiến, có một tỷ lệ nhất định sẽ tiêm tờ virus vào cơ thể đối thủ. Kẻ địch sẽ có 90 khả năng bị lây nhiễm tờ virus mất kiểm soát, khiến chúng bị giòm bị hóa trong thời gian ngắn, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cùng giảm 45, nhưng cảm giác đau đớn biến mất, sát thương phải chịu giảm 15, kéo dài 5 giây. Trong quá trình giòm bị hóa, hệ miễn dịch của kẻ địch sẽ xung đột dữ dội với tờ virus, vì vậy sau 5 giây, dù hệ miễn dịch của kẻ địch đã trục xuất thành công tờ virus, kẻ địch cũng sẽ phải chịu 100-200 điểm sát thương. Kẻ địch cũng có 10 khả năng nhận được hiệu ứng lây nhiễm hoàn hảo, toàn thuộc tính 5, sức tấn công 10, kéo dài 30 phút. Phương Sâm Nham xem xong hiệu ứng này cũng dở khóc dở cười, nhưng rõ ràng, sau khi bị giòm bị hóa, tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cùng giảm 45 là một tin tốt tuyệt vời, rất có thể sẽ phát huy tác dụng lớn khi truy sát kẻ địch. Chưa kể đến 100-200 điểm sát thương gây ra sau 5 giây, Phương Sâm Nham cũng coi như nhận được một kỹ năng làm chậm bị động mạnh mẽ, có thể nói là khá ổn. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lần lượt mang những thu hoạch của mình từ hành tinh Ệm Tợ Lột ra cho mọi người xem. Đầu tiên đương nhiên là dịch ngọt của kiến bay một sừng. Món đồ tốt có thể tăng vĩnh viễn toàn thuộc tính này không ai là không thích. Kế đến là dịch thể vô cùng kinh tởm của trứng alien, đôi thứ này lên người có thể tạo ra một hiệu quả vĩnh viễn, hấp thụ 33 sát thương axit. Nhưng đối với Tư, việc phải bôi thứ chất lỏng màu trắng đục kinh tởm này lên da thịt thật sự cần một dũng khí rất lớn. Sau đó, Phương Sâm Nham lấy ra bức phù thế hội, đưa cho Tam Tử, đây là món quà đặc biệt anh tặng cậu. Sau khi trở về, anh có 5 ngày nghỉ ở thế giới thực, phải về đó nghỉ ngơi một chút. Đối với các cậu chắc chỉ cảm thấy như qua 1-2 tiếng thôi. Mọi người hãy bàn bạc một kế hoạch, cố gắng để Tam Tử xử lý được gã này. Đương nhiên, nếu thực sự không xử lý được thì cũng không sao, cứ coi như là giết một sinh vật truyền kỳ ít nhất cũng từ bậc 7 trở lên đi, chắc cũng sẽ rất đồ không tồi. Đối với sinh vật truyền kỳ, giữa bậc 6 và bậc 7 có thể nói là một ranh giới vô cùng quan trọng. Tuy không thể so với sự thay ra đổi thịt mạnh mẽ giữa khế ước giả và thực lực giả, nhưng nó cũng mang tính đại diện rất lớn. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Tam Tử không khỏi lau mồ hôi nói, em áp lực quá, anh Nam, có tài liệu liên quan không? Phương Sâm Nham gửi những tài liệu mình đã điều tra qua, nhưng Tam Tử vẫn cảm thấy chưa đủ. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói ngay, anh biết có một gã khốn chắc chắn có thể cung cấp tài liệu chi tiết nhất, cậu đợi chút. Nói xong, Phương Sâm Nham lập tức thông qua hệ thống truyền tống nội bộ của không gian ác mộng đến gần lối ra vào. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, gã mọt sách công nghệ ạ chờ vẫn chưa từ bỏ cơ hội quan sát cận cảnh không gian ác mộng, một kết tinh công nghệ gần như là biểu tượng của văn minh. Hắn đang say sưa tính toán các loại dữ liệu, xem ra quyết tâm tận dụng triệt để thời gian tiến đưa. Gặp lại Phương Sâm Nham, ạ chờ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng Phương Sâm Nham không nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, xông vào trong khoang máy bay nói, tôi biết anh chắc chắn có cách kết nối đến căn cứ hạng tợ số 7, đúng không? À chờ gật đầu, nghi hoặc nói, dĩ nhiên. Phương Sâm Nham lập tức búng tay một cái, giúp tôi liên lạc với trung tướng hôm qua. Vì ạ chờ được mông qua một tay đệ bạn, nên hắn cũng là người của mình trong lòng mông qua. Thế là mông qua, người đang rảnh rỗi làm việc với cô thư ký, bị cắt ngang một cách khó chịu. Ông ta dùng một giọng bực bội mà đàn ông nào cũng hiểu, cố nén giận nói, ạ chờ, thằng khốn nhà cậu muốn làm gì? Phương Sâm Nham ung dung nói, tôi là thủy thủ đây, người nhân tạo số 1 đã cùng tôi đến hành tinh em tợ lột đâu rồi? Mông qua khinh thường nói, cái thứ đổ dùng một lần đó. Ừm, cậu biết đấy, sự tồn tại của hắn là một mối nguy lớn đối với tôi. Kẻ thù của tôi có thể dùng gã đó làm bằng chứng để buộc tội tôi vi phạm nghiêm trọng quy định, nên hình như tôi đã xử lý hắn rồi. Lòng Phương Sâm Nham trùng xuống. Hắn vốn chỉ muốn lấy một thông tin, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến vận mệnh hèn mọn, cuộc đời bi thảm và sự kiên cường sống như một con chó của người nhân tạo mà hắn đã tận mắt chứng kiến, không khỏi nảy ra một ý nghĩ khác. Hắn không thể thay đổi vận mệnh của tất cả người nhân tạo, nhưng hắn có thể thay đổi vận mệnh của một người nhân tạo nào đó. Vì vậy, Phương Sâm Nham nói thẳng, "Ồ, vậy thì tôi tin chắc ông sẽ cầu nguyện rằng nó vẫn chưa bị tiêu hủy." Mông qua cười lớn một cách thô lỗ và khàn khàn, "Bạn của tôi ơi, tôi là người vô thần, tôi không bao giờ cầu nguyện." Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, "Người nhân tạo số 1, lão già đó, đáng giá 2 thanh nguyên tố cỡ lũ tôn ủng, và tôi sẽ đưa hắn vào không gian ác ngục. Không ai có thể tìm ra hắn từ đây để làm nhân chứng, dù là hoàng đế của đế quốc cũng khó làm được. Cậu chắc chắn đang đùa, phải không?" Giọng Mông qua nghe có vẻ là đi. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Trông tôi có giống người thích đùa không?" "Lệ chúa, cầu cho hôm nay lũ khốn đó vẫn lười biếng như mọi khi." Mông qua bắt đầu vừa kéo quần vừa la lớn. Trong nửa giờ tiếp theo, người nhân tạo số 1 chỉ còn lại nửa người đã được tìm thấy từ trong đống rác xác bị đẩy vào lò thiêu. Sau khi bị Phương Sâm Nham chém mất một nửa, hắn cũng đã được cứu chữa khi trở về, nhưng vừa mới thay một nửa linh kiện thì đã bị ném vào đống rác. Sau đó, người nhân tạo số 1 được lắp ngay một cơ thể nhân tạo hoàn hảo và được đưa đến với tốc độ nhanh nhất. Lão già này sau khi nhìn thấy Phương Sâm Nham cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, mà mang theo vẻ tao nhã của một quý tộc Anh, nói một cách uyển chuyển, "Thưa ngài thượng tá, tôi vốn nghĩ rằng ngài sẽ nhớ đến kho tàng kiến thức quý giá trong bộ não của tôi ngay từ đầu." Phương Sâm Nham cười nói, "Gần đây tôi phải xử lý quá nhiều việc, nên hay quên." Người nhân tạo số 1 nhìn chăm chú vào không gian ác ngộng hùng vĩ và đáng sợ ở phía xa, thở dài một tiếng, "Đây là di vật của các vị thần sao? Xem ra nếu không có gì bất ngờ, quãng đời còn lại của tôi sẽ phải trải qua ở đây rồi." Phương Sâm Nham cười nói, "Ông còn một lựa chọn khác, đó là cửa lò thiêu. Nhờ đến ông đã đến đây, thì phần lớn là không hứng thú với lựa chọn tôi đưa ra rồi, đi tạm biệt gia đình mình đi." Người nhân tạo số 1 gật đầu. Sau đó, ông ta chỉ dùng 3 phút đã quay trở lại, lặng lẽ đi theo Phương Sâm Nham vào đường ống lúc lúc của không gian đắc ngộng. Tuy nhiên, ngay khi Phương Sâm Nham cố gắng đưa ông ta cùng dịch chuyển, hắn lại nhận được cảnh báo của không gian đắc ngộng, sinh vật không xác định không thể vào trong không gian. Phương Sâm Nham đã lường trước chuyện này, nên giải quyết vấn đề này rất đơn giản, đó là để người nhân tạo số 1 trở thành người hầu của mình là được. Rắc rối duy nhất trong chuyện này là người nhân tạo số 1 phải tự đặt cho mình một cái tên, hoặc nói ra tên thật của mình, Lão Charlie. Đây chính là người hầu thứ 3 mà Phương Sâm Nham sở hữu. Sau khi Lão Charlie được không gian cho phép đi vào, Phương Sâm Nham mỉm cười với ông ta, tuy nơi này đầy giấy nguy hiểm, nhưng cũng có những phúc lợi rất tốt để hưởng thụ. Trong lúc Lão Charlie còn đang ngơ ngác, Phương Sâm Nham đã kết nối thông qua ấn ký ác ngộng, không gian, hay sửa chữa cơ thể cho người hầu của ta, Lão Charlie. Đúng vậy, Lão Charlie tuy là người nhân tạo, nhưng nói chính xác, phần lớn bộ não của ông ta vẫn thuộc về con người, vậy thì tự nhiên có khả năng sửa chữa. Vì thế, trong vẻ mặt kinh ngạc của Lão Charlie, cơ thể máy móc bằng nhựa của ông ta bắt đầu nhanh chóng tan chảy, rồi trong nháy mắt chỉ còn lại bộ não. Ngay sau đó, Lão Charlie được một khoang môi cấy từ trên trời giáng xuống bao bọc lấy, tiện thể gửi hóa đơn cho chủ nhân của ông ta, khế ước giả số 1018. 1400 điểm đa dụng. Phương Sâm Nham dứt khoát chọn thanh toán, rồi yên lặng chờ đợi sự tái sinh của Lão Charlie. Lần này, dù Lão Charlie có bình tĩnh đến đâu, ông ta cũng chắc chắn sẽ thất thố. Một cơ thể con người mới, một cơ thể kết hợp hoàn hảo với bộ não, đối với một người nhân tạo, đây là một giấc mơ xa xỉ đến mức nào. Lúc này, Phương Sâm Nham không có thời gian để thấu hiểu sự kích động của Lão Charlie, mà giao ông ta cho đồng đội của mình, dặn dò có bất kỳ vấn đề gì về tình báo đều có thể hỏi lão già này, rồi nói mình rất mệt mỏi, phải quay về thế giới thực nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn dường như rất tùy ý liếc nhìn Tư một cái rồi đi ra ngoài. Ánh mắt của Phương Sâm Nham nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao, Tư bỗng cảm thấy mặt nóng tim đập một cách kỳ lạ, chẳng biết tại sao lại tiện tìm một cái cớ, rồi đuổi theo hướng Phương Sâm Nham vừa rời đi. Chương 109, thải vượng tiên châu. Phương Sâm Nham đi phía trước, Tư theo sau. Hai người tuy không nói lời nào nhưng lại có một sự ăn ý ngầm. Chẳng mấy chốc, Phương Sâm Nham dừng lại ở góc rẽ chỗ thang máy phía trước. Nếu bước vào thang máy, họ sẽ phải trải qua một loạt xác minh, đồng thời gỡ bỏ phần lớn trang bị trên người. Khi thang máy lên đến đỉnh, cũng đồng nghĩa đã trở về thế giới hiện thực. Lúc đó, dù Tư có đi theo vào, cô cũng sẽ không thể gặp được Phương Sâm Nham trừ khi cô cũng có quyền hạn quay về thế giới hiện thực. Phương Sâm Nham gặp Tư, gật đầu với cô như thường lệ rồi trầm giọng nói, "Cô còn nhớ không? Ở Mai Sở, cô đã đưa cho tôi một chuỗi Phật châu và nói rằng đó là chìa khóa dẫn đến con đường trở thành mở tờ mạnh nhất." Tư vốn không hiểu tại sao Phương Sâm Nham lại gọi mình đến, trong lòng vừa có chút ngượng ngùng khó hiểu, vừa có chút thất vọng. Sau khi nghe anh nói và biết được đáp án, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác thất vọng kỳ lạ, nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp, "Phải, anh cảm thấy bây giờ mình đã có thể sử dụng tín vật đó rồi sao?" Phương Sâm Nham gật đầu, "Trong nhiệm vụ lần trước, tôi đã gặp phải một vài chuyện, những chuyện rất phức tạp. Chúng trực tiếp khiến thiên phú của tôi đạt đến ngưỡng giới hạn, bắt buộc phải đột phá. Tôi có linh cảm, thứ thứ mà cô đưa cho tôi rất có thể chính là chìa khóa để tôi đột phá thiên phú. Tư mỉm cười, vậy thì phải chúc mừng anh rồi. À đúng rồi, dịp có lẽ cũng sắp đột phá thành thức tỉnh giả, anh phải nhanh lên đấy. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói, cô biết đấy, tôi là một người cẩn thận, vì vậy tôi hy vọng cô có thể cho tôi biết lai lịch của chuỗi vật châu đó được không? Điều này có thể sẽ rất hữu ích cho quá trình đột phá sắp tới của tôi. Tư trầm ngâm một lúc. Lông mi của cô rất dài, vì vậy lúc trầm tư trông vô cùng quyến rũ, một vẻ đẹp của sự nghiêm túc. Phương Sâm Nham có thể thấy Tư không hề có ý định che giấu điều gì, mà đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ để diễn đạt những điều phức tạp một cách mạch lạc. Có một thời gian, tôi rất thích leo núi và thám hiểm. Một lần nọ, đội leo núi gặp phải tuyết lở, nhưng tôi may mắn sống sót. Chuỗi Phật Châu này là do tôi tìm thấy trong di tích của một ngôi miếu Lạt Ma trên ngọn núi tuyết ở khu vực giữa Tây Tạng, Trung Quốc và Nepal. Ngôi miếu Lạt Ma đó rất đặc biệt, họ không thờ phụng thần linh, mà là một tảng đá. Một tảng đá? Phương Sâm Nham nghi hoặc. Trong ký ức của anh, chỉ có thần đạo của Nhật Bản và một số bộ tộc nguyên thủy, hoang dã mới thờ cùng đá. Tư nói tiếp, anh không nhìn thấy tảng đá đó thì sẽ không thể hiểu được nó là một tạo vật kỳ diệu đến nhường nào. Nó sừng sững trên thần đàn như một dãy núi hùng vĩ, nguy nga mà trang nghiêm. Khi tôi nhìn nó, cảm giác giống hệt như đang đứng ở lầm bi nhị của Nepal ngước nhìn đỉnh Everest vậy. Nói đến đây, Tư cười một cách đầy tiếc nuối, và chuỗi Phật Châu tôi đưa cho anh được đặt ngay trước thần thạch được thờ phục đó. Lúc tôi nhặt chuỗi Phật Châu lên, tôi thấy bên dưới có khắc một câu trong sử thi vua Dễ Xạ bằng chữ tạc cổ. Dịch ra có nghĩa là, trong chuỗi Linh Châu này, ẩn chứa bí mật để trở thành một cường giả vĩ đại như đỉnh Everest. Phương Sâm Nham chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ nào. Lúc này, Tư lại cười tự giễu, bây giờ chắc anh đang nghĩ đây có lẽ chỉ là lời nói khoa trương của một giáo phái đã thất truyền mà thôi. Nhưng lần đầu tiên tôi nắm lấy chuỗi Phật Châu đó, trong đầu tôi lại hiện lên rõ mồn một dòng chữ, cô không thích hợp bước lên con đường trở thành mở tờ mạnh nhất, giống hệt như những lúc nhận được thông báo nhiệm vụ vậy. Phương Sâm Nham gật đầu. Tư dừng lại một chút rồi nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng đưa ra một lời giải thích tương đối hợp lý, anh có muốn nghe không? Phương Sâm Nham mỉm cười, tất nhiên. Tư nghiêm túc nói, anh còn nhớ trang bị linh hồn của tôi, bút hồi ức không? Phương Sâm Nham gật đầu, dĩ nhiên, ngài xin hình của đệ Văn Hải. Ừ, ông ấy dường như đang sống hạnh phúc trong thế giới này. Còn cây bút hồi ức này là do ngài xin hình ở một thế giới song song khác để lại trước khi chết. Tư hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Phương Sâm Nham và nói, vậy thì, liệu có khả năng rằng, trên một trái đất song song khác, ngôi miếu Lạt Ma vốn là phế tích này lại cực kỳ hưng thịnh, gần như sắp làm chủ cả cung bộ Tạ Lạ, và trong tay họ nắm giữ một bí pháp có thể trở thành mở tờ mạnh nhất không? Bởi vì trong cả hai thế giới đều tồn tại thần thạch được thờ phục đó, và chuỗi Phật Châu này cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi, tạo ra sự cộng hưởng giữa hai chiều không gian. Đây chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Phương Sâm Nham bình tĩnh lại và ngay lập tức đưa ra nghi vấn, vậy thì mục đích của họ là gì? Nếu giả thuyết của cô là đúng, vậy rất có thể có một cường giả nào đó đang cố gắng đánh thức bản thân ở không gian song song. Nhưng cô cũng từng nói với tôi rằng, những người sở hữu thiên phú mạnh mẽ thường là độc nhất vô nhị, không thể tìm thấy ở các thế giới song song khác. Nếu không thì Rẻ Ợt hẳn đã sớm chiếm đoạt tư ở thế giới song song của ông ta rồi nhỉ? Điều tôi lo lắng chính là động cơ của đối phương. Nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt trắng non của Tư chợt từng hồng, cô không nhịn được lườm Phương Sâm Nham một cái, rồi nhíu mày nói, mối lo của anh không phải là không có lý. Nếu đối phương có gài bẫy, ở thế giới hiện thực anh lại thiếu đi sự hỗ trợ của các trang bị mạnh, quả thực sẽ rất nguy hiểm. Hay là anh đợi sau khi thế giới này kết thúc rồi hãy đi. Dịp, Á Cờ, cậu thêm tôi và anh, bốn chúng ta liên thủ có thể né tránh được rất nhiều rủi ro. Phương Sâm Nham nghiêm túc lắc đầu, không, nếu tôi đoán không lầm, thế giới tiếp theo, chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ chủ mưu giấu mặt vẫn luôn ngấm ngầm hãm hại chúng ta. Năng lực của gã đó kết hợp với những bố cục quỷ dị của hắn quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Tôi phải trở nên mạnh hơn mới có thể chắc chắn dẫn dắt mọi người toàn mạng trở về. Bây giờ biết được một vài chuyện hậu trường từ cô, trong lòng tôi cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Tư nhíu mày lo lắng, nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng tôi lại càng không yên tâm. Lỡ như chuỗi Phật Châu đó thực sự là một cái bẫy thì sao? Phương Sâm Nham đột nhiên nói một cách nghiêm túc, vậy thì cô phải cho tôi chút động lực chứ? Tư ngạc nhiên, động lực gì? Cô đột nhiên nhận ra hai vai mình bị Phương Sâm Nham giữ chặt một cách thô bạo mà đầy uy lực, sau đó khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, chẳng mấy chốc đã xâm phạm vào vùng an toàn tâm lý của cô. Tư biết rõ mình có thể và nên phản kháng, nhưng luồng khí tức nam tính mạnh mẽ ập đến khiến toàn thân cô mềm nhũn không còn chút sức lực. Cô cảm thấy một trận mơ màng, đột nhiên nhớ lại một dòng trạng thái cờ cờ đã đọc từ nhiều năm trước, mỗi người đều sẽ gặp phải một tên khốn khiến bản thân mình hoàn toàn bất lực. Mình cuối cùng cũng gặp phải tên khốn đó rồi sao? Mang theo sự ngẩn ngơ và nghi hoặc đó, Tư trở nên yếu đuối lạ thường. Không chỉ đôi môi đỏ bị chiếm đoạt, dày vò, mà Phương Sâm Nham còn đưa lưỡi vào ngang nhiên cằn bẫy. Anh ta còn nhân cơ hội hiếm có khi Tư đang mơ màng, hai tay không hề khách sáo mà tùy tiện lướt dọc theo những đường cong của cô, thậm chí còn luồn sâu vào trong áo. Có lẽ cảnh tượng một người đàn ông đè một người phụ nữ lên bức tường bên cạnh mà làm cản như vậy trong không gian mạo hiểm cũng không nhiều. Một anh chàng qua đường cố ý ho khan một tiếng. Tiếng ho này lập tức kéo Tư ra khỏi trạng thái mơ màng, mụ mị, cô liền cảm nhận được sự cứng rắn của đàn ông và tất nhiên cả sự ẩm ướt của chính mình. Tư vừa xấu hổ vừa tức giận đẩy Phương Sâm Nham ra, giơ tay định tát anh một cái. Nhưng trên mặt Phương Sâm Nham lại là một nụ cười khiến Tư vừa nóng mặt, vừa tim đập thình thịch, vừa hận đến nghiến răng. Anh lùi lại vài bước, giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, làm động tác thổi khói súng, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả bước vào thang máy. Sinh vật mang tên phụ nữ quả nhiên có thể khiến đàn ông tràn đầy ý chí chiến đấu. Vừa ngủ dậy, Phương Sâm Nham mặc quần short đi biển, lười biếng nằm trên chiếc võng, tiện tay cầm một quả dừa tươi uống ngực. Sau khi thở ra một hơi khoan khoái, anh vẫn cảm thấy chưa đã, lại lấy một miếng trầu ra chậm rãi nhai. Bên cạnh chiếc võng của Phương Sâm Nham, treo một chuỗi hạt có chất liệu trông rất kỳ lạ. Đây chính là chuỗi Phật châu mà Tư đã tặng cho anh, thứ được cho là ẩn giấu một bí mật to lớn, dù vẻ ngoài của nó bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Khi Phương Sâm Nham quay về, vừa chạm vào chuỗi Phật châu trông không có gì nổi bật này, lớp vỏ bên ngoài của nó đã tự động tan chảy, để lộ ra hình dạng thật bên trong. Chuỗi Phật châu này gồm 36 hạt trông vừa giống xương vừa giống đá. Trên mỗi hạt lại có 5 chấm nhỏ tựa như con mắt một cách kỳ lạ, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa ra vầng sáng 5 màu như khói. Phải, đây là một chuỗi thải vượng thiên châu, một loại cực kỳ hiếm thấy ngay cả ở Tây Tạng. Thơ cổ có câu: "Biển xanh trăng sáng châu xa lệ, lam điền nắng ấm ngọc tỏa khói", đủ để thấy sự quý giá của chuỗi thiên châu này. Lúc nhận được chuỗi thiên châu này, Phương Sâm Nham cảm thấy như đang nắm một hòn than nóng, chỉ có thể buông tay vứt nó đi. Theo thời gian, nhiệt độ bề mặt của nó cũng dần hạ xuống. Phương Sâm Nham đoán rằng phải đến tối mình mới có thể cầm nó lên, cảm nhận kỹ càng cái ảo giác âm thanh vang lên trong đầu mà Tư đã trải qua ngày đó. Lúc này còn ít nhất 3 tiếng nữa mới đến tối, Phương Sâm Nham bèn nằm trên chiếc võng giữa rừng dừa thưa thớt bên biển, đón ngọn gió biển quen thuộc, lắng nghe tiếng sóng vô như đã hòa vào tận xương thủy, thành thơ nghỉ ngơi. Giờ phút này, đầu óc anh cũng trống rỗng, không nghĩ gì, không làm gì, cho bộ não một cơ hội để thả lỏng, để được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cuối cùng, trời cũng tối hẳn. Dù vẫn đang nằm nhắm mắt, nhưng tay phải của Phương Sâm Nham đã dứt khoát vươn tới chuôi thải vượng thiên châu đang treo trên cây bên cạnh chương 110, con đường phía trước là ngõ cụt. Đầu ngón tay của Phương Sâm Nham chạm vào thiên châu, trong khoảnh khắc đó, hắn có một cảm giác khó tả, tựa như đang chạm vào da người chứ không phải một viên ngọc. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ nên không hề có ý định lùi bước. Ngón tay hắn tiếp tục tiến tới, rồi từ từ nắm chặt lấy thiên châu. Bề mặt vốn nóng bỏng của thiên châu đã hạ xuống nhiệt độ tương đương với thân nhiệt con người. Điều này càng khiến Phương Sâm Nham nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, rằng bên trong vật này dường như cũng có mạch đập và trái tim, đang dần cộng hưởng với nhịp tim và hơi thở của hắn. Cảm giác này vừa mới lạ, vừa đặc biệt. Khi sự cộng hưởng của thiên châu kéo dài đến một trạng thái nhất định, cảm giác kỳ diệu này đạt đến đỉnh điểm rồi ổn định lại. Phương Sâm Nham cảm thấy cơ thể có một ảo giác mất kiểm soát, giống như nhắm mắt giữa một đêm đầy sao, nằm trên mặt hồ phẳng lặng như gương, có thể cảm nhận rõ ràng từng rung động nhỏ nhất xung quanh cơ thể. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, cái gọi là mất kiểm soát cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn ngay lập tức phát hiện chỉ cần ý chí của mình truyền đi, cơ thể sẽ không chút do dự mà đáp lại suy nghĩ của hắn. "Đừng động đậy." Đúng một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Phương Sâm Nham. Cái gọi là yếu ớt không có nghĩa là suy nhược, ngược lại, giọng nói này rất bình thản nhưng lại tràn đầy sức mạnh, chỉ vì khoảng cách quá xa, bị thời gian và không gian ngăn cách nên nghe có chút mơ ảo. Giọng nói này tự nó mang một vẻ uy nghiêm không thể diễn tả, như thể lời nói của ông ta chính là quyền uy. Lời nói của ông ta chính là chân lý. "Ừm, thật không ngờ, lại có thể tìm được một người miễn cưỡng cộng hưởng được với thể chất của ta." Giọng nói bình thản đó vang lên. Dường như ông ta biết Phương Sâm Nham đang nghĩ gì, liền giải thích tiếp: "Cơ thể của ta có thể chất rất đặc biệt, cũng từng rèn luyện trong không gian mộng hiểm, cuối cùng đã thành công bước ra. Cậu hẳn đã nghe qua về cộng hưởng rồi chứ? Hai vật có tần số dao động giống nhau, khi một vật dao động, dù cả hai không tiếp xúc, cũng có thể khiến vật kia dao động theo. Lý thuyết chúng ta nói chuyện được cũng bắt nguồn từ đây. Vì thể chất của chúng ta tương tự, có thể tạo ra cộng hưởng, sau đó dùng từ lực và niệm lực, nguyện lực tích lũy hàng trăm năm trên biên thiên châu cậu đang cầm làm động lực, khuyết đại sự cộng hưởng này lên hàng chục triệu lần, là có thể vượt qua rào cản vị diện để trò chuyện. Bây giờ cậu hẳn đã thấy, trong số 36 hạt châu tạo thành thiên châu, đã có một hạt mất đi vầng sáng màu rồi phải không? Điều đó có nghĩa là nguyện lực và nghiệp lực tích lũy trong nó đã cạn kiệt. Khi vầng sáng của cả 36 hạt châu đều biến mất, cuộc nói chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc." Phương Sâm Nham nghe giọng nói bình thản đó, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Một người đã bước ra khỏi không gian mộng hiểm. Điều này thật khó mà tưởng tượng, nhưng nghe giọng điệu của người trước mặt, trực giác mách bảo hắn rằng ông ta tuyệt đối không, thậm chí là khinh thường việc nói dối. Vì thời gian có hạn, Phương Sâm Nham bèn chủ động hỏi: "Vậy, tiền bối, tôi nghe nói ngài có thể giúp người khác trở thành mở tờ mạnh nhất." "Ha ha, mở tờ mạnh nhất? Nói thì dễ lắm. Hơn nữa ta phải sửa lại cho cậu một điều, ta không thể tạo ra một con người. Sau khi rời khỏi không gian, ta giỏi lắm cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Sự giúp đỡ ta có thể cho cậu, chỉ có kinh nghiệm, những kinh nghiệm vào sinh ra tử, từ hai bàn tay trắng." Phương Sâm Nham trầm mặc một lúc rồi đột ngột lên tiếng: "Xin thứ lỗi, nhưng tôi vẫn phải hỏi trước, động cơ ngài làm vậy là gì?" Giọng nói đối diện lập tức phá lên cười ha hả, cậu có thể hiểu là một lão già nhàm chán muốn truyền lại chút đồ của mình. "Vì những thứ này không phải người bên cạnh ta có thể chịu được, nên ta mới chọn cách này. Hay cậu nghĩ ta có thể làm gì khác?" Phương Sâm Nham không nói gì, dường như đã ngầm chấp nhận lời giải thích này, rồi nói rất thành khẩn: "Là tôi không phải rồi. Vậy tiên bối, xin hãy chỉ điểm cho tôi." Giọng nói bên kia suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Dựa vào tình hình cơ thể của cậu, cậu đã làm khá tốt rồi, xem như có nền tảng vững chắc. Vậy thì, đầu tiên ta muốn hỏi cậu, chí hướng của cậu là gì? Muốn làm một mờ tờ tung hoành ngang dọc, không thể cản phá trên chiến trường, hay một mờ tờ có thể đứng trước con bột mạnh nhất và chống đỡ mọi đòn tấn công của nó?" Rõ ràng, câu trả lời của giọng nói này khiến Phương Sâm Nham ngẩn ra, hai cái này có khác biệt sao? "Thưa tiền bối, đương nhiên là có, mà còn khác biệt rất lớn. Bản chất của mờ tờ là dụ dỗ kẻ địch dồn nhiều đòn tấn công hơn vào mình, tạo không gian cho đồng đội phát huy. Chỉ cần đạt được mục đích này, thủ đoạn áp dụng có thể nói là không từ một ai, thậm chí còn phát triển ra cả mở tờ hình thái tấn công. Giọng nói bí ẩn giải thích cặn kẽ. Đối với ông ta, những bí mật này dường như nằm trong lòng bàn tay, kể ra bên vách. Mở tờ hình thái tấn công. Phương Sâm Nham nói với vẻ khó tin. Thực ra nói một cách nghiêm túc, Phương Sâm Nham có một chút giống với loại mở tờ chưa từng nghe nói này, sức bộc phát tức thời của hắn rất đáng kinh ngạc, nhưng chắc chắn chưa đến mức khiến mọi kẻ địch đều phải tấn công hắn. Tuy nhiên, giọng nói trong đầu này lại tự nhiên có một sức hấp dẫn khiến người ta không thể nghi ngờ. Phương Sâm Nham quyết định tin lời ông ta, rồi đưa ra lựa chọn của mình. Nếu nhất định phải lựa chọn, vậy tôi sẽ chọn thiên về phương diện chiến trường, vì hiện tại tôi đã chọc phải một gã vô cùng đáng sợ, thực lực của hắn sâu không lường được. Hiểu rồi. Giọng nói đó đáp rất dứt khoát, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cậu muốn nhận được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Điều duy nhất ta có thể giúp cậu là dẫn cậu đi đúng con đường. Cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, điều này rất công bằng, cũng rất hợp lý. Xin hãy chỉ cho tôi lối vào con đường đó. Giọng nói đó đáp thẳng thừng, ta đề nghị cậu lấy giấy bút ra ghi lại, vì có thể chỉ cần sai một chữ cũng có thể khiến cậu mất mạng oan uổng mà không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Tiếp theo hãy nghe cho rõ, cậu cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ, với tốc độ nhanh nhất đến thành phố Bộ Khả Dạ ở Nepal. Ở đó cậu cần một người dẫn đường, vì cậu phải đi lên theo tuyến đường phía tây để leo lên đỉnh Annapurna, đến một nơi gọi là Đài Hạ Nghỉ Cụ Lại. Nơi này có lẽ từng được dùng làm thiên táng đài. Trên Đài Hạ Nghỉ Cụ Lại có một tảng đá rất đặc biệt, tảng đá này được gọi là Bạch Mã Cắt Bố, hình dạng của nó giống như hoa sen và màu sắc cũng khác biệt rõ rệt so với những tảng đá khác. Đến đây, giọng nói đó dừng lại một chút, rồi đột nhiên trở nên có chút hư ảo và kỳ bí, lối vào con đường cậu muốn ở ngay phía trước Bạch Mã Cắt Bố. Vì vậy, cậu phải đứng lên trên Bạch Mã Cắt Bố, đối mặt với vách đá phía trước, rồi dũng cảm nhảy xuống. Cậu phải nhớ, chỉ có lựa chọn tin tưởng ta vô điều kiện, mới có thể nhận được sức mạnh thực sự. Nghe câu cuối cùng, trong lòng Phương Sâm Nham bất giác dâng lên một luồng khí lạnh, đó là sự băng giá tượng trưng cho cái chết. Nếu hắn nhớ không lầm, đỉnh Ản Nạ Vạ Nạ có độ cao 8.090m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ 10 thế giới. Nhưng, nó nổi tiếng nhất chính là mức độ nguy hiểm đáng kinh ngạc. Đỉnh Ngư Vĩ ở sườn phía nam của nó, đỉnh núi chia làm hai, trông giống đuôi cá nên có tên như vậy. Đỉnh núi này hiểm trở, dù chỉ cao 6.607m, nhưng vẫn chưa có ai chinh phục được. Nếu Phương Sâm Nham nhớ không lầm, vị trí của Bạch Mã Cắt Bố ít nhất cũng ở độ cao trên 6.000m. Nhảy xuống trong tình huống như vậy. Alo, alo. Phương Sâm Nham đang định hỏi thêm vài câu, nhưng hắn lại phát hiện sự cộng hưởng trong cơ thể mình đã biến mất từ lúc nào, còn giọng nói kia cũng đã dần tan biến. Tại một vị diện khác, Tây Tạng, Trung Quốc, trên đỉnh Trác Áo Hữu, một quần thể kiến trúc được xây dựng lộng lẫy, nguy nga trải dài giữa núi tuyết. Nếu Tư nhìn thấy cảnh này, cô sẽ lập tức nhận ra từ địa thế xung quanh, đây chính là phế tích chùa Lạt Ma nơi cô nhận được chuỗi niệm châu. Nhưng trong thế giới song song này, nó lại phồn thịnh đến vậy. Trong công trình cốt lõi nhất của quần thể kiến trúc, một ô cửa sổ đang mở, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, như một cách sùng bái chiếu lên khuôn mặt của một vị Lạt Ma trung niên. Trong tay ông là một chuỗi tiên châu ngũ nhãn ý hệt chuỗi mà Phương Sâm Nham đang giữ. Gió thổi qua, khe hở từ hai chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra của ông để lộ cơ bắp ngực rắn chắc, tăng thêm vẻ bá khí hoang dã. Cơ bắp càng săn chắc hơn. Lúc này, có thể thấy rõ đặc điểm của người Ấn Độ và người Pháp trên ngũ quan của ông, không nghi ngờ gì nữa, ông là một người con lai. Lúc này, vị tăng nhân đứng vững trái trên sân thượng của tòa nhà, ngước nhìn dãy núi hùng vĩ vô lượng, bất giác tạo cho người ta ảo giác hai ngọn núi đang đối đầu nhau, giống như cung điện Bồ Tát lạ hùng vĩ, trầm ổn, sâu lắng đang ngước nhìn đỉnh núi tuyết. Đây là hai sự tồn tại ngang hàng. Khóe môi ông nở một nụ cười đắc ý, sóng ngầm dường như càng lúc càng dữ dội hơn rồi nhỉ. Khi ta đang nhắm vào người khác, đám kia cũng đang nhắm vào ta, khó mà đảm bảo chúng sẽ không dở trò gì. Vậy thì được thôi, ta không tin nội ứng có thể làm được đến mức này. Kẻ có thể qua mặt ta để dở trò, phần lớn là tay chân thân tín do gã kia phái tới, thậm chí hắn tự mình ra tay cũng có khả năng. Được rồi, vậy nếu gã tên thủy thủ này là nội ứng, dù hắn che giấu giỏi đến đâu, bản tính chắc chắn sẽ đang nghi, cầu toàn, thiếu tinh thần mạo hiểm và liều lĩnh, vậy thì hắn nhất định không dám nhảy. Nếu hắn dám nhảy, điều đó chứng tỏ hắn có giá trị để bồi dưỡng thêm, ít nhất cho thấy sự tin tưởng của hắn đối với ta đã ăn sâu bén rễ. Vì vậy, ta cũng nên cho hắn chút lợi lộc. Chương 111, cú rơi bất ngờ. Phương Sâm Nham rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là một người hành động vô cùng quyết đoán. Tư duy nhạy bén và chặt chẽ thường giúp hắn đưa ra nhiều phương án trong nháy mắt, sau đó chọn ra giải pháp tối ưu nhất. Nhưng mà, lần này, tình thế hắn phải đối mặt thực sự quá đỗi kỳ quái, mà sự cám dỗ lại quá lớn. Giọng nói bí ẩn kia đã đề cập đến rất nhiều điều mà trước đây Phương Sâm Nham chưa từng nghe thấy, ví dụ như đã vào không gian mộng hiểm mà vẫn có thể thoát ra, hay mở tờ lại có cả loại hình tấn công, lấy công làm thủ. Những điều này nghe qua có vẻ hoang đường, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, chúng lại vô cùng hợp lý, không thể tìm ra bất kỳ kẽ hở nào. Hơn nữa, Phương Sâm Nham cũng biết rất rõ, nếu một người muốn lừa gạt kẻ khác, cách tốt nhất chính là nói 10 câu thì 9 câu là thật, chỉ cần một câu giả dối là đủ. Những cảm xúc này đan xen trong lòng Phương Sâm Nham, vô cùng mâu thuẫn, một mặt cố gắng muốn tin lời gã kia, mặt khác lý trí lại cảnh báo hắn rằng không thể tin được. Cuối cùng, Phương Sâm Nham vùi đầu xuống nước biển suốt 10 phút, rồi tự vấn bản thân mấy câu hỏi. Thứ nhất, có phải lần này thực lực của mình không được nâng cao thì thế giới tiếp theo chắc chắn sẽ chết không? Dĩ nhiên là không. Thứ hai, nếu làm theo lời giọng nói bí ẩn kia, rủi ro lớn đến mức nào? Tỷ lệ tử vong hơn 40. Thứ ba, cho dù giọng nói bí ẩn kia nói thật, thì chính gã cũng thừa nhận không có sức mạnh để giúp mình. Lợi ích thu được lớn đến đâu? lợi ích rất có thể chỉ là tìm ra con đường để đột phá mà thôi. Sau 3 câu hỏi và 3 câu trả lời, kết luận cuối cùng mà Phương Sâm Nham đưa ra là rủi ro và lợi ích không hề tương xứng. Dùng tỷ lệ tử vong hơn 40 để đổi lấy một phương pháp có thể đột phá, nói theo thuật ngữ kinh doanh, đây là một dự án có mức đánh giá rất thấp nên từ bỏ thôi. Thế nhưng, nếu từ bỏ, Phương Sâm Nham lại thật sự không cam lòng. Bởi vì trực giác của hắn mách bảo rằng giọng nói kia không hề nói dối, và quan trọng hơn, hắn cũng đang rất mơ hồ về con đường tương lai của mình. Thế là Phương Sâm Nham đưa ra một quyết định dung hòa. Người ta thường nói, chưa điều tra thì chưa có quyền lên tiếng. Cứ tạm gác chuyện này lại, đến tận nơi khảo sát thực địa rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Cả đời này Phương Sâm Nham chỉ thích biển, ấm áp, ấm ức, chưa bao giờ có ý định đi leo những đỉnh núi tuyết lạnh lẽo và hùng vĩ, vì vậy có thể nói hắn hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cũng biết rằng leo núi cao là một việc vô cùng nguy hiểm, với nhiệt độ cực thấp, bao tuyết và lở tuyết. Thông tin trên mạng rất phát triển, nên sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện ra rằng việc leo núi cao thực ra chỉ đòi hỏi mỗi người chuẩn bị tốt hai thứ. Thứ nhất là một cơ thể đủ khỏe mạnh, thứ hai là đủ tiền. Trùng hợp là cả hai tiêu chí này của Phương Sâm Nham đều dư sức đáp ứng. Thể chất thì không cần phải bàn, sức của mấy người bình thường cộng lại chưa chắc đã bằng hắn. Còn về tiền bạc, sau khi cặp kè với vị nữ giám đốc vừa quyến rũ gợi cảm lại vừa giàu nứt đố đổ bách, Phương Sâm Nham đã nhận được một chiếc thẻ, dường như có thể rút tiền tùy ý tại các ngân hàng cấp toàn cầu, miễn là không rút vài trăm triệu euro một lúc thì chẳng có vấn đề gì. Vì vậy, sau một cuộc mua sắm cực lớn, hắn đã tìm được địa chỉ và số điện thoại của công ty leo núi lớn nhất Nepal trên mạng. Sau một hồi trao đổi, hay nói đúng hơn là dùng tiền đè người, hàng trăm nhân viên của công ty leo núi đó bắt đầu cuống cuồng làm việc suốt đêm. Do đó, khi Phương Sâm Nham hạ cánh xuống sân bay Kathmandu, mọi thứ đã sẵn sàng, dĩ nhiên cái giá phải trả là hầu hết nhân viên của công ty leo núi đều phải xin nghỉ ở nhà để ngủ bù. Kathmandu mang đậm hơi thở cổ kính lắng đọng của hơn 1000 năm lịch sử, nhưng cũng trở nên thời thượng dưới tác động của những ý tưởng hiện đại và sang trọng, tạo thành một mớ hỗn độn giữa truyền thống và hiện đại. Vô số đền chùa xen lẫn trong những khu ổ chuột tồi tàn, trong khi ở ngoại ô cũng không thiếu những khách sạn, nhà hàng và cửa hàng cao cấp. Sau khi đã quen với bầu không khí đậm chất nhân văn nơi đây, trong lòng hắn đã chia thành phố 400.000 dân này thành hai khu vực, một là thánh địa tôn giáo với những ngôi đền tường đỏ khắp nơi, còn lại là một đô thị hỗn loạn ngập tràn khí, ăn mày và khói xe. Đồng thời, Phương Sâm Nham tự nhắc nhở mình tốt nhất không nên đi lạc ở đây, vì đường phố ở đây quanh co, chật hẹp và thường không có biển chỉ dẫn. Những tấm bảng thông báo dán đầy các mẩu giấy tìm người khuôn vác, hướng dẫn viên và bạn đồng hành, tạo cho người ta cảm giác bốn biển là nhà. Sau khi đến khu tham mèo, nơi công ty leo núi tọa lạc, Phương Sâm Nham đã gặp ba hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm được phân công cho mình. Tổ hợp hai nam một nữ này trông khá đáng tin cậy. Làn da ngăm đen của hai người đàn ông hằn rõ dấu vết của sương gió, nếp nhăn ở khóe mắt và trên trán sâu hắm như thể đã được gấp lại, nhưng đường nét cơ bắp trên người lại vô cùng rõ ràng. Công việc chính của họ là vận chuyển đồ thiết tế, lều trại và các vật dụng cồng kềnh khác lên núi. Còn người phụ nữ tự giới thiệu mình là Hạ Simi, khoảng 30 tuổi, dáng người vô cùng nóng bỏng, nói tiếng Anh rất lưu loát và luôn mỉm cười trước khi nói. Phương Sâm Nham có thể nhận ra cô mang một nửa dòng máu phương Tây. Người phụ trách công ty leo núi giới thiệu rất đơn giản, đây là ta bạn, Dẫn Chi Ạ và Uzo. Họ khỏe như ba con trâu nước trưởng thành, đã từng phục vụ cho nhiều đoàn leo núi của các quốc gia. Nơi ngài yêu cầu đến, họ cũng đã đi 6 lần rồi. Cô Hạ Sĩ Mỹ là hướng dẫn viên nổi tiếng nhất toàn Kathmandu, không chỉ vì tài ăn nói lưu loát, thái độ chuyên nghiệp, mà còn vì bản thân cô cũng là một cao thủ leo núi, đã đạt được nhiều chứng chỉ được quốc tế công nhận. Thực ra Phương Sâm Nham rất muốn nói với ông ta rằng mình chỉ cần một hướng dẫn viên, không cần ba con trâu nước kia, chút đồ tiếp tế ít ỏi đó hắn tự mang cũng chẳng tốn sức. Nhưng xét thấy làm vậy quá kinh người và mình cũng không cần phải tiết kiệm tiền, nên ba người kia vẫn được nhận việc. Theo yêu cầu gấp gáp của Phương Sâm Nham, ngay cả việc kiểm tra sức khỏe cũng được bỏ qua, họ bắt đầu lên xe buýt để đến địa điểm. Cô Hạ Sĩ Mỹ ngồi ngay cạnh Phương Sâm Nham, giải thích cho hắn rất nhiều điều cần lưu ý, hai người cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Sau một hồi xe sóc này, cô Hạ Sĩ Mỹ không nhịn được nói với Phương Sâm Nham, tuy nói vậy có hơi bất lịch sự, nhưng thưa anh Phương, tôi vẫn phải nói. Anh thực sự đã đưa ra một quyết định sai lầm vào một thời điểm sai lầm. Thời gian thích hợp nhất để hành hương đến đá hoa sen là vào tháng 9, tháng 10 hàng năm. Còn bây giờ là tháng 6. Phương Sâm Nham mỉm cười, đó chính là lý do tôi trả cho các vị gấp 3 lần tiền lương đấy. Cô Hạ Sĩ Mỹ cũng bật cười, thật lòng mà nói, anh Phương, nếu nơi anh muốn đến không phải là đá hoa sen, dù chỉ cao hơn 100 mét nữa, anh có trả nhiều tiền hơn chúng tôi cũng không nhận việc này đâu. Trên đỉnh núi tuyết, chỉ cần cao hơn 50 mét cũng đã vô cùng nguy hiểm rồi. Không có nếu như, vậy nên chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé. Phương Sâm Nham cười nói, tin tôi đi, tôi là một người hào phóng, nếu tôi vui, các vị sẽ còn vui hơn. Hành trình tiếp theo không cần phải kể lệ nhiều. Với thể chất phi thường của Phương Sâm Nham, dù không có kinh nghiệm, tốc độ di chuyển của hắn vẫn bỏ xa cả đội. Trở ngại duy nhất xuất hiện là ở khu rừng rậm gặng đặc dưới chân núi, ở độ cao 1.070 m. Cả đội ai nấy đều tái mặt khi nhắc đến nguy cơ bị vắt tấn công, nhưng Phương Sâm Nham vẫn ung dung không chút áp lực. Vắt mà dám cắn hắn thì chỉ có tìm chết, khiến cả nhóm phải trầm trồ thán phục loại thuốc chống côn trùng mà hắn bôi. Nhờ trời quang mây tạnh, sau 2 ngày leo trên đỉnh núi tuyết, họ đã có thể nhìn thấy thềm hạn nghỉ cụ lại. Đúng lúc này, thời tiết đột ngột xấu đi. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham chứng kiến sự hung dữ của thiên nhiên, khí hậu trên núi quả thật thay đổi trong chớp mắt. Nhiệt độ giảm ít nhất 30 độ chỉ trong vòng 10 phút. Mưa đá to bằng nắm tay chút xuống như vũ bão, còn sức gió tức thời phải vượt quá 90 m/s. Tốc độ gió kinh hoàng thế này, đến cả ô tô cũng bị thổi bay, huống chi là người. May mà tiền của Phương Sâm Nham không bỏ ra vô ích, và may là mấy người đi cùng đã nhanh chóng dựng trại ở một nơi có gió. Cọc sắt cố định lều đều được dùng búa đóng sâu vào đá. Trong tình huống này, dù Phương Sâm Nham biết đá hoa sen chỉ cách chưa đầy 1 km và hắn cũng đang rất vội, nhưng cũng đành bất lực không thể đi khảo sát thực địa được. Nửa đêm, Phương Sâm Nham nghe tiếng gió bên ngoài lều nhỏ đi một chút, liền chui ra khỏi túi ngủ, đưa tay ra thử tốc độ gió, phát hiện sức gió đã giảm xuống còn khoảng 30 mét một giây, không còn mưa đá và tầm nhìn cũng tốt hơn nhiều. Hắn không muốn đánh thức những người khác, bèn tự mình đứng dậy, bước thấp bước cao đi về phía đá hoa sen. Đối với Phương Sâm Nham, dù gió có đột ngột mạnh trở lại, hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó. Cuối cùng, đá hoa sen mà giọng nói bí ẩn chỉ điểm đã hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Tảng đá này quả nhiên khác thường, giống hệt như những gì giọng nói bí ẩn đã miêu tả. Nhưng vừa nhìn thấy tảng đá, lòng Phương Sâm Nham đã lạnh đi một nửa. Thứ này nằm ngay sát vực sâu vạn trượng, nếu thật sự làm theo lời giọng nói bí ẩn kia, đứng lên rồi nhảy xuống. Mẹ nó! Phương Sâm Nham không nhịn được buột miệng chửi thề. Vách đá bên cạnh sương mù lờ lờ, sâu hun hút, nhìn không thấy đáy, chỉ riêng phần rìa đã chi chít những mỏm đá sắc như dao băng kiếm xương. Nếu thực sự rơi xuống, đừng nói là 4.000 điểm sinh mệnh, dù là 40.000 hay 400.000 cũng chết chắc. Lúc này, Phương Sâm Nham nghe thấy có tiếng động, quay đầu lại thì phát hiện ra 4 người mình thuê đã đuổi theo. Phương Sâm Nham xua tay ra hiệu cho họ đừng lo lắng, mình vẫn ổn, rồi tiếp tục nghiên cứu. Suy cho cùng, người bỏ tiền ra mới là ông chủ, những người này chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh, nhưng vẫn đứng rất gần Phương Sâm Nham để phòng có chuyện gì còn kịp thời cứu viện. Đột nhiên, Phương Sâm Nham nhìn vào bề mặt của đá hoa sen, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Lẽ nào ý đồ thực sự của giọng nói bí ẩn kia là muốn mình dẫm lên tảng đá này? Sau khi trọng lượng của một người đè lên, liệu có biến số nào xảy ra không? Hay nói cách khác, mấu chốt thực sự nằm ở bên dưới đá hoa sen. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không kìm được mà bước lên đá hoa sen, nhưng hắn tuyệt đối không có ý định nhảy xuống. Kết quả là vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi hắn đang tiếp tục vắt óc suy nghĩ, đột nhiên, hắn cảm thấy một lực đẩy cực mạnh từ sau lưng. Phương Sâm Nham lúc này đang đứng trên đá hoa sen, mặt hướng ra vực sâu. Bề mặt tảng đá vốn đã có một lớp băng mỏng, vô cùng trơn trượt, mà hắn lại chỉ cách vực sâu chưa đầy 1 mét. Lực đẩy này đập đến không hề có dấu hiệu báo trước, dù Phương Sâm Nham là một khế ước giả mạnh mẽ thì đã sao, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi thẳng xuống khe núi sâu thẳm đáng sợ phía trước. Chương 111, tâm cơ đến thế. Hơi lạnh trong sơn cốc rét buốt vô cùng, phả thẳng vào da thịt khiến Phương Sâm Nham cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn vực sâu vô tận trước mắt như một con ma thú đang há to cái miệng khổng lồ, hung hãn điên cuồng ngập tới, trong đầu đã hơi choáng váng, nhưng lòng lại lạnh lẽo đến khó tả. Dù Phương Sâm Nham đã rơi nhanh xuống vực sâu, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng cười khẽ đắc ý không thể kìm nén vang lên từ vị trí cách đó hơn 10 mét. Giọng nói đó hắn rất quen thuộc và nhớ rất rõ, kẻ ra tay lại chính là Tà Bạ, một trong những phu quân vác người Nepal mà hắn đã thuê. Trước đó, hắn cũng cảm nhận được gã đang đến gần, vốn tưởng rằng gã có ý tốt, sợ hắn ngã nên đến nữa, không ngờ gã này lại đến để chơi trò đẩy lưng. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham chẳng cần nghĩ nhiều cũng hiểu được động cơ ra tay của gã, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản 4 chữ: mưu tài hại mệnh. Phương Sâm Nham là một người nước ngoài cô độc, lại vội vã như vậy, bên cạnh không có người thân, cộng thêm cách tiêu tiền hào phóng suốt chặng đường của hắn, hoàn toàn đúng là một miếng mồi béo bở. Đặc biệt là lúc này Phương Sâm Nham cậy mình là khế ước giả hùng mạnh, lúc ở Kathmandu vì muốn tiết kiệm thời gian nên cũng không đến các cơ quan chính thức có độ bảo mật cao, mà trực tiếp dùng một lượng lớn đô la Mỹ và vàng để giao dịch ở chợ đen. Những tình huống này đều lọt vào mắt của Hạ Simi, bọn họ đương nhiên biết trong hành lý hắn mang theo vẫn còn rất nhiều tiền mặt và vàng. Những người này quanh năm làm hướng dẫn viên trên núi tuyết, nghèo khó, lại thêm công việc vốn dĩ có rủi ro cao. Tính cách tự nhiên cũng tràn ngập sự ngang ngược và mạo hiểm, hơn nữa những người dân địa phương này còn biết rằng trên đỉnh núi tuyết lạnh giá này, xảy ra chút tai nạn chết người cũng chẳng là gì cả. Chẳng lẽ cảnh sát lại mẫn cán đến mức chạy lên nơi cao mấy nghìn mét so với mực nước biển để liều chết khám nghiệm hiện trường sao? Vô số yếu tố cộng lại, có thể nói là đã có đủ động cơ gây án rõ ràng, rủi ro sau khi gây án thấp và lợi nhuận khi gây án cao, vậy tại sao lại không khiến người ta liều mạng một phen chứ? Điều đáng ngạc nhiên hơn là, Tạ Bạ đó không hề tham lam, gã không chọn cách đánh mất hoặc trói Phương Sâm Nham lại để moi thêm của cải, mà trực tiếp đẩy hắn xuống khe băng sâu thẳm. Nếu nói hai cách trước hoàn toàn vô dụng với Phương Sâm Nham, thì việc đẩy người lại đánh trúng tử huyệt của hắn. Chi giác của Phương Sâm Nham tuy rất mạnh, nhưng chỉ có thể cảnh báo trước những nguy hiểm gây sát thương lớn trực tiếp như bị súng bắn tỉa nhắm bắn, chứ không có khả năng suy luận. Cú đẩy của Tạ Bạ nói một cách nghiêm túc, còn chẳng làm dụng một sợi lông của Phương Sâm Nham, mà chi giác cũng không thể suy luận ra rằng sau khi bị đẩy sẽ rơi xuống vực sâu, nên đương nhiên không cảnh báo. Còn về vực sâu, chi giác vẫn luôn cảnh báo rằng rơi xuống rất nguy hiểm. Vì vậy, vô số yếu tố đan xen vào nhau, Phương Sâm Nham thật sự là lật thuyền trong mương, muốn khóc mà không có nước mắt. Gió lạnh gào thét, như có 100.000 bàn tay đang điên cuồng nhồi nhét không khí âm mấy chục độ vào mũi, vào tai Phương Sâm Nham. Xung quanh hắn, tất cả những gì có thể thấy đều là những mũi băng sắc nhọn được tạo thành từ đao xương kiếm tuyết, sắc bén hung tợn, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Khi cơ thể rơi xuống với tốc độ cao, cảm giác tử vong trong lòng Phương Sâm Nham càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy tâm trí hắn. Có câu nói, giữa sự sống và cái chết có nỗi kinh hoàng tột độ, Phương Sâm Nham lúc này đang từng chút một nếm trải sự tuyệt vọng và kinh hoàng khó tả đó. Trong lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác bất ức như vậy, chưa bao giờ phẫn nộ và không cam lòng đến thế. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong quá trình rơi xuống, mỗi khi thấy vách băng gần đó, Phương Sâm Nham lại theo bản năng điên cuồng vùng quyền tấn công. Nhưng lúc này hắn đang ở thế giới hiện thực, phần lớn trang bị đã bị gỡ bỏ. Vì vậy, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chỉ có 5 đấm và cơ thể của mình. Hắn muốn đập ra một con đường sống trên lớp băng lạnh lẽo đã tích tụ hàng nghìn vạn năm trên đỉnh Ản Nạ Pa Nạ. Lớp băng tích tụ hàng nghìn vạn năm trên đỉnh Ản Nạ Pa Nạ có độ cứng thậm chí còn vượt qua cả thép. Nắm đấm của Phương Sâm Nham không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà cứ dốc toàn lực đấm vào, chỉ vài cú đã ra rách thịt bong, máu thịt bé bét. Nhưng Phương Sâm Nham lúc này, trong khoảnh khắc sinh tử giao nhau, lại rơi vào trạng thái điên cuồng quên mình, một đấm, lại một đấm, rồi lại một đấm nữa, hung hãn nện vào sông băng trong quá trình rơi xuống. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuộn cuộn, có cảm giác cơ thể như sắp phình to rồi bốc cháy. Những giọt máu tươi rơi trên băng lạnh, ban đầu nhanh chóng đông lại thành cục, nhưng về sau, máu tươi rơi xuống sông băng lại không có dấu hiệu đông cứng nào, ngược lại còn giống như axit nóng hổi, bốc lên một lượng lớn khói trắng rồi ăn mòn vào sâu bên trong sông băng. Cùng lúc đó, trên phần mô tả liên quan đến thiên phú, bích lũy của Phương Sâm Nham, ánh sáng đỏ rực đang lấp lấy càng thêm chói mắt, càng thêm dữ dội. Mức độ lấp lấy đó gần như khiến người ta có ảo giác rằng dây tiếp theo nó sẽ nổ tung. Rõ ràng, trước nguy cơ cực lớn mà cơ thể cảm nhận được, toàn bộ sức mạnh và tiềm năng của Phương Sâm Nham đều đang trỗi dậy một cách điên cuồng. Áp lực điên cuồng đến từ cái chết giống như một lò luyện khổng lồ, ép buộc sức mạnh toàn thân Phương Sâm Nham phải tăng lên đến cực hạn và còn tiếp tục va chạm điên cuồng, không cam lòng mà muốn đột phá. Cuối cùng, Phương Sâm Nham hét lớn một tiếng, máu tươi phun ra từ cả miệng, mũi và tai, mà cảm giác nóng rực căng tràn trong người cũng hoàn toàn được giải tỏa trong cú đấm này. Cú đấm này đấm sâu vào sông băng, khiến cho vách băng trong suốt cứng như thép xuất hiện những vết nứt chi chít, dài đến mấy chục mét. Thậm chí suýt chút nữa đã khiến mảng sông băng lớn bám trên vách đá có nguy cơ sụp đổ. Nhưng cú đấm gần như kinh thiên động địa này vẫn không thể ngăn được đà rơi của hắn, chỉ khiến hắn bay ngang ra hơn 10 mét trong không trung. Tiếp theo, cả người Phương Sâm Nham nặng nề rơi xuống đáy khe băng của đỉnh Ản Nạ Pa Nạ. Nơi đây hoàn toàn là vùng cấm của loài người, ngoài những kẻ rơi từ trên xuống giống như Phương Sâm Nham, có thể nói là nơi mà hàng trăm nghìn năm qua gần như không có ai đặt chân đến. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận lực va chạm kinh hoàng, và dĩ nhiên là cả cảm giác cơ thể bị vặn vẹo biến dạng, tan nát, thậm chí là tứ chi liệt tan. Phương Sâm Nham biết rất rõ, khế ước giả tuyệt đối không phải là vật năng, rơi xuống từ độ cao mấy nghìn mét, lực va chạm kinh hoàng đó tuyệt đối không phải là thứ mà thân thể máu thịt có thể chịu đựng được. Nhưng cơn đau dữ dội như dự đoán tuy truyền đến từ sau lưng, thậm chí còn có cả tiếng xương gãy giòn tan, Phương Sâm Nham lại có một cảm giác rõ ràng và kỳ lạ khác, đó là cả mặt đất dưới lưng hắn lại đột ngột lún xuống. Sao có thể như vậy được? Ban đầu hắn còn tưởng đây là ảo giác của mình, mặt đất sao có thể lún xuống được? Nhưng rất nhanh, Phương Sâm Nham đã phát hiện ra đây là một sự thật khiến người ta vui như phát điên. Lúc này nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy ngay khoảnh khắc Phương Sâm Nham rơi xuống đáy vực, một mảng băng tuyết lớn lập tức tung lên, ngay sau đó phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã. Rồi có thể thấy đáy vực rộng gần 1 km vuông lại xuất hiện hiện tượng băng tuyết và khói bốc lên trên diện rộng, ngay sau đó xuất hiện những vết nứt dày đặc rõ ràng như mạng nhện hình tròn, mà nơi Phương Sâm Nham rơi xuống chính là trung tâm của mạng nhện. Giây tiếp theo, khu vực của Phương Sâm Nham liền sụp xuống hoàn toàn, sau đó bắn lên vô số cột nước vọt lên trời, mà cột nước đó còn mang theo hơi nước nóng hổi, trong hơi nước còn có mùi lưu huỳnh nồng nặc. Khi dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, miệng mũi Phương Sâm Nham, rồi làm vết thương trên nắm đấm của hắn đau rát, hắn đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, sau đó mọi thắc mắc đều được giải đáp như nước chảy thành sông. Đáy của khe băng vạn trượng này lại là một hồ nước nóng. Một hồ nước nóng có bề mặt đã đóng một lớp băng mỏng. Nước suối ấm áp tuy có một mùi vị kỳ lạ, nhưng đối với Phương Sâm Nham lúc này, lại là thượng phẩm chữa thương ấm áp khó có được. Hơn nữa, lúc này Phương Sâm Nham còn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khó tả đang lan tỏa khắp toàn thân, không cần xem cũng biết, thiên phú bích lũy của mình đã đột phá giới hạn, thăng cấp thành công. Lúc này, hắn không nhịn được mà thầm mắng ba chữ trong lòng, lão hồ ly. Ba chữ này đương nhiên không phải nhắm vào mấy gã phu quân bắt giết người không thành ở trên kia, mà là cảm thán về giọng nói bí ẩn đó. Giọng nói bí ẩn này có thể nói là đã tính toán mọi đường đi nước bước, nắm bắt tâm lý con người không sai một ly. Gã vừa đến đã đề xuất phương pháp nhảy lên đá liên hoa, rõ ràng là muốn chọn ra người tin tưởng mình vô điều kiện. Thậm chí nếu người này dùng các phương tiện công nghệ cao để tìm hiểu tình hình dưới khe băng trước, rồi mới nhảy xuống cũng không được. Bởi vì con đường mà giọng nói bí ẩn đó nói, chính là sự giác ngộ, điên cuồng và đột phá trong khoảnh khắc sinh tử. Không có áp lực của cái chết, thì không thể ép ra tiềm năng trong cơ thể. Nếu biết trước bên dưới là một hồ nước nóng có bề mặt đóng băng, vậy thì cũng giống như nhảy bao nhi, chỉ có kích thích, không có mối đe dọa của cái chết, đương nhiên càng không thể xem là đột phá được. Mà nếu theo ý định ban đầu và tính cách của Phương Sâm Nham, hắn tuyệt đối không thể nào nhảy xuống. Ai mà ngờ được lại có gã phu quân Bát Tạ Bạ thấy tiền mở mắt bất ngờ xuất hiện, ma xui quỷ khiến đẩy hắn xuống. Phương Sâm Nham vốn lớn lên trong nước biển, cộng thêm sau khi trở thành khế ước giả thể chất tăng gọn, lại còn có thêm hiệu ứng từ danh hiệu thuyền trưởng hải tặc, nên việc ngâm mình trong nước một tiếng đồng hồ không cần thở cũng không thành vấn đề. Hắn nằm trong hồ nước nóng ấm áp, cú va chạm ở lưng quả thực không nhẹ, vì vậy máu tươi cũng không ngừng rỉ ra từ ngũ quan, trông có vẻ khá dữ tợn, nhưng đó là do khả năng tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ của khế ước giả đang phát huy tác dụng, nhanh chóng phục hồi nội thương. Nhân cơ hội này, Phương Sâm Nham mở ra thông tin về thiên phú, bích lũy, phát hiện nó quả nhiên đã được thay thế bằng một loạt dữ liệu hoàn toàn mới. Chương 112, lời than thở của tử thần thông báo, thiên phú của ngươi trong thế giới thực đã đột phá. Thông báo, năng lực thiên phú của ngươi đã tiến hóa. Năng lực thiên phú rào chắn cũ đã được nâng cấp chính thức. Thông báo, năng lực thiên phú của kẻ giao ước số 1018 đã chính thức thăng cấp. Lời than thở của tử thần, mọi đòn tấn công gây ra cho ngươi sẽ bị bắt buộc giảm từ 50 đến 200 điểm sát thương. Giá trị giảm sát thương này sẽ tăng dần theo sát thương mà kẻ địch gây ra cho ngươi. Hiệu quả giảm sát thương cực đại sẽ được kích hoạt khi sát thương thực mà ngươi phải chịu cao hơn hoặc bằng 220 điểm. Nếu sát thương của đòn tấn công đó dưới 50 điểm, sẽ bắt buộc trừ 1 điểm sinh mệnh. Thời gian duy trì của mọi trạng thái bất thường trên người ngươi sẽ giảm thêm 50. Hiệu quả này có thể cộng dồn với hiệu quả miễn trừ của thể lực, nhưng tối đa chỉ có thể giảm 70 thời gian duy trì của trạng thái bất thường. Ngươi nhận được năng lực chủ động hấp thụ, có thể lập tức hấp thụ và chuyển một trạng thái bất thường từ một đồng minh trong phạm vi 50m sang cơ thể mình. Khi đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch có thể khiến ngươi rơi vào trạng thái hấp hối, đòn tấn công đó sẽ trừ sinh mệnh của ngươi về không, đồng thời kích hoạt lời than thở của tử thần. Sát thương thực còn lại của kẻ địch sẽ được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu. Hiệu quả trị liệu do lời than thở của tử thần kích hoạt sẽ hồi phục ít nhất 20 sinh mệnh, nhưng không thể vượt quá 50 sinh mệnh. Thời gian hồi chiêu của lời than thở của tử thần là 72 giờ. Bắt đầu kiểm tra và truy vấn dữ liệu về độ ưu tiên của năng lực lời than thở của tử thần. Truy vấn kết thúc, đã tìm thấy năng lực tương tự trong cơ sở dữ liệu liên kết ngoài, đang tiến hành đánh giá lời than thở của tử thần được đánh giá là thiên phú cấp S vẫn còn không gian phát triển, độ ưu tiên là dữ liệu đang hỗn loạn, không thể đánh giá độ ưu tiên của năng lực thiên phú này. Do đó, người khác không thể thăm dò năng lực thiên phú này của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể dùng bất kỳ cách nào để cho người khác thấy năng lực thiên phú của mình. Phát hiện kẻ giao ước số 1018 có một năng lực kích hoạt khi hấp hối khác, liên kết sinh mệnh, vì vậy ngươi có thể tự do lựa chọn quyền ưu tiên kích hoạt giữa hai năng lực. Chà, xem ra tiến hóa cũng không tệ. Theo thông báo của hệ thống, dữ liệu về năng lực tương tự được lấy từ cơ sở dữ liệu liên kết ngoài sao? Cơ sở dữ liệu liên kết ngoài chẳng phải là các không gian khác sao? Lại có kẻ có hướng tiến hóa giống mình à? Nhưng độ ưu tiên của thiên phú này vẫn trong tình trạng dữ liệu hỗn loạn, xem ra cũng rất ghê gớm đây. Không gian nói thiên phú của ta vẫn còn không gian phát triển, nhưng lần đột phá này là do ta tích lũy đã lâu, nhờ áp lực sinh tử khổng lồ mà bùng nổ đột phá. Sau này dù có trải qua sinh tử lần nữa, cũng khó có được cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nói cách khác, lần đột phá với điều kiện khắc nghiệt như thế này gần như không thể vượt qua, vậy không gian phát triển tiếp theo của thiên phú nằm ở đâu? Tiềm năng của bản thân ta gần như đã đạt đến cực hạn, lẽ nào cửa ải đột phá tiếp theo phải dựa vào môi giới bên ngoài? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không hiểu sao lại chợt nghĩ đến biển sao mênh mông vô tận, một đế quốc hùng mạnh nhưng bên trong rệu rã, và cả viện nghiên cứu Big Ben bí ẩn như được bao phủ bởi một lớp mây máu dày đặc. Anh không khỏi cười khổ một tiếng, nơi đó đối với anh bây giờ gần như là một sự tồn tại không thể với tới. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng gần một tiếng đồng hồ, Phương Sâm Nham cảm thấy vết thương trong người cũng đã lành lại kha khá. Dù chỗ xương gãy vẫn còn đau nhức, nhưng đã không còn đáng ngại, không ảnh hưởng tiêu cực đến việc đi lại. Chỉ là khi anh vừa bất ngờ chui ra khỏi suối nước nóng, lập tức bị gió lạnh thổi cho dùng mình một cái, liền nhận ra nếu cứ mặc quần áo ướt sũng thế này đi ra ngoài, chẳng mấy phút sẽ bị đông thành một cây kem que. Muốn đi lại, quần áo trên người sẽ phát ra tiếng lách cách giòn tan như áo giáp. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu bơi về phía nước ấm hơn. Kết quả là anh phát hiện ra một hang động không sâu dưới vách đá, xung quanh không có băng tuyết tích tụ, trông có vẻ như đó là một mạch của suối nước nóng. Sau khi bơi vào hang, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy nước bắt đầu nóng bỏng. Anh nghiến răng chịu đựng, rồi nhanh chóng lột sạch quần áo, biến thành một con heo trắng nõn. Sau đó, anh bắt khô quần áo ướt sũng, trải phẳng lên phiến đá nóng hổi bên cạnh, ước chừng không lâu sau sẽ khô, rồi nhanh chóng bơi vào khu vực nước ấm bên cạnh. Lúc này, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến một chuyện khác, đó là giọng nói bí ẩn rõ ràng ở một thế giới song song khác, tại sao lại có thể chắc chắn nơi này có suối nước nóng như vậy? Lời giải thích duy nhất có thể suy ra là địa chất và địa hình giữa các thế giới song song hẳn là giống hệt nhau. Dĩ nhiên, do hoạt động của con người khác nhau, việc khai thác trái đất có thể có thay đổi, nhưng ở nơi non cùng nước tận thế này, ảnh hưởng của con người hẳn là rất nhỏ. Nên giọng nói bí ẩn mới tự tin bảo anh nhảy xuống vách đá mà không chết. Nếu không, đổi lại là một khu du lịch nào đó xây dựng một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở đây, thì dù có tin lời gã đó mà nhảy xuống, có khi cũng đập bẹp trên nóc khu nghỉ dưỡng mà biến thành một đống thịt nát. Nghĩ đến giọng nói bí ẩn này, Phương Sâm Nham không khỏi thán phục tâm cơ và sự thâm sâu của gã. Khả năng nắm bắt lòng người của gã thật sự là trình độ bậc thầy, lão luyện, thậm chí cả hoạt động tâm lý và phản ứng của Phương Sâm Nham cũng nằm trong dự đoán của gã. Nhưng có câu nói người tính không bằng trời tính, người tính có lúc cùng, trời tính lại vô hạn. Giọng nói bí ẩn kia dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào biết được sẽ có mấy người phu quân Bắc Nê Ban nảy lòng tham như tài hại mệnh, đẩy người xuống núi, mà Phương Sâm Nham, một kẻ mạnh có thể dễ dàng tiêu diệt cả ngàn người như họ, lại ngốc nghếch đến mức mắc bẫy. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra một điều, nếu giọng nói bí ẩn này thật sự mưu sâu kế xa như mình suy đoán, thì chắc chắn sẽ còn những bước tiếp theo. Tuyệt đối không thể cứ thế mà thôi. Anh suy nghĩ kỹ lại, lập tức hít một hơi thật sâu, rồi lặn thẳng xuống dưới. Dưới nước đương nhiên là một màu đen kịt, nhưng đôi mắt của Phương Sâm Nham lại lờ mờ bắt được một tia sáng mờ ảo. Anh cố nén sự khó chịu khi mắt bị lưu mình ăn mòn, nhanh chóng bơi lại gần, phát hiện nguồn sáng là một hòn đá. Thứ này ở thời cổ đại có thể nói là vô giá, được gọi là dạ minh châu, nhưng thực chất nó là một loại khoáng thạch, gọi là đá huỳnh thạch. Vì chứa một lượng phóng xạ nhất định nên phát sáng, do đó những người thời xưa có được dạ minh châu thường không có kết cục tốt đẹp. Dưới hòn đá đó, lại đè lên một chuỗi thiên châu. Chuỗi thiên châu này có lẽ chỉ có thể đeo như vòng tay, và trên thiên châu cũng toát ra một luồng khí tức bí ẩn. Phương Sâm Nham vừa đeo nó lên cổ tay, lập tức cảm thấy thứ này cao cấp hơn chuỗi trước rất nhiều, ít nhất có thể ngay lập tức tiến vào trạng thái cộng hưởng với cơ thể để liên lạc với giọng nói bí ẩn ở một chiều không gian khác. Người quả nhiên đã thành công, vì nếu không thành công, thì không thể nào kích hoạt được sự cộng hưởng của chuỗi pháp khí này. Chúc mừng ngươi đã vượt qua rào cản sinh tử. Tiếp theo, ngươi phải tin tưởng ta hơn nữa, sùng bái ta, giống như ngươi tin vào ân huệ và sự nuôi dưỡng của trời đất. đây là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Phương Sâm Nham vừa nghe đã thấy những lời thì thầm nhẹ nhàng như vậy, à không, phải gọi là tẩy não mới đúng. Đối với giọng nói bí ẩn kia, gã cho rằng Phương Sâm Nham đã tin tưởng mình đến mức có thể giao phó cả sinh tử, nên mới dám nhảy xuống như vậy. Lúc này lại vừa trải qua sự rèn luyện sinh tử trên không trung, thực lực tăng mạnh, tâm thần chắc chắn đang ở thời điểm yếu đuối nhất, không tẩy não lúc này thì còn đợi lúc nào? Tức là gã đâu biết rằng, những gì Phương Sâm Nham đã trải qua, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào đoán được. Vì vậy, màn kịch này hoàn toàn là nệm cho người mù xem. Mà Phương Sâm Nham lúc này cũng rất gian xảo, lập tức tỏ ra vô cùng kích động, run giọng nói, ngài từ nay là tín ngưỡng của tôi, là chủ nhân của tôi, lời nói của ngài sẽ là kim chỉ nam cho hành động của tôi. Xin hỏi tôi có vinh hạnh được biết tên của ngài không? Tên đầy đủ của ta là, Trác Áo Hưu Trương Gia Lôi Lạc Kiến Tán. Cứ gọi ta là Lôi Lạc Thượng Sư. Cái tên Lôi Lạc, đã từng có một thời để lại dấu ấn huy hoàng của mình trong không gian đắc ngộng. Gã trước đó không hề nói dối Phương Sâm Nham, gã quả thực đã từng tiến vào không gian rồi lại thành công thoát ra, cũng là một kẻ có sở trường thể lực cực kỳ mạnh mẽ, và đã từng một thời gian dài chiếm giữ ngôi vị sơn giả trong thập cường giả. Trong thế giới song song của mình, gã này đã thành công sáng lập một giáo phái Lạt Ma lớn mạnh, dưới trướng có hàng chục vạn tín đồ huy hoàng. Vì vậy, dù xét từ góc độ nào, gã cũng có đủ kinh nghiệm để chỉ điểm cho Phương Sâm Nham. Dĩ nhiên, gã rốt cuộc có ý đồ gì thì rất khó nói, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là, Lôi Lạc trước đây không phải là người thích giúp đỡ người khác, bây giờ không phải, và sau này cũng sẽ không. Số phận đã đưa đẩy hai con người này kết nối với nhau, cũng không biết là có ý đồ gì. Tôn giả, gã này hóa ra là một tên thầy cúng lừa đảo. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham như tia chớp. Tuy nhiên, tâm tư của anh so với Lôi Lạc, dù có thể không lão luyện bằng, nhưng về mặt logic chặt chẽ thì lại hơn chứ không kém. Lập tức dựa trên tư tưởng có lợi không chiếm là đồng đốc, anh liền định nọt một phen, gì nói, thượng sư, đệ tử vẫn còn đang mở mịt, phía trước của con vẫn là một màn sương mù. Chương 113, năng lực đặc xá. Đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Lôi Lạc đáp, giọng nghi hoặc xen lẫn chút tức giận, ngươi đã vượt qua rào cản sinh tử để trở về, chắc chắn phải có thu hoạch lớn, sao còn mở mịt điều gì? Lòng tham là tuổi lửa thiêu đốt chính mình. Phương Sâm Nham rất thành thật đáp, vượt qua rào cản sinh tử chỉ giúp thiên phú của tôi được nâng cao, nhưng con đường trở thành mở tờ mạnh nhất vẫn còn chìm trong bóng tối. Lôi Lạc im lặng một lúc rồi nói, xem ra không gian hiện tại cũng đã tiến hóa không ít, có nhiều thay đổi so với những gì ta từng trải qua. Ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi hãy tháo chuỗi Thiên Châu này xuống cất đi, đừng lãng phí nguyện lực trên đó nữa. Đợi đến khi nào ngươi đột phá thân phận thực liệp giả hiện tại, hãy liên lạc lại với ta. Nếu ta không đoán sai, từ thực liệp giả đột phá lên kẻ thức tỉnh chính là lúc ngươi phải lựa chọn con đường tương lai cho mình. Khi đó, ta sẽ giúp ngươi nhìn rõ con đường phía trước để đưa ra lựa chọn hợp với ý nguyện của bản thân. Nói xong câu này, giọng của Lôi Lạc liền trầm xuống, rõ ràng là đã chủ động ngắt kết nối để tiết kiệm nguyện lực. Khoe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười, gã tên Lôi Lạc này đã tin mình trở thành tín đồ của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối với Phương Sâm Nham, con đường mở tờ phía trước quả thật là một mảnh mờ mịt, chìm trong bóng tối. Có người chỉ dẫn, bất kể con đường đó có phù hợp với hắn hay không, cũng đều là một cơ hội vô cùng hiếm có. Tiếp đó, Phương Sâm Nham đi lấy lại quần áo đã được hong khô trên phiến đá, đội chúng lên đầu rồi bơi ra ngoài. Sau khi tìm một nơi lên bờ, hắn dùng mặt ngoài của áo khoác lau khô người, rồi mặc lại quần áo. Lúc này, số euro hắn nhét vào trang bị trước đó đã phát huy tác dụng cực lớn. Hắn tìm thấy la bàn, dao sinh tồn trong lớp lót ở gót giày leo núi, sau đó tháo dây giày ra nối lại với nhau, tạo thành một sợi dây thường bền chắc dài đến 10 mét, còn giày leo núi vẫn có thể dùng khóa kéo để cố định. Bên trong mũ leo núi có một lớp bánh quy nén mỏng. Thứ này mùi vị rất tệ, nhưng có thể cung cấp thức ăn trong 10 ngày. Xé ống quần bên phải của chiếc quần leo núi có thể lấy ra bật lửa chống gió. Đương nhiên, quan trọng hơn là những bộ quần áo này không hề mất đi khả năng giữ ấm sau khi bị ngấm nước rồi hong khô, cộng thêm nhiệt năng từ suối nước nóng, Phương Sâm Nham không hề bị cái lạnh giá xâm chiếm. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng để ý thấy vết nứt do hắn rơi xuống tạo ra đã bắt đầu đóng băng trở lại. Dường như suối nước nóng cuối cùng đã chảy vào một con sông ngầm, chỉ còn lại khu vực rộng hơn chục mét vuông gần miệng suối vẫn còn bốc hơi nóng hừng hực. Sau khi trời sáng, hắn quan sát địa hình xung quanh, phát hiện thung lũng này bị bao vây trùng điệp bởi các đỉnh núi tuyết, hoàn toàn không có lối ra. Đối với Phương Sâm Nham, mạnh như hắn cũng chỉ đành nhìn bách băng chân láng cứng rắn mà thở dài ngao ngán. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cũng không hề lo lắng. Không có cầu thang không có nghĩa là không có cách nào tiến vào không gian đắc ngộng, chỉ là cần phải trả thêm một khoản phí mà thôi. Đợi đến khi hội hợp với Tư và những người khác, muốn cứu người chẳng phải chỉ cần một câu của Tư thôi sao? Nhưng ở trong thung lũng băng tuyết này 48 tiếng đồng hồ, dù là đối với khế ước giả cũng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng và khó chịu. Phương Sâm Nham nghĩ một lát, cảm thấy chỉ dựa vào tiếng cười khoái trá sau khi gây án, mấy gã này chắc chắn là tội phạm chuyên nghiệp. Mà ý nghĩa của tội phạm chuyên nghiệp thì ai cũng hiểu, trên tay chúng chắc chắn không chỉ có một oan hồn. Điều Phương Sâm Nham nghĩ đến là, nếu mình may mắn, chúng có lẽ đã gây án ở đài hạ nghỉ cụ lại này không chỉ một lần, đẩy người xuống vực sâu, có thể là đánh lén khi nạn nhân không đề phòng, cũng có thể là giết người trước rồi mới bức xác. Ở nơi này, thi thể còn không có khả năng phân hủy, huống chi là vật tùy thân của họ. Đối với Phương Sâm Nham, chỉ cần có một chiếc quốc chim chuyên dụng để leo núi tuyết, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi thung lũng tuyết giam cầm này. Cuộc tìm kiếm của Phương Sâm Nham cuối cùng đã thành công. Ở một nơi cách xa suối nước nóng, hắn phát hiện một thi thể đã bị đóng băng trong lớp băng dày, không rõ là bị trượt chân gặp nạn hay bị mưu sát, điều đó không quan trọng. Quan trọng là người này đã cung cấp cho Phương Sâm Nham hai chiếc quốc chim đeo tay, một ngắn một dài, thế là đủ rồi. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, sức mạnh cánh tay và thể lực cường tráng của Phương Sâm Nham giúp hắn leo lên vách băng bên cạnh gần như không gặp chút khó khăn nào. Đương nhiên, xin đừng hiểu lầm rằng Phương Sâm Nham sẽ leo ngược lại con đường hắn đã rơi xuống, trèo mấy nghìn mét để quay lại bên tảng đá liên hoa. Hắn lúc này đang ở độ cao gần 2000 mét, men theo vách khe nước phía tây leo lên vài trăm mét, sau đó trèo ngang. Khác với những nhà leo núi khác, họ gặp phải những khe băng nhỏ rộng 2-3 mét cũng phải hết sức cẩn thận, tốn 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Phương Sâm Nham đối mặt với những chướng ngại như vậy chỉ có một cách, đó là nhảy qua. Sau khi bỏ trên thung lũng băng khoảng 3 tiếng, Phương Sâm Nham đã thoát ra khỏi thung lũng tuyết tử địa này, rồi đi về phía có màu xanh của cây cỏ. Vào lúc 3 giờ chiều, hắn gặp một nhóm người chăn gia súc. Phương Sâm Nham trả một khoản tiền mặt để có được một con ngựa, sau đó cưỡi ngựa đi thêm 2 tiếng nữa thì vào một ngôi làng. Trong làng, hắn ăn chút gì đó, hỏi thăm được nhà trưởng làng có một chiếc xe tải nhỏ, bèn dùng con ngựa để trả tiền xe. Đến 9 giờ tối, hắn đã quay trở lại Kathmandu. Sau khi về đến Kathmandu, Phương Sâm Nham vẫn là một người tuân thủ pháp luật. Việc đầu tiên hắn làm là báo án. Tuy nhiên, sau khi nghe Phương Sâm Nham trình bày tình hình và tên của công ty leo núi mà hắn muốn tố cáo, các sĩ quan cảnh sát tiếp đón hắn trở nên khách sáo hơn và mọi thứ càng phải tuân thủ quy trình hơn. Đầu tiên, họ yêu cầu Phương Sâm Nham xuất trình hộ chiếu và giấy tờ tùy thân hợp lệ, những thứ này đều ở trong hành lý, dĩ nhiên Phương Sâm Nham không thể đưa ra. Vậy thì các sĩ quan có lý do yêu cầu hắn đi làm lại giấy tờ trước, sau khi xác nhận danh tính mới đến báo án, bởi vì đây là quy định của luật pháp thiêng liêng Nepal. Phương Sâm Nham ước tính sơ bộ, giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của mình chắc phải mất 2 tháng mới làm xong, trong thời gian đó còn phải tốn tiền vé máy bay đi lại, sau đó mới chỉ là bước vào quy trình thụ lý hồ sơ. Thôi được rồi, Phương Sâm Nham trước nay không phải là người kiên nhẫn, vì vậy, hắn rời khỏi đồn cảnh sát, đi thẳng đến công ty leo núi kia. Khoảnh khắc người phụ trách của công ty leo núi nhìn thấy Phương Sâm Nham, phản ứng của gã cứ như thể vừa gặp ma. Điều này khiến Phương Sâm Nham lập tức xác định gã dù không phải là người tham gia thì cũng là kẻ biết chuyện. "Thưa thưa ngài, sao ngài lại quay về được? Tại sao tôi lại không thể quay về?" Phương Sâm Nham mỉm cười nói. Giám đốc Bạt Lý lau mồ hôi, nói, "Nhưng mà, hạ sĩ bị nói ngài đã rơi xuống khe băng rồi." Phương Sâm Nham gật đầu, "Đúng vậy, cho nên điều đó có nghĩa là các người có thể chiếm đoạt những thứ tôi để lại, phải không? Hơn nữa, thưa ngài Bạt Lý, nếu tôi mất tích, một công ty có đạo đức nghề nghiệp thì lựa chọn đầu tiên phải là cử đội cứu hộ chứ nhỉ? Tôi đang làm việc đó đây." Giám đốc Bạt Lý vội vàng la lên. Phương Sâm Nham cười nói, "Tốt lắm, nhưng tôi thấy ông giống như đang lật tạp chí hơn." Sắc mặt của Bạt Lý đột nhiên tốt lên, bởi vì có hai gã đàn ông vai u thịt bắp bước vào từ cửa, đó là vệ sĩ mà gã gọi đến. Gã lập tức nhìn Phương Sâm Nham với vẻ mặt hung tợn, "Mời vị tiên sinh này đến làng sảng gì làm khách?" Phương Sâm Nham thở dài một hơi, giọng nói lạnh như băng, "Vốn dĩ tôi chỉ định xử lý một mình ông thôi, thật đáng tiếc." 3 phút sau, Phương Sâm Nham bước ra khỏi văn phòng. Cổ của hai gã vệ sĩ đã bị bẻ gãy, còn Bạt Lý thì mềm nhũn trên mặt đất nhưng chưa chết. Miệng gã bị nhét một chiếc đất, tứ chi thì gục xuống bên cạnh một cách bất thường. Phương Sâm Nham không giết gã, nhưng đã bóp nát xương đùi và xương cánh tay của gã thành 17, 18 mảnh. Nửa đời còn lại của gã cứ chờ mà sống trên giường đi. Từ miệng Bạt Lý, Phương Sâm Nham đã có được thông tin về những người hắn cần tìm, Tạ Bạ, Giản Trì Ạ và Gù Dô. Hạ Sĩ Mi lại bị bỏ lại phía sau. Thời gian của Phương Sâm Nham chủ yếu lãng phí vào việc tìm quốc chim mất hơn 10 tiếng, còn đám người kia xuống núi dù con đường, hành trang gọn nhẹ thì cũng phải mất ít nhất 30 tiếng. Vì vậy, Phương Sâm Nham tùy tiện tìm một chiếc xe, men theo con đường đã đi mấy ngày trước mà khởi hành. Cuối cùng, hắn đã chặn được 4 người này ở một giao lộ huyết mạch cách Kathmandu 30 km. Không còn nghi ngờ gì nữa, biểu cảm của bọn chúng đặc sắc như thể vừa gặp ma. Nhưng Tạ Bạ nhanh chóng phản ứng lại, rút súng chĩa vào Phương Sâm Nham. Sau đó, gã nổ súng. Sau đó, Phương Sâm Nham cho chúng một trận ra trò. Cuối cùng, Phương Sâm Nham làm một việc rất công bằng. Những gã này đã đẩy hắn xuống vực băng và trượng, còn Phương Sâm Nham bèn tìm một tòa nhà cao chừng 14, 15 mét gần đó, lần lượt đẩy từng người xuống. Còn sống hay chết thì cứ phó mặc cho số phận. 5 ngày nhanh chóng trôi qua. Cảnh sát Kathmandu đối với vụ báo án của Phương Sâm Nham thì thờ ơ, nhưng đối với vụ án giết người hàng loạt ác tính liên tiếp xảy ra ở nội thành và ngoại ô, họ cũng chỉ có thể bận đến tối tăm mặt mũi. Phương Sâm Nham đối với sự truy bắt của đám người này gần như chẳng thèm liếc mắt tới. Nói thật, cảnh sát không tra ra được thân phận của hắn là may mắn, một khi tra ra được, không chừng sẽ gây ra thảm án. Phương Sâm Nham canh đúng thời gian, nhanh chóng quay trở về không gian đắc ngộng. Tuy nhiên, vừa tiến vào không gian, hắn lại nhận được thông báo, "Chúc mừng ngài đã thăng cấp thượng tá. Chúc mừng ngài đã nhận được huân chương thập tự sát hạng nhì của đế quốc." "Thưa ngài thượng tá, ngài đã nhận được năng lực đặc xá do huân chương thập tự sát hạng nhì của đế quốc ban cho." "Năng lực đặc xá, ngài có thể chỉ định một món trang bị, sau đó miễn trừ điều kiện trang bị hà khắc của nó để sử dụng bình thường. Tuy nhiên, năng lực đặc xá không có hiệu lực đối với trang bị huyết tinh hoặc các điều kiện có yêu cầu giới hạn quân hàm." Chương 114, xích lọc vượt cạn. Vì đặc xá của huân chương thập tự sát hạng nhì của đế quốc chỉ có hiệu lực với một trang bị, nên lúc này vẫn còn một món trang bị mà Phương Sâm Nham chưa thể sử dụng và cũng không yêu cầu quân hàm, đó chính là phần thưởng độc nhất của nhiệm vụ phụ hoàng kim dê, con rối ghi hình. Điều kiện sử dụng của món này là tất cả thuộc tính không được thấp hơn 30 điểm, mà điểm quyến rũ của Phương Sâm Nham thì mọi người hiểu rồi đấy. Đối với những người còn lại trong đội, món đồ này khá vô dụng, vì nếu ghi hình thất bại, nó sẽ kích động kẻ địch và kéo thù hận một cách điên cuồng. Do đó, chỉ có Phương Sâm Nham và đá ngầm là thích hợp để sử dụng. Tuy nhiên, đá ngầm cũng có một vấn đề, đó là anh ta cần phải sử dụng kỹ năng thường xuyên, cộng thêm việc anh ta đang sở hữu một đầy tớ hùng mạnh. Sự hùng mạnh của đầy tớ cũng có cái giá của nó, mỗi khi nó thi triển kỹ năng đều tiêu hao MP của đá ngầm. Vì vậy, lượng MP luôn là điểm yếu của anh ta, thường xuyên phải tính toán chi ly từng chút một để phân bổ sử dụng. Mà năng lực chủ động của con rối ghi hình là ghi hình, cần tiêu hao 50 điểm 15 điểm tinh thần lực hiện tại. Cách thức tiêu hao mã nạ này là sự kết hợp giữa tiêu hao theo phần trăm và tiêu hao cố định, thuộc loại đau đầu nhất. Đá ngầm muốn đã phải vào đầu bức thai vì chuyện MP đến mức sắc hói, làm sao dám trang bị thêm món đồ này để đổ thêm dầu vào lửa. Ngược lại, Phương Sâm Nha ngoài việc ném vài lọ thuốc ra thì toàn bộ đều là năng lực đi kèm trang bị, tinh thần lực dồi dào đến mức khiến người ta ghen tị. Sau khi giải quyết xong món đồ này, Phương Sâm Nham đi tìm đồng đội. Lúc này, cả nhóm đang tập trung trong không gian riêng của đội để bàn bạc chờ đợi. Sau khi Phương Sâm Nham bước vào, anh ta trước tiên cố ý hay vô tình liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của Tư vài lần, khiến cô vừa thẹn vừa giận, lườm anh ta mấy cái cháy mặt. Sau đó, Phương Sâm Nham mới ngồi nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng rồi nói, "Sao rồi? Mọi người đã thảo luận ra phương án nào chưa?" Người nhân tạo số 1, lão Charlie, lúc này đang mặc lễ phục đuôi tôm, đeo găng tay trắng và đội mũ chóp tròn kiểu phương Tây, trông hệt như một quản gia quý tộc Anh thế kỷ 18. Ông ta lịch sự nói với Phương Sâm Nham, "Chủ nhân, tôi đã nói ra tất cả những thông tin mà tôi biết về xịt lọt vùng núi rồi ạ." Phương Sâm Nham gật đầu, "Làm tốt lắm, kiến thức của ông rất quan trọng đối với tôi. Lát nữa tôi sẽ đăng ký bảo vệ nhân viên phi chiến đấu cho ông cũng sẽ cùng tôi vào thế giới phiêu lưu. Có sự bảo vệ này, thông thường sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn." Nói xong, Phương Sâm Nham quay sang Tam Tử, "Thế nào, có tự tin không?" Nhắc đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Tam Tử lập tức tỏ ra một vẻ điềm tĩnh khác hẳn thường ngày. Cậu ta nhìn Phương Sâm Nham và nghiêm túc nói, "Với thực lực hiện tại của em, muốn thuần hóa sinh vật bậc 7 này e là hơi khó." Phương Sâm Nham không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Tam Tử, suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Vậy cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Khoảng 7." Tam Tử nói, nhưng vẻ mặt cậu ta lại không hề tỏ ra chán nản, xem ra vẫn còn lời muốn nói. "Anh Nham, sau khi phủ thế hội của anh ghi lại thông tin về con xịt lộc này, thực ra nó còn có một chức năng giám sát trá hình, giống như gắn một chiếc camera lên người nó vậy. Chỉ cần chạm một lượng điểm thông dụng nhất định là có thể quan sát nó cận cảnh. Qua việc theo dõi và quan sát kỹ lưỡng con xịt lọc vùng núi này, em phát hiện ra nó có một thói quen, đó là bắt đầu tích trữ thức ăn. Nó xé những miếng thịt ngon nhất trên cơ thể con mồi, sau đó sấy khô rồi bối." Nghe vậy, mắt Phương Sâm Nham sáng lên, "Ồ, còn có chuyện này sao?" Tam Tử gật đầu, "Vâng, theo tài liệu lão Charlie cung cấp, xịt lọc là loài sinh vật lười biếng và bụ bệ. Sau khi bắt được mồi, chúng sẽ ăn sạch, không chờ cả tủy xương. Cái dạ dày tham ăn này cũng giúp chúng có thể nhịn đói gần một tháng sau khi ăn no, giống như chắc vậy. Không có tài liệu nào ghi chép rằng chúng sẽ tích trữ thức ăn, vậy tại sao con xịt lọc vùng núi mà chúng ta theo dõi lại có hành vi này?" Tiếp đó, em lại tìm thấy một đoạn ghi chép trong tài liệu, xịt lọc không có sữa, nhưng con non của chúng sau khi sinh ra đã có khẩu vị rất tốt. Vì vậy, con mẹ sẽ nhai nát thịt muối thành dạng hồ để mớm cho con non. Trong quá trình này, giai đoạn sơ sinh của xịt lọc chỉ kéo dài 7 ngày, chúng sẽ lớn lên cực nhanh trong thời gian này để bước vào giai đoạn đấu thơ, có thể tự mình đi săn. Phương Sâm Nham bừng tỉnh, ý cậu là con xịt lọc vùng núi này sắp sinh, cho nên mới bắt đầu tích trữ thịt tươi. Nhưng tôi không thấy nó có dấu hiệu mang thai nào cả. Tam Tử cười nói, xịt lọc vùng núi và con người tuy đều có chữ người, nhưng khác biệt rất lớn, cách sinh sản cũng rất khác nhau. Phương Sâm Nham cũng cười theo, vậy cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sẽ thuần hóa được xịt lọc con? Tam Tử thận trọng đáp, ít nhất cũng phải 7-8 phần. Phương Sâm Nham gật đầu, vậy chúng ta có hai vấn đề cần đối mặt. Thứ nhất, chỉ còn 5 tiếng nữa là vào thế giới mới, é là rất khó đợi được đến lúc con xịt lọc sinh. Thứ hai, chúng ta phải tính xem làm thế nào để đối phó với sinh vật huyền thoại bậc 7 hùng mạnh này. Phải biết rằng, những tảng đá nó ném không phải dạng vừa đâu, mặc can sa và tư mà chúng một phát chắc là vào thẳng trạng thái hấp hối. Đá ngầm cười ha hả, vấn đề thứ nhất tôi lại thấy không phải là vấn đề, vì trước khi cậu vào đây, con xịt lọc vùng núi đó đã bắt đầu có những hành động kỳ lạ, trông như sắp sinh rồi. Thứ hai, chỉ cần có người đấu ở cự ly gần, xịt lọc vùng núi sẽ không ném đá, vì đạn của nó được tạo ra bằng dị năng của bản thân. Nếu bị tấn công cận chiến trong khoảng thời gian ngắn đó, không chỉ xịt lọc sẽ phải chịu thêm sát thương, mà việc ngưng tụ đá cũng sẽ thất bại. Lúc này, Tư Lượng Phương Sâm Nham một cái rồi nói, nếu xịt lọc vừa mới sinh xong, thực lực sẽ suy giảm. Tiếp đó, chúng ta có thể dùng virus để lây nhiễm cho nó, khiến thực lực của nó giảm thêm nữa. Cuối cùng, hai mở tờ các anh cộng thêm địa hút máu ám kim cùng vây công cầm chân nó, tôi và Mạc Can Sa sẽ tập trung gây sát thương từ xa, hẳn là có thể đánh một trận. Phương Sâm Nham lúc này vẫn còn hơi do dự, chủ yếu là vì cú ném ba tảng đá liên tiếp của con xịt lọc vùng núi mà anh ta từng chứng kiến thực sự quá bá đạo, ngay cả thiết huyết trọng tài giả hùng mạnh vô song cũng chết dưới những tảng đá nó ném. Tuy nhiên, anh ta tính toán một chút, có địa hút máu ám kim và vật triệu hồi yểm trợ phía sau, thiên phú của mình cũng đã được nâng cấp, đánh không lại thì chạy thoát vẫn không thành vấn đề, nên cũng ngầm đồng ý với kế hoạch tác chiến này. Lúc này, lão Charlie đang im lặng đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, bắt đầu sinh rồi. Cả nhóm lập tức vây quanh phủ thế hội, chỉ thấy hình ảnh 3D được chiếu lên từ phía trên cho thấy, con xịt lọc vùng núi đột nhiên trông rất đau đớn, nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân co giật dữ dội. Có thể thấy các mạch máu trên cơ thể nó nổi lên trên bề mặt da như những con rắn nhỏ màu xanh, tất cả đều hội tụ về phía bụng. Dần dần, bụng của xịt lọc bắt đầu nhô lên một khối u to bằng quả bóng rổ. Mức độ nhô lên này so với thân hải nhở của xịt lọc vùng núi thì không có gì đáng kể, nhưng có thể thấy huyết mạch toàn thân của nó đều đang tập trung vào khối u này, dường như muốn chuyển toàn bộ dưỡng chất và tinh hoa của cơ thể vào đó. Một lúc sau, khối u to bằng quả bóng rổ bắt đầu từ từ di chuyển lên trên, trông có vẻ chậm chạp nhưng rất kiên quyết. Khi nó di chuyển đến cổ họng của Xích Long, đó dường như là lúc nó đau đớn nhất. Ngón tay to bẹ của nó muốn móc vào cổ họng, nhưng ý chí lại khiến ngón tay cắm sâu vào trong đất, cào vài cái đã tạo ra một cái hố lớn bên cạnh. Nó chỉ có thể dựa vào sự co bóp của cơ bắp để cố gắng nôn khối u đó ra. Lao cha Ly giải thích bên cạnh, thời khắc nguy hiểm nhất trong quá trình sinh sản của Xích Long vùng núi chính là lúc này. Nếu thai nhi quá lớn, sẽ dễ làm tắc khí quản dẫn đến ngạt thở. Nếu thai nhi quá nhỏ thì con mẹ sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng con non sinh ra sẽ vì phát triển không tốt mà giống như trẻ sinh non của loài người, rất dễ chết yểu. Tuy nhiên, có hơn 80 Xích Long mẹ đều chọn để con non lớn hơn một chút, thà rằng bản thân có nguy cơ ngạt thở cao hơn. Vì vậy, khi sinh sản, xác suất chúng gặp nguy hiểm vượt quá 30 và xác suất cả mẹ lẫn con đều chết không dưới 20. Mọi người đều tập trung tinh thần theo dõi con Xích Long mẹ này vừa cạn. Mặc dù thai nhi của loài người được sinh ra từ hạ thân, còn Xích Long thì nôn ra từ cổ họng, nhưng mức độ nguy hiểm thì không khác nhau là mấy. Thời gian trôi nhanh, con Xích Long vùng núi này hai chân không ngừng điên cuồng đạp loạn, đã đạp ra một cái hố bùn khổng lồ dưới chân, đất bùn chất thành đống như một ngọn đồi nhỏ. Nhưng tình hình của nó không những không cải thiện mà còn tệ hơn, con mắt duy nhất phủ đầy những tia máu trắng trịt, miệng chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu nâu, từ cổ họng phát ra những âm thanh đáng sợ, nhưng khối u tắc ở cổ họng vẫn không nhúc nhích ra ngoài thêm một ly nào. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Tư là người đầu tiên nhíu mày, nó bị khó sinh rồi. Lao cha Ly cung kính cúi người nói, có vẻ là vậy, thưa quý cô. Tư lập tức nói, chúng ta phải đến chỗ nó ngay. Nó cần giúp đỡ. Chương 115, đàm phán. Lao cha Ly do dự một lúc rồi nói, thưa quý cô, đây không phải là một ý hay. Nếu triệu hồi nó bây giờ, tỷ lệ mê hoặc thành công là không. Không có sinh vật nào lại muốn chấp nhận sự khống chế của người khác khi đang đau đớn tột cùng. Tôi hiểu tâm trạng muốn giúp đỡ nó của cô, nhưng hành vi của bất kỳ động vật giống cái nào sau khi mang thai và sinh con đều không thể lường trước được. Bất kỳ hành động nào, dù đó là hành động thân thiện, cũng có thể khiến chúng tấn công điên cuồng. Quan trọng hơn, khi chúng ta giúp nó sinh con, rất có thể sẽ mang lại cho nó nỗi đau còn lớn hơn. Điều này gần như chắc chắn sẽ khiến nó càng thêm điên cuồng để bảo vệ con non của mình. Tư do dự một lúc, không cam lòng nói, lẽ nào chúng ta cứ đứng nhìn nó chết như vậy? Lao cha Ly quan sát một lúc rồi nói, theo tình hình hiện tại, con Xích Lộc núi mẹ này có lẽ trước đây đã bị kích động. Rất có thể trong lần mang thai trước, để tránh rủi ro, nó đã kiểm soát dinh dưỡng của con non khiến thai nhi quá nhỏ, nên dù sinh nở an toàn, con non lại chết yểu. Trải nghiệm tồi tệ lần trước rõ ràng đã kích động nó sâu sắc. Vì vậy, khi mang thai lần này, để bù đắp cho sai lầm đó, nó đã nuôi dưỡng một bào thai cực lớn, trông có vẻ vượt tiêu chuẩn bình thường đến 50. Đúng là điển hình của việc ốn nắn quá tay, tỷ lệ sinh thường thành công bằng không. Chỉ có điều, nếu bào thai này có thể sống sót, chắc chắn nó sẽ rất mạnh mẽ, vì vị thần của loài Xích Lộc là mẹ đất rất ưu ái những con non to lớn, dị năng ban cho chúng cũng sẽ mạnh mẽ hơn hẳn. Phương Sâm Nham do dự một lúc rồi hỏi, vậy ý của ông là? Lao cha Ly dùng giọng điệu ôn hòa mà lạnh lùng quen thuộc của mình đáp, cứ để con mẹ chết đi, chúng ta có thể đánh cược vào sức sống của con non khổng lồ này. Nó có thể sống sót lâu hơn con mẹ. Động vật sau khi mở mắt sẽ coi vật thể di động đầu tiên chúng nhìn thấy là mẹ. Vì vậy, việc thuần hóa sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông. Tư lập tức trừng mắt nhìn lão một cách lạnh lùng, nhưng lão cha Ly dường như không thấy, chỉ khép túi đầu rồi lui xuống. Lão già này giống như một cỗ máy vô cảm, có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Thực tế, đối với một người lãnh đạo đội nhóm, nhiều lúc rất cần một người như vậy tồn tại. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi nói, dùng bức phù thế hội để triệu hồi sinh vật xem ra không phải miễn phí. Sinh vật mạnh mẽ thậm chí cần đến 50 điểm công văn và 200.000 điểm thông dụng. Tam tử, cậu chuẩn bị xong chưa? Tam tử cười khổ, điểm công văn tôi đã giao dịch một ít, tích đủ rồi, còn điểm thông dụng vẫn còn thiếu một ít. Tiêu Thành nói, chỗ thiếu điểm thông dụng không thành vấn đề. Phương Sâm Nham nói với Tam tử, những lời Lao Cha Ly vừa nói cậu cũng đã nghe rồi. Tôi bắt con Xích Lộc núi này về chính là để tạo cơ hội cho cậu. Về mặt dụ dỗ sinh vật, cậu là chuyên gia có thẩm quyền, nên thời điểm triệu hồi cứ để cậu quyết định. Tam tử dứt khoát nói, vậy tôi chọn triệu hồi Xích Lộc núi ngay bây giờ. Tuy tôi không tự tin có thể mê hoặc nó, nhưng tôi có đủ tự tin để giao tiếp với nó. Xích Lộc núi thuộc loại sinh vật có trí tuệ cao. Nó tuy sẽ vì con non mà trở nên điên cuồng và vô lý, nhưng tôi tin rằng nó cũng sẽ trở nên lý trí vì sự an nguy của con mình. Phương Sâm Nham gật đầu, trịnh trọng nói, vậy thì cứ làm theo những gì cậu nghĩ đi. Vẻ mặt Tam tử lộ ra sự phấn khích, cậu không kìm được cảm giác hơi kích động và run rẩy, rồi đặt tay lên bức phù thế hội. Ngay lập tức, một luồng sáng trắng mờ ảo hiện lên trên tay cậu, sau đó ánh sáng đó tuôn ra như dòng nước, nhấn chìm bức phù thế hội. Tiếp đó, luồng sáng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt, lan ra bao trùm mặt đất, tường và trần nhà. Mọi người trong ánh sáng trắng không cảm thấy khó chịu gì, ngoài việc tầm nhìn bị ảnh hưởng. Khi họ phục hồi thị lực, Phương Sâm Nham là người đầu tiên nhận ra nhóm mình đã đến một không gian rất nhỏ, trông rất giống với không gian lúc anh thăng cấp thành thực lực giả, rộng khoảng hơn 10 km vuông. Địa hình và môi trường đối với Phương Sâm Nham cũng không xa lạ, dường như nó đã trực tiếp cắt một khu vực rộng hơn 10 km vuông nơi Xích Lộc núi sinh sống rồi ném vào đây. Cách họ khoảng một cây số về phía trước chính là con Xích Lộc đang trong cơn vừa cạn. Một loạt thông báo truyền ra từ ấn ký mộng hiểm, các bạn đã sử dụng chức năng triệu hồi của vật phẩm đặc biệt trong nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, bức phù thế hội. Sinh vật các bạn triệu hồi là sinh vật truyền kỳ bậc 8 Xích Lộc núi. Đây là sinh vật có thái độ thù địch, vì cấp bậc cao nên sẽ nhận được môi trường sân nhà có lợi cho nó, nhưng sẽ không có bất kỳ sinh vật nào khác đến can thiệp vào hành động của các bạn. Phí triệu hồi là 50 điểm công văn và 200.000 điểm thông dụng, thời gian triệu hồi kéo dài 6 phút, vì chủ sở hữu bức phù thế hội là thượng tá đế quốc nên được cộng thêm 3 phút. Hãy tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch của các bạn. Sau khi tiếng thông báo kết thúc, Phương Sâm Nham và mọi người lại đứng trên đồng bằng ngầm đá. Trở lại chỗ cũ, Phương Sâm Nham không khỏi có chút cảm khái. Trên mảnh đất này, anh đã vào sinh ra tử, vắt óc suy nghĩ, không chỉ phải chiến đấu với môi trường khắc nghiệt, với những con thú khổng lồ hung dữ, mà còn phải đấu với cả những người phe mình muốn như một đám cắt rời rạc. Đây thật sự có thể nói là trận chiến gian nan nhất mà anh từng trải qua. Lúc này, Tam Tử biết chỉ có vỏn vẹn 9 phút, nên đã bắt đầu tranh thủ thời gian. Cậu không biết đã bắt từ đâu ra một con vật giống như hoáng, vẫn còn sống và nhảy nhót, cứ thế xách trên tay đi về phía đó. Phương Sâm Nham tao mày nói, hay là tôi đi cùng cậu nhé? Cậu đi một mình, cái gã to xác kia mà trở mặt thì cậu sẽ rơi vào trạng thái hấp hối ngay lập tức. Tam Tử rất tự tin cười nói, tin tôi đi, sức hấp dẫn của mọi người đều không bằng tôi đâu, nếu đi theo thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng đấy. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Tam Tử từ từ tiến về phía trước. Lúc này, Phương Sâm Nham mới đột nhiên nhận ra, Tam Tử mới 15, 16 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. Vậy mà đã phải đối mặt với rủi ro như vậy. Lòng anh bỗng thắt lại, muốn gọi Tam Tử quay về, nhưng nụ cười tự tin của cậu lại hiện rõ một một. Sắc mặt Phương Sâm Nham thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, biết rằng nếu mình thật sự làm vậy, từ đó về sau Tam Tử sẽ mất hết tự tin, cả người cũng coi như bỏ đi. Lúc này, Tư đi đến bên cạnh anh, dường như rất hiểu tâm trạng của Phương Sâm Nham, cô nắm lấy tay anh và nhỏ giọng an ủi, Tam Tử vốn là người được chọn, nhận được sự ưu ái của không gian. Hơn nữa, tuy cậu ấy trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ anh, chắc chắn không phải là người nói năng bừa bãi. Nếu cậu ấy nói có nắm chắc, vậy thì anh cứ yên tâm đi. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, nhưng lại nắm chặt tay Tư không chịu buông ra. Tư mặt hơi đỏ, vô cùng xấu hổ, dùng chân giẫm mạnh lên mu bàn chân của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham chỉ coi như không có cảm giác, lợi thế nên chiếm thì nhất định không bỏ qua. Chỉ thấy Tam Tử đi rất chậm, trên đường còn đi đi dừng dừng. Về sau, cậu còn cố ý không người, túi lưng đi về phía trước, trông vô cùng kỳ lạ. Lao Cha Ly lúc này mới nhỏ giọng nói với Phương Sâm Nham, cách đi này là cách làm thông thường khi một xịt lọc núi muốn tiến vào lãnh địa của con khác. Không người sẽ khó phát động dị năng điều khiển đất đá, vật cầm trên tay là quả mượn đường khái niệm duy nhất về của cải của xịt lọc núi là có ăn được hay không. Từ cách làm và hành động của cậu Tam Tử, có thể thấy trước khi thực hiện loạt hành động này, cậu ấy hẳn đã suy nghĩ rất kỹ. Dù đang trong cơn đau đớn và ngạt thở tột độ, xịt lọc núi vẫn phát hiện ra Tam Tử đang từ từ tiến lại gần. Dị năng của nó lập tức được kích hoạt một cách cảnh giác, tay phải vừa nắm lại, một tảng đá lớn đã nhanh chóng thành hình. Nhưng đúng lúc này, Tam Tử đã khéo léo dừng lại, trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh lầm bầm, rồi liên tục giơ con hoang đáng thương trong tay lên. Phương Sâm Nham kinh ngạc nói, trong thời gian ngắn như vậy, Tam Tử đã học được ngôn ngữ của xịt lọc núi rồi sao? Theo lời nói và hành động của Tam Tử, xịt lọc núi do dự một lúc, rồi từ từ giải trừ dị năng, tảng đá có sức sát thương kinh hoàng lại hóa thành đất bùn. Tên nhóc tí hon trước mặt không hề có chút uy hiếp nào, trên người lại tỏa ra một luồng khí tức yên bình, cộng thêm ngôn ngữ và cử chỉ mà cậu sử dụng cũng khiến xịt lọc núi cảm thấy một sự thân thuộc khó tả. Vì đang trong cơn đau bệnh hành hạ, tình cảm của bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ trở nên yếu đuối hơn một chút, nên Tam Tử đã thành công tiếp cận được nó. Tiếp đó, Tam Tử từ từ đến gần xịt lọc, nhưng vẫn rất thận trọng đứng ở một khoảng cách nhất định, tránh kích động con thú khổng lồ đang bị đau đớn dày vò. Cậu dùng ngôn ngữ của xịt lọc mà cậu đã học thuộc từ trước để chỉ vào mình và giới thiệu, tôi được thần linh của đất mẹ chiếu cố, trong cơ thể tôi cũng có linh hồn của xịt lọc. Tuy tôi đã mất đi sức mạnh khống chế mặt đất, nhưng lại có thể dùng tâm linh để kết nối và giao tiếp với đồng tộc. Nói xong câu đó, Tam Tử để cho xịt lọc tiêu hóa lời nói của mình, rồi bắt đầu sử dụng năng lực giao tiếp tâm linh của mình. Con của ngươi bây giờ thế nào rồi? Dưới tác dụng của giao tiếp tâm linh, trong đầu xịt lọc núi đột nhiên vang lên giọng nói của Tam Tử. Con thú khổng lồ lập tức kinh ngạc trợn to đôi mắt vốn đã tròn xoe của nó. Sau một hồi căng thẳng, trong bàn tay ba ngón thu kịch lại hiện ra một tảng đá, nhưng sau khi nghi hoặc nhìn Tam Tử vài lần, nó lại miễn cưỡng kiềm chế bản năng ném đá của mình, đặt tảng đá trở lại mặt đất. Chương 116, xịt lọc con hai đầu đến đây mới thấy sự chuẩn bị của Tam Tử quan trọng đến nhường nào. Nếu ngay từ đầu đã dùng giao tiếp tâm linh, với bản tính đang nghi, nóng nảy, đầu óc đơn giản lại đang đau đớn tột cùng, con xịt lọc lúc này chẳng khác nào chim sợ cảnh cong, chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền làm một tảng đá lớn bay thẳng tới. Rất, rất tệ, đau, nuột ngạt, không thở nổi. Tam Tử dùng một giọng nói ôn hòa, điềm tĩnh đáp, tôi có thể giúp cô, để tôi lại gần xem thử được không? Cô xem, bây giờ tôi yếu ớt thế này, còn chẳng đáng sợ hơn một con rồi. Dù cô và con cô có nằm yên bất động, tôi cũng không thể làm hại hai mẹ con được. Con xịt lọc núi cô nén đau đớn đánh giá Tam Tử một lượt, cảm thấy gã này nói cũng đúng, nó quả thực yếu đến mức không thể yếu hơn, mình chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết, liền không phản đối nữa mà tiếp tục thở hổn hển. Tam Tử cố nén mùi hôi thối nồng nặc của con xịt lọc núi để tiến lại gần. Mặc dù đối với Tam Tử, thời gian Phương Sâm Nham đưa cho cậu bức củ kỳ rồ e chỉ mới vài tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng cậu từ rất lâu trước đây đã vạch ra một loạt kế hoạch thu phục sinh vật truyền thuyết. Điều này cũng giống như một gã mọt sách biết rõ cả đời này khó có cơ hội với nữ thần trong ngộng, nhưng vẫn không ngừng tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản vậy. Vì thế, việc đầu tiên Tam Tử làm cũng vô cùng thành thục, đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần, đó là giảm bớt đau đớn cho sinh vật truyền thuyết trước mặt. Làm được điều này cũng không khó, không cần Tam Tử phải tốn sức, chỉ cần cung cấp đủ điểm đa dụng là có thể mua được đủ loại thuốc men. Vậy nên khi Tam Tử bôi một loại thuốc mỡ lên cái cổ đã sưng vù của con xịt lọc, nó nhanh chóng phát ra tiếng rên rỉ khoái trá. Đáng tiếc, loại thuốc mỡ này chỉ có tác dụng giảm đau chứ không giúp ích gì cho đứa con non đang kẹt trong cổ họng nó. Lúc này Tam Tử mới phát hiện, con non của xịt lọc núi dường như không phải thai sinh như con người, mà là một quả trứng có màu sắc và vân đá, vỏ ngoài cứng rắn. Quả trứng này cũng không phải hình bầu dục hay hình tròn, mà là một khối cầu đa diện có nhiều mặt cắt. Nhìn qua đã biết vô cùng cứng chắc, thậm chí còn ánh lên màu kim loại, thảo nào việc sinh nở qua cổ họng lại khó khăn đến vậy. Có lẽ do lần trước con xịt lọc mẹ này bị kích động quá mức, sau khi tam tử quan sát ở cự ly gần mới phát hiện, kích thước của con non lần này không phải lớn hơn tiêu chuẩn 50 như lão Charlie nói, mà lớn hơn gấp đôi so với con non bình thường. Một bào thai khổng lồ như vậy căn bản không thể sinh tồn được. Lúc này, nhờ việc giảm đau, tam tử đã bước đầu có được lòng tin của con xịt lọc núi cái này. Nhưng lòng tin đó được xây dựng từ 3 yếu tố không thể thiếu: chỉ số mị lực kinh người, thuốc men đắt đỏ mua bằng điểm đa dụng và sự tính toán kỹ lưỡng của tam tử. Tam tử bèn nói thẳng với con xịt lọc núi, giải thích tình hình hiện tại của nó, rồi dứt khoát nói: "Đồng bào của tôi ơi, tình hình của cô bây giờ rất khó khăn. Nếu không có gì bất ngờ, cả cô và con cô đều sẽ chết. Tôi chỉ có một cách duy nhất để cứu hai mẹ con. Nếu cô cảm thấy có gì không ổn, có thể giết tôi bất cứ lúc nào." Con xịt lọc mẹ này cũng đã trải qua một lần sinh nở, trong lòng cũng tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này, phương án mà tam tử đưa ra lại hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu của bộ não đơn giản của nó. Logic đơn giản trong đầu nó diễn ra như sau: yếu ớt, vô hại, không đau, có cách, nói được ngôn ngữ của tộc mình, tin tưởng. Sau đó, dưới sự tự nguyện phối hợp của con xịt lọc núi, tam tử đã gây tê cục bộ cho nó, rồi lấy ra thanh 13 huyết của phương sâm nham, bắt đầu rạch một đường trên cổ con xịt lọc. Đương nhiên, không phải là cắt ngang cổ, mà cậu chọn vị trí tránh các mạch máu chính và khí quản, rạch một đường dọc từ trên xuống. Lúc này, cổ của con xịt lọc cái vốn đã bị căng phồng, đường kính gần như bằng đầu, lớp da bên ngoài cũng căng cứng có dấu hiệu phù nề. Sau khi tam tử từ từ rạch ra, máu và dịch tứ động chảy ra, con xịt lọc mẹ nóng này ngược lại cảm thấy một sự thoải mái như được giải tỏa. Quan trọng hơn, phản xạ đau của xịt lọc cũng rất chậm chạp. Có một câu chuyện cười mô tả chúng thế này: tên này ngu đến mức nó thậm chí còn không biết mình đã chết. Vì vậy, mức độ đau đớn này đối với nó chẳng đáng là gì. Khi vết rạch đủ dài, quả trứng đá khổng lồ kia liền không thể chờ đợi mà lăn ra khỏi đường sinh mới này, phun ra một lượng lớn chất nhầy và máu tươi. Mặc dù đối với một sinh vật truyền thuyết bậc 8 mạnh mẽ, vết thương trên cổ cũng là trọng thương, nhưng người mẹ tiên cường này vẫn ngay lập tức hét lên những tiếng vui mừng không rõ ràng, cẩn thận ôm lấy đứa con của mình. Ngay sau đó, nó dùng dị năng đào một cái hố, chôn quả trứng đá khổng lồ hiếm thấy này xuống, rồi bắt đầu thành tâm cầu nguyện mẹ đất ban sức mạnh cho con mình. Trong lúc làm tất cả những điều này, máu trên cổ con xịt lọc mẹ chạy càng lúc càng nhanh, nhưng nó lại không hề hay biết, tỏ ra vô cùng thành kính. Trong tiếng cầu nguyện của nó, mặt đất trước mặt dần dần nhô lên, rồi ngưng tụ lại, tạo thành một tế đàn cổ xưa, đơn sơ nhưng tràn đầy hơi thở nguyên thủy hoang dã. Quả trứng đá khổng lồ hiếm thấy được đặt trang trọng lên trên. Xem ra truyền thuyết của loài xịt lọc núi rằng con non càng lớn thì càng dễ được mẹ đất ưu ái tuyệt đối không phải là lời nói dối. Có thể thấy, một lớp ánh sáng xanh gần như lưu hình bắt đầu xoay quanh quả trứng đá, nhìn từ xa, ánh sáng xanh đó giống như một đôi bàn tay điện tử. Đây đã là một thần tích hiếm thấy trong tộc xịt lọc núi. Thông thường, khi một đứa trẻ xịt lọc núi ra đời, nhiều nhất cũng chỉ là chôn xuống đất, nghe vài tiếng ầm ầm rồi con non sẽ chui ra khỏi đất. Chỉ cần hình thành tế đàn, tức là đã nhận được sự chú ý của mẹ đất, còn việc xuất hiện đôi bàn tay hữu hình vuốt ve thì đã là thần ân ngàn năm có gặp. Điều này có nghĩa là mặc dù mẹ của tiểu quái vật này chỉ dừng lại ở sinh vật truyền thuyết bậc 8, nhưng nó lại có khả năng bước vào ngưỡng cửa bán thần bậc 10. Đương nhiên, trong truyền thuyết còn có cấp độ cao hơn là mẹ đất đích thân hiện thân ban phước, đó là đãi ngộ của đua xịt lọc trong truyền thuyết, Vỗ Liệp Hẹn Hữu Sơ, việc xuất hiện ở đây là điều không thực tế. Khi đôi tay ánh sáng xanh do mẹ đất hóa thành biến mất, quả trứng đá trên tế đàn bắt đầu nứt ra. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt mọi người là một xịt lọc con hai đầu có làn da đen nhánh, trên người đã có sẵn chiến văn. Lúc này nó vẫn chưa mở mắt, chỉ theo bản năng mà gặm hết vỏ trứng, rồi bắt đầu lăn ra ngủ kỳ. Con xịt lọc mẹ đã kích động đến rơi lệ, những giọt nước mắt to như quả bóng bàn không ngừng lăn xuống. Nó vội vàng dùng một tấm da màu trắng xám bốc mùi hôi thối kinh khủng bọc con lại, sau đó người mẹ này bắt đầu lấy thịt hun khói tự làm ra nhai trong miệng để tạo thức ăn cho con. Nhưng lúc này, vết thương trên cổ và sự mệt mỏi sau khi sinh cuối cùng cũng ập đến. Tam tử, người đã có được lòng tin của con xịt lọc mẹ, bắt đầu chữa trị vết thương trên cổ cho nó, rồi lấy ra một loại chất lỏng ngọt mát cho nó uống. Sau đó, con xịt lọc mẹ bị rượu, thuốc mê và sự mệt mỏi sau khi sinh hạ gục và nhanh chóng ngáy như sớm. Phương Sâm Nham và những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vây lại. Khi họ đến gần, tam tử đã nhanh chóng ký kết khế ước với tiểu xịt lọc hai đầu. Dù sao thì tiểu quái vật này cũng không có ý định chống cự, hơn nữa phẩm cấp của nó cũng chỉ là sinh vật truyền thuyết bậc một mà thôi. Phương Sâm Nham bịt mũi nhận lấy tiểu xịt lọc hai đầu, cẩn thận quan sát, còn Tư thì đã bị mùi hôi hun cho chạy mất dạng. Phương Sâm Nham không nhịn được những mày nói, không phải nói xịt lọc núi được mới tự hào về mùi cơ thể sao? Tại sao con cái lại hôi đến thế? Tam tử nghiêm túc nói, nếu tôi đoán không lầm, mùi hôi phát ra từ tấm da bọc trên người con xịt lọc cái và tấm da đang bọc tiểu xịt lọc này. Nguồn gốc của những tấm da này chính là da của một con xịt lọc núi được mạnh mẽ. Con xịt lọc được trong gia đình này có lẽ đã chết vì một lý do nào đó, nhưng con xịt lọc cái và nó tình cảm sâu đậm, nên hy vọng nó vẫn có thể sống cùng mình và con, liền lột da nó, ăn thịt nó, biểu thị rằng thể xác và linh hồn của nó vẫn sống cùng mình. Và con được này có lẽ lúc sinh thời cũng khá mạnh mẽ, nên con xịt lọc cái này sau khi ăn thịt nó mới có thể lên đến bậc 8. Thảo nào lúc mới tiếp xúc, tôi lại nhận nhầm giới tính của nó vì mùi hôi. Phương Sâm Nham bừng tỉnh ngộ. Tư nghe xong mọi chuyện thì kinh ngạc đến sững sờ, tập tục hung tàn như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng Vương Sâm Nham lại tỏ ra thấu hiểu, anh tiện tờ hờ hế về việc bọ ngựa được sau khi giao phối, nếu bọ ngựa cái thiếu dinh dưỡng, bọ ngựa được sẽ hiến thân làm bữa ăn dặm cho vợ con. Tình trạng này thậm chí còn phổ biến ở các bộ tộc ăn thịt người trên trái đất, không có gì quá kinh ngạc. Lúc này, 8 phút sắp hết, Tam Tử để an ủi con xịt lọc cái đáng thương, Ben biết lại bên cạnh lời nói dối rằng mẹ đất đã mang tiểu xịt lọc hai đầu đi, hy vọng có thể làm giảm bớt nỗi đau của nó. Nhưng nếu không gặp Tam Tử, hai mẹ con này chắc chắn sẽ toi mạng không còn gì nghi ngờ. Bây giờ không chỉ mẹ con đều sống sót mà còn có cơ hội gặp lại nhau, cũng may mắn rồi. Khi 8 phút kết thúc, con xịt lọc cái vẫn đang ngủ say trong mệt mỏi. Ánh sáng trắng cuộn ngược lại, khôi phục mọi thứ về như cũ, chỉ có tiểu xịt lọc hai đầu trong vòng tay Tam Tử là minh chứng cho thành công của họ. Giải quyết xong chuyện quan trọng của Tam Tử, Phương Sâm Nhang cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đầu óc anh lúc này cũng không được nghỉ ngơi một giây nào, lập tức lại nghĩ đến thế giới tiếp theo phải đối mặt tại sao vẫn chưa có thông báo, liền đi hỏi Tư. Tư lại ngạc nhiên nói, sao lại thế, không phải đã thông báo từ lâu rồi sao? Chương 2, một lựa chọn như thế ngay sau đó, cả đám người lần lượt tỉnh lại. Phương Sâm Nhang cũng không dám kinh suất, yêu cầu tất cả mọi người phải phát huy khả năng chiến đấu của mình đến mức tối đa. Ví dụ như tôi tớ biến dị thuộc tộc đệ sản của đá ngầm là số 7, cái tên do chính nó tự đặt, hay lão Charlie, người đã nhận được sự bảo vệ dành cho người không tham chiến, khi bị kẻ địch tấn công, lão sẽ được dịch chuyển sang một chiều không gian khác, nhưng không thể tham gia hay hỗ trợ trận chiến dưới bất kỳ hình thức nào, cũng đều được gọi ra. Dĩ nhiên, quả cờ rụt của Tam Tử cũng phải được triệu hồi từ trước. Bởi vì Phương Sâm Nham hoàn toàn không có thời gian để điều chỉnh và cường hóa lại gen của Zemtas, nên chỉ có thể giữ nguyên trạng mà triệu hồi ra người lợn rừng Zemtas có khả năng phun gai lưng như trước. Nếu không, sau khi được anh điều chỉnh và tối ưu hóa năng lực chiến đấu của nó. Chương 2, tàn cuộc. Dĩ nhiên, để tránh gây chú ý, nhóm Zemtas đều đã ngụy trang. Buồn cười nhất là hình tượng sau khi cải trang của cụ rủ tí vô, cậu ta biến thành một thằng nhóc mập mạp, trông hệt như Dolly, anh họ của Haji Potter. Chỉ khác là cậu nhóc này nước mũi lòng vòng, mắt lúc nào cũng mở to tròn xoe, miệng thì không ngừng nhai đồ ăn vặt, trông có thêm vài phần ngây ngô khờ khạo. Lúc này, Tam Tử vẫn vô cùng mệt mỏi. Cơn mệt này không đến từ thể xác, mà là biểu hiện của việc tâm lực cạn kiệt. Tốc độ hồi phục của cậu ta gần như rơi vào trạng thái đình trệ, nói một cách đơn giản, chẳng khác nào một người đã thức trắng 5 ngày 5 đêm. Cách giải quyết cũng rất đơn giản, uống một ly ca cao nóng, sau đó ngủ một giấc 24 tiếng trên chiếc giường ấm áp là có thể hồi phục được 60. Ngủ thêm 12 tiếng nữa sẽ hồi phục được 9 phần. Tiếp đó, nhóm phèn xèn mì ạn theo thói quen lục soát đống sắt vụn của chiếc xe, nhưng phát hiện hầu hết mọi người đều đã chết, chỉ còn lại 3 người sống sót. Thế nhưng cả 3 đều bị thương rất nặng. Hơn nữa, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng 0 độ, lại thêm trận mưa như chút nước, cái lạnh, sự mất máu và cơn đau đang nhanh chóng bào mòn cơ thể và sức khỏe của họ. Vì vậy, tình hình của những người bị thương không mấy khả quan. Đúng lúc này, lão Trương Hai, lựa chọn Charlie đột nhiên cung kính nói với Phương Sâm Nham, "Thưa chủ nhân, dựa vào phần giới thiệu thế giới và bối cảnh chính, việc cứu hay không cứu những người này có lẽ là một lựa chọn rất quan trọng." Phương Sâm Nham sững người, rồi lập tức gật đầu, ông nói rất có lý. "Vậy ý kiến của ông là gì?" Mái tóc hoa dâm dưới chiếc mũ phất của lão Charlie đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, nhưng lão hoàn toàn không để ý, lại một lần nữa cất lên chất giọng ôn hòa mà lạnh như băng, "Thưa chủ nhân, đề nghị của tôi là giết họ. Làm vậy tuy có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng phiền phức, thậm chí độ khó nhiệm vụ cũng sẽ tăng theo, nhưng tôi tin rằng, bất cứ lúc nào, giết chóc và phá hoại cũng đơn giản và đỡ tốn công sức hơn cứu rỗi và xây dựng gấp 100 lần. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, dường như đông cứng lại. Mục đích lớn nhất ban đầu của Phương Sâm Nham khi mang lão Charlie theo bên mình thực chất là muốn dùng lão như một cuốn bách khoa toàn thư sống về đế quốc. Suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là tạo tiền đề để mình có thể tiến vào viện nghiên cứu Big Ben của đế quốc, và lão Charlie, người từng có quyền hạn truy cập tài liệu cao nhất, rất có thể sẽ giúp được việc này. Thế nhưng Phương Sâm Nham không ngờ rằng, sau khi tiến vào không gian mạo hiểm và lấy lại được cơ thể con người, lão Charlie lại thể hiện năng lực suy luận logic vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, mọi suy luận của lão đều xuất phát từ góc độ lợi ích tàn nhẫn nhất, lạnh lùng như một cỗ máy, khiến người ta cảm nhận được một sự tàn khốc khiến người sống không dám đến gần. Vì vậy, dù lão Charlie không nói, Phương Sâm Nham cũng có thể cảm nhận được quá khứ của lão chắc chắn không hề đơn giản, lão có những bí mật của riêng mình. Rất có thể lão thuộc tiểu người đã tính sai một nước cờ trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc mà thua cả ván, nhưng lại không chịu khuất phục mà cắn răng ngoan cường chống trả. Phương Sâm Nham cẩn thận suy nghĩ về lời của Lao Charlie, sau đó nghiêm túc lắc đầu, mặc dù tôi biết ông nói đúng, nhưng bảo tôi ra tay với người vô tội thì tôi không làm được. Đây là vấn đề nguyên tắc của tôi. Hơn nữa, nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa xuất hiện, vậy nên chúng ta cứ cứu người bị thương trước đã. Lúc này, dưới sự phân công của Phương Sâm Nham, mọi người bắt đầu di chuyển những người bị thương đến dưới một vách đá gần đó. Họ đội vàng dùng những tấm cửa xe hỏng và tấm bạt tre trong cốp xe để dựng lên một cái lều tạm, sau đó nhóm lên một đống lửa. Hơi ấm từ đống lửa cuối cùng cũng giúp mấy người bị thương tỉnh lại. Lúc này, chai bột gạo vô tận đã lâu không dùng đến của Phương Sâm Nham lại phát huy tác dụng. Một ngụm rượu mạnh cay nồng từ đầu lưới lan tỏa hơi ấm xuống tận dạ dày khiến tiếng rên rỉ của những người bị thương cũng trở nên có sức hơn. Bóng ma tử thần cuối cùng cũng tạm thời bị xua tan khỏi cơ thể họ. Đúng lúc này, tiếng củi khô nổ lách cách trong đống lửa đã thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham. Hắn thấy ngọn lửa không ngừng nhảy múa, rồi bất ngờ biến thành từng dòng chữ hiện ra ngay trước mắt. Người đã cứu 5 hành khách cùng xe, nhưng tình trạng của họ cũng chỉ vừa mới ổn định. Bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. Thứ nhất, bỏ mặc họ ở đây. Đến rạng sáng đội cứu viện sẽ tới, nhưng sẽ có người trong số họ chết vì điều này. Thứ hai, hộ tống họ đến thị trấn Phốt cách đây 15 km. Tại bệnh viện ở đó, họ sẽ được cứu chữa, nhưng ngươi sẽ bị trì hoãn khoảng thời gian quý báu. nhấn mạnh một lần nữa, ngươi lãng phí chính là khoảng thời gian quý báu trước khi ngày tận thế ập đến. Phương Sâm Nham là người thích đi đến tận cùng, không ưa sự lương chừng. Mặc cho có vô số lời cảnh báo, hắn vẫn quyết đoán lựa chọn đi đến thị trấn Phốt. Băng qua 15 km trong đêm tối, mưa to và giá lạnh có thể là điều vô cùng khó khăn đối với người thường, nhưng với nhóm của Phương Sâm Nham thì không phải là chuyện quá khó. Vì vậy, một giờ sau, họ đã tiến vào thị trấn hoang vắng lạnh lẽo, dường như không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng gọn. Không hiểu vì sao, vừa bước vào thị trấn này, Phương Sâm Nham đã luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, giống như dưới mặt hồ thiên chỉ trong xanh phẳng lặng lại ẩn chứa một ngọn núi lửa đỏ rực, hung bạo và nóng bỏng, một khi bùng nổ thì chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: chết không có chỗ chôn. Việc ba người bị thương được đưa vào bệnh viện đã gây ra một sự chấn động không hề nhỏ. Thị trấn vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt như thể bị ném một quả bom. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài bệnh viện đã đậu kín vài chiếc xe, ánh đèn pha chiếu lên mặt đường ướt sũng làm bùn đất lấp lánh. Phương Sâm Nham còn lờ mờ nhận ra thị trấn này nằm trong một thung lũng. Hai bên là những dãy núi đen kịt trải dài đến tận cuối tầm mắt trong màn mưa lạnh và sắc trời u ám. Trên núi mọc đầy những cây linh sam đu lát, thiết sam, vân sam và tuyết tùng đỏ quý hiếm. Yên tĩnh, vắng lặng và còn có một sự chết chóc như trong lăng mộ. Tam tử sao rồi? Phương Sâm Nham quay đầu lại, thấy Tư Sải bước đi ra liền hỏi. Tư gật đầu, rất tốt, đã tìm cho cậu ấy một chiếc giường để ngủ rồi. Sao ba người bị thương này lại gây ra chấn động lớn vậy? Phương Sâm Nham hỏi tiếp. Tư gật đầu, bởi vì chiếc xe đó vốn dĩ sẽ đi qua thị trấn Phốt. Ba người bị thương này đều là cư dân của thị trấn, một trong số đó còn là thị trưởng. Anh có cảm thấy có gì đó không ổn không? Phương Sâm Nham nheo mắt lại, ý cô là. Tư nhíu đôi mày tinh xảo xinh đẹp, chậm rãi nói, một khởi đầu kỳ lạ và yên bình thế này, tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác như báo táp sắp đập đến, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra ngay giây tiếp theo. Trong lúc hai người đang bàn bạc, một nhóm người nhà bệnh nhân chạy đến cảm ơn, đặc biệt là ông thị trưởng. Dù cái bụng vệ bị bộ vét cải vội bó chặt cứng, ông ta vẫn cố sức chỉnh trọng bắt tay, cúi đầu cảm ơn Phương Sâm Nham, trông vô cùng chân thành. Sau khi xong xuôi màn xã giao này, Phương Sâm Nham đang thắc mắc không biết không gian ném cả nhóm mình đến đây để làm gì, trong khi lại cứ nhấn mạnh rằng thời gian rất quý báu. Nhưng đúng lúc này, cụ Lột Củ Ổ đang cầm một túi khô bò lớn đông đứng bên cạnh hắn, khẽ kéo quần Phương Sâm Nham, "Chú ơi, nơi này không ổn định, hình như mặt đất đang tức giận." Cháu cảm nhận được đá đang gầm thét trong hưng phấn. Cú Lột Củ Ổ hai đầu vẫn nói năng chưa rõ ràng, nhưng Phương Sâm Nham kết hợp với địa hình vừa quan sát được và nhớ lại một vài điều thì lập tức hiểu ra. Hóa ra thử thách của không gian là một chuỗi mắt xích nối tiếp nhau, trông có vẻ đơn giản bình thường nhưng lại chứa đầy những ý đồ tinh vi. Thị trấn này sắp bị lũ bùn đá nhấn chìm rồi. Trái tim Phương Sâm Nham như bị ai đó bóp mạnh một cái. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thị trấn này lấy ngành khai thác gỗ làm chủ đạo, đương nhiên thảm thực vật trên sườn núi hai bên đã bị tàn phá nghiêm trọng, cộng thêm trận mưa kéo dài, lớp đất bề mặt dường như đã ngấm no nước. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Phương Sâm Nham tất nhiên là bỏ chạy. Và ý nghĩ thứ hai của hắn là, những cư dân trong thị trấn này, những người mà phần lớn vẫn đang say ngủ, phải làm sao? Phương Sâm Nham lập tức hỏi, "Quả quả, còn bao lâu nữa thì thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra?" Cú Lột Củ Ổ phải dùng cử chỉ một lúc lâu mới khiến Phương Sâm Nham hiểu được là còn chưa đầy một giờ nữa. "Tôi đã hiểu ý đồ của không gian rồi." Phương Sâm Nham chau mày, rồi chợt bừng tỉnh, hóa ra là muốn dùng thử thách này để sắp xếp nhiệm vụ chính tuyến cho chúng ta. Người dân trong thị trấn này, mình phải cứu tất cả, không chừa một ai. Chứ ba, không ngờ lại là cô ấy. Nghe Phèn Sen Ni An nói, dì tao mày, yêu cầu này quá khó. Bắt toàn bộ người trong thị trấn sơ tán nghe thì không khó, nhưng mấu chốt vấn đề là chúng ta không có chút uy tín nào, làm sao thuyết phục họ rời đi. Hơn nữa, bây giờ là 4 giờ 40 phút sáng, muốn họ sơ tán thì ít nhất cũng phải có một điểm đến cụ thể. Ngoài ra, khi tổ chức mọi người di chuyển, còn phải tính đến các sự cố bất ngờ với người già, người yếu, người bệnh, người tàn tật. Chỉ cần một chút sơ suất, hành động hấp tấp trong hoàn cảnh này sẽ biến thành một thảm họa. Phèn Sen Ni An cười nói, việc thuyết phục mọi người sơ tán cứ để tôi, lão Charlie và gã ra đen lo. Gì, cô đã quản lý một công ty lớn như vậy với hàng vạn nhân viên, việc tổ chức sơ tán này không giao cho cô thì giao cho ai? Lát nữa cô đi cùng chúng tôi trước, muốn làm được việc này, ông thị trưởng là nhân vật vô cùng quan trọng. Địa điểm sơ tán đương nhiên là để cụ lũ kẻ gù ổ chỉ cho chúng ta, còn gì sẽ đảm nhiệm vai trò cơ động, tập hợp nhân lực, đội y tế để chuẩn bị cho các tình huống đột xuất. Ok, hành động. Dĩ lườm anh một cái, nhưng không nói thêm gì. Việc đầu tiên Phèn Sen Ni An cần làm lúc này là đi tìm thị trưởng. Gã béo tràn đầy tình thương cha con này vẫn đang ở trong phòng bệnh chăm sóc con trai mình, nên tìm ông ta không phải là chuyện quá khó. Sau khi gặp thị trưởng, Phèn Sen Ni An không tốn nhiều công sức đã mời được ông ta ra một góc rồi nói, thưa ngài thị trưởng, theo thông tin đáng tin cậy mà tôi có được, thị trấn Phật xinh đẹp này sắp bị lũ bùn đá nhấn chìm, chúng ta chỉ còn tối đa 40 phút. Thị trưởng ngỡ ngàng, làm gì có chuyện đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được thông báo nào từ cấp trên cả. Xin thứ lỗi, bạn của tôi, những đêm mưa tầm cỡ này ở Phật mỗi năm phải có đến hàng trăm lần, mà thị trấn này đã tồn tại hơn 310 năm rồi. Rõ ràng là gã béo này không tin. Phèn Sen Ni An không thể nào nói với ông ta rằng tận thế sắp đến, cấp trên của ông thì thằng vái nào còn hơi sức đâu mà lo cho chỗ này. Cũng không thể lôi ngài cụ lũ thẹ gù ổ ra để giới thiệu về sở trường của tộc xịt lọc miền núi. Vì vậy, Phèn Sen Ni An đã dùng phương pháp thuyết phục đơn giản và dứt khoát nhất, bạo lực. Gã da đen dí thẳng họng súng vào thái dương của thị trường, lạnh lùng nói, thưa ngài, xin lỗi, gác tội rồi. Chuyện này liên quan đến tính mạng của hàng ngàn người trong thị trấn, ông bắt buộc phải tin những gì chúng tôi nói. Thị trưởng Sở Tài Lạ rõ ràng không phải là người gan dạ. Toàn thân ông ta lập tức run như cầy sấy, mồ hôi vã ra như tắm. Các vị, tôi vẫn còn khoảng 50-60 ngàn USD tiền mặt, còn có cả trang sức nữa. Xin các vị đừng làm hại tôi và gia đình tôi. Phèn Sen Nhi An hất cầm về phía gì, thản nhiên nói, giao cho cô đấy, tôi còn việc lớn phải làm. Dì gật đầu, ok, anh đi đi. Sau khi Phèn Sen Nhi An và Mo Gẳng Xạ đi ra ngoài được hơn chục mét, anh trầm ngâm nói, ông thị trưởng này xem ra uy tín cũng chẳng ra sao. Chưa chắc ông ta đã huy động được tất cả mọi người gì rồi, Charlie, ông có đề nghị gì không? Lao Charlie đi sát bên cạnh, lịch lắm đáp, chủ nhân, rất đơn giản. Tôi vừa xem qua cấu trúc xây dựng của thị trấn. Các ngôi nhà không nằm rải rác mà được chia thành 5 khu liền kề. Nếu có ai không chịu đi, chúng ta cứ ép họ đi là được. Phèn Sen Nhi An hứng thú nhìn lão, ép thế nào? Lao Charlie ôn hòa nhưng lạnh lùng nói, đốt nhà. Trong thời tiết thế này, mưa lạnh tầm tã, nhà cửa cũng đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, lửa lan ra thiêu sập nhà cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Vì vậy, lửa và khói chỉ có tác dụng đe dọa và gây hoảng loạn, trước khi có người bị thiêu chết thì lũ bùn đá đã ập đến rồi. Cho nên, tưới chất dễ cháy rồi châm lửa, dùng lửa để ép những người không chịu đi trong nhà phải chạy ra ngoài là một lựa chọn không tồi. Cứ làm theo lời ông nói. Phèn Sen Nhi An quyết đoán, Mo Gẳng Xạ, trong thời tiết này muốn nhóm lửa không hề đơn giản, chúng ta đi tìm xăng, phải hoàn thành việc này trong vòng 15 phút. Khi Phèn Sen Nhi An bước vào trạm xăng duy nhất của thị trấn, tiếng còi báo động chói tai đã vang vọng khắp bầu trời, giọng nói lắp bắp của ông thị trưởng được quyết đại lên N lần qua loa phát thanh rồi vang lên, vừa nhận được cảnh báo màu cam cấp 1 từ thành phố Mộ Thần, lũ bùn đá sắp tập đến, lũ bùn đá sắp tập đến. Xin chú ý, đây không phải trò đùa, cũng không phải diễn tập. Yêu cầu tất cả người dân lập tức thức dậy, với tốc độ nhanh nhất đến tập trung tại con đường trước cổng bệnh viện, chúng tôi sẽ thiết lập lối thoát hiểm cứu hộ tại đó. Xin nhắc lại, đây không phải diễn tập, lũ bùn đá có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hiệu suất làm việc của gì đúng là không tồi. Phèn Sen Nhi An thầm gật đầu, rồi quay sang hét lớn với nhân viên trạm xăng đang ngơ ngác, các người còn đứng chờ gì nữa? Tôi đến đây để thông báo cho các người chuyện này đấy. Nếu không muốn bị chôn vùi dưới 40 feet bùn và đá thì mau rời đi. Còn nữa, chuẩn bị một chiếc xe bùn chở xăng lái ngay đến cổng bệnh viện, thời tiết chết tiệt này mà không có vật liệu nhóm lửa thì tất cả mọi người sẽ chết quóng. Nhân viên trạm xăng bắt đầu hoảng loạn, nhưng trông có vẻ rất hợp tác, không hề chất vấn Phèn Sen Nhi An và nhóm của anh. Họ cũng lái đi một chiếc pho dạm tỏ phân khối lớn, bình xăng 280 lít của con sen này nếu đổ đầy thì quá đủ cho kế hoạch phóng hỏa của Phèn Sen Nhi An, huống hồ anh còn bắt thêm cả một thùng xăng đầy áp lên xe. Dưới tiếng la hét khản cổ lặp đi lặp lại của thị trường, cả thị trấn hỗn loạn như một nồi cháo. Lúc này, Dị bắt đầu thể hiện tài năng tổ chức phi thường của mình. Băng rôn tuyển tình nguyện viên nhanh chóng được treo lên, các tình nguyện viên mặc áo bờ lật trắng có sẵn của bệnh viện, chia thành từng nhóm 3 người phân bổ đến các góc đường dễ bị ùn tắc để giúp đỡ hoặc chỉ dẫn hướng sơ tán cho mọi người. Lao cha Ly thì bắt đầu lái xe, cứ mỗi 100 mét lại đậu một chiếc, dùng đèn pha sáng rực làm đèn đường, chỉ lối đến khu vực an toàn. May mắn là khu vực an toàn mà cụ lũ tệ cụ ổ tìm thấy chỉ cách thị trấn chưa đầy 2 km. Lúc này, Dị đã không còn hơi sức đâu mà giám sát thị trường. Nhưng cô cũng nói thẳng với ông ta, chỉ còn tối đa nửa tiếng nữa là lũ bùn đá sẽ xảy ra. Bây giờ tôi bận tối mắt tối mũi, không có thời gian trông chừng ông. Ông có thể cho cảnh sát trưởng giám sát mọi hành vi của tôi. Là một người không hề liên quan gì đến thị trấn Force, tôi rảnh rỗi đến mức chạy đến đây để trêu đùa các người sao? Hoặc là, ngài Sở Tài Lạ, ngay bây giờ ông có thể lật lại tất cả những gì đã nói ra sự thật, bảo người dân quay về nhà. Nhưng nửa tiếng sau, ông sẽ bị thảm kịch xảy ra dằn vặt cả đời, cho đến tận giây phút chút hơi thở cuối cùng, quãng đời còn lại của ông sẽ chìm trong sám hối và đau khổ. Lúc này, thị trưởng cũng cảm nhận được sự ngột ngạt khó tả tỏa ra từ những ngọn núi xung quanh. Sắc mặt ông ta tái nhợt, nhưng vẫn im lặng gật đầu chọn cách hợp tác. Vốn dĩ ông ta không phải là người cảo, cộng thêm những lời của Dì gây áp lực tâm lý cực lớn, nên chỉ có thể chọn cách hợp tác tạm thời. Dì Xì lúc này cũng đã chọn ra được vài người từ trong số các tình nguyện viên, lập thành một đội tuần tra lâm thời, đi trước để bố trí khu cắm trại tạm, cố gắng dựng lên một vài chiếc lều có thể che mưa. So với sự vào gồm bên phía Dì, Phèn Sen Nhi An và gã da đen cũng bắt đầu tưới xăng lên các ngôi nhà. Họ thử tưới đấm cả một khu một lần, rồi im lặng chờ đợi thời cơ. Thời điểm châm lửa không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Nếu quá sớm, sẽ dễ gây hoảng loạn cho những người đã đồng ý sơ tán. Bọn họ vốn đã là chim sợ cành cong, lại thêm mối đe dọa từ hỏa hoạn nữa, có khả năng sẽ sợ đến mức chân tay bùn rùn. Khi đồng hồ đếm ngược còn 15 phút, có thể thấy dòng người chạy trốn đã bắt đầu thưa thớt. Gã da đen rít một hơi xì gà thật sâu rồi búng điếu thuốc về phía thùng xăng bên cạnh. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng lên dữ dội, rồi lan theo vệt xăng đã tưới, nhanh chóng bao trùm một khu vực rộng lớn. Ngay sau đó, có thể thấy cửa của vài ngôi nhà bật mở, có người chạy ra trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác, miệng còn không ngừng chửi tới. Thấy hiệu quả này, Phèn Sen Nhi An và gã da đen nhìn nhỏ cười, rồi vội vã đến khu vực tiếp theo để châm lửa. Ngọn lửa bất ngờ cũng khiến mọi người kinh ngạc, một số người định quay lại dập lửa. Đúng lúc này, từ sâu trong rặng núi, đột nhiên vang lên một âm thanh cực lớn khó tả. Thanh âm đó tựa như một con mảnh thu khổng lồ đang nuốt chửng thứ gì, lại giống như hàng vạn khúc xương giòn tan đồng loạt bị bẻ gãy, nghe vừa kéo dài vừa kinh hãi, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển rõ rệt, cây cối cũng run rẩy kêu than. Nghe thấy âm thanh kinh hoàng đó, những người dân đang chạy trốn lập tức kinh hãi tột độ, nhiều người bắt đầu khóc thét lên, kể cả một số tình nguyện viên, thậm chí có người còn sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Những người định quay lại dập lửa lập tức im bặt như ve sầu mùa đông, thậm chí không ít người vứt cả xô nước đang cầm trên tay rồi quay đầu chạy về phía điểm tập kết. Nhiều người có tâm lý yếu thậm chí vừa chạy vừa la hét thất thanh, dường như chỉ có như vậy mới giải tỏa được nỗi sợ hãi trong lòng. Có vài cặp vợ chồng già mang theo những chiếc vali nặng trịch như thể đang đi du lịch, lúc này vừa không nỡ vứt bỏ tài sản, lại vừa sợ hãi đến mức tay chân bủn rủn không còn chút sức lực, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất khóc lóc trong tuyệt vọng. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Dì lúc này hơi dừng lại một chút, vì cô biết những người trước mặt đều là dân thường, dù thời gian quý giá, cũng phải cho họ một chút thời gian để trấn tĩnh. Nhưng đúng lúc này, một cô gái trông chỉ khoảng 16-17 tuổi đứng ra. Mái tóc màu hạt dẻ bị nước mưa làm cho ướt sũng, bết vào trán, toát lên một khí chất đặc biệt. Cô dũng cảm đứng ra, hét lớn với dòng người đang tháo chạy, các người là một lũ hèn nhát. Họ cần giúp đỡ. Họ không phải người lạ, họ là hàng xóm, là bạn bè, là người thân của các người. Cô gái cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi giọng khàn đặc, rồi cô bắt đầu cố gắng giúp đỡ những người đã ngã quỵ, thuyết phục họ vứt bỏ hành lý, lấy lại dũng khí để bước đi. Trong khoảnh khắc này, thân hình gầy gò, làn da trắng nhợt của cô gái lại càng làm nổi bật lòng dũng cảm đến tột cùng. Dưới sự gương mẫu của cô, ngày càng có nhiều người quay lại giúp đỡ. Đứng bên cạnh, Di nở một nụ cười. Cô gái này đã làm điều cô muốn làm, và còn làm tốt hơn cả Di. Cô không nhịn được liền níu lấy thị trường hỏi, cô ấy là ai? Thị trường lúc này đã tin sái cổ lời của Di, đang đội vàng chuẩn bị sơ tán, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi thở hổn hển nói, ỷ xạ bợ là mạ gì sơ hoạn, cô bé chuyển từ nơi khác đến thị trấn chúng ta. Không ngờ cô bé lại dũng cảm như vậy. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Di đột một biến đổi, ỷ xạ bợ là mạ gì sơ hoạn. Thị trấn Fox. Lẽ nào đây là, trời ơi. Thủy thủ và A cờ đi phóng hỏa, không khéo sẽ gặp phải rắc rối lớn ngoài dự kiến.